Chương 1024, chỉ có sát chiêu, không có sát ý. Chương 1024, chỉ có sát chiêu, không có sát ý. Quỷ ảnh và Kim Đồng là tiểu nhân, Hoàng Thiên Trọng cũng cùng một ruột cả. Long Vương nói rằng tiểu nhân trên khắp thiên hạ đều đáng chết, rốt cuộc là nói Quỷ ảnh, Kim Đồng hay là Hoàng Thiên Trọng đây, có trời mới biết được. Dĩ nhiên Tần Lạc cũng không ngu ngốc hỏi thẳng toẹt ra đáp án của câu hỏi này. Tần Lạc cười cười nói, con cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu xem ai là tiểu nhân, sư phụ có biết gì về hoàng đế không? Thứ, nó chẳng qua chỉ là một thằng hề được thêu dệt lên qua đó thôi. Long Vương kinh bị nói, con đã tiếp xúc với ba đại chiến tướng của hắn, thực lực cũng rất khá. Tần Lạc cảm khái nói, nếu như không phải con tìm ra cái trạng thái kỳ quặc kia, thì e rằng không có cơ hội đứng đây nói chuyện được với sư phụ rồi. Long Vương nghe xong cũng cảm thấy chột dạ vô cùng, nếu như Tần Lạc không có khả năng kỳ diệu kia, thì có lẽ bây giờ đệ tử của ông đã trở thành cái xác khô rồi. Ông nghiêm nét mặt nhìn Tần Lạc nói, trên thế giới này không bao giờ có việc gì có thể chính xác 100% cả, cũng chẳng bao giờ có một bức tường phòng thủ nào vững chãi mãi được cả. Đừng có mãi dựa dẫm vào người khác, vào lúc quan trọng thì đều phải dựa hết vào mình. Hai năm nay đúng là con đã làm được rất nhiều việc, nhưng thực lực của con lại chẳng tăng tiến gì cả. Ngoại trừ mấy chiêu mà Ly dạy cho con ra, con còn học thêm được cái gì nữa? Con đã thực nghiệm được là một môn tâm pháp hiếm có, con đã cho một đội tập luyện nó, tuy nó không được thần kỳ như sư phụ nói, nhưng vẫn có những hiệu quả rất tốt. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, chắc chắn sẽ có những thành tựu to lớn. Huyền cơ tử cho con quyển cũng rất có ích. Vị sư phụ đạo gia đó của con không phải là người phàm, chỉ cần học được hết bản lãnh của ông ấy, thì cái thằng hoàng đế vớ vẩn kia đáng là cái thá gì. Vậy mà con lại không biết lợi dụng mà học. Suýt chút nữa bị giết, rồi lại chạy tới chỗ của ta mà kêu khổ. Con phải để ta nói thế nào mới phải đây? Long Vương càng nói càng tức giận, ông suýt chút nữa là chỉ thẳng tay vào mặt Tần Lạc mà chửi mắng. Cứ như việc Tần Lạc không thể giết nổi quỷ ảnh là một nỗi nhục to lớn lắm vậy. Tần Lạc không phải lần đầu trông thấy Long Vương nổi giận, nhưng hắn lần đầu tiên trông thấy ông nổi giận với hắn. Một trận mồ hôi vã toát khắp thân thể Tần Lạc, đến cả dũng khí phản bác lại hắn cũng không có nữa. Long Vương ngoại hình hung hãn, một khi đã nổi điên lên thì trông lại càng dữ tợn hơn nữa, cứ như Trương Phi thời Tam Quốc vậy. Tần Lạc vẫn may là còn đứng vững được, chứ như Tiểu Lý Thám Hoa hay Hỏa Dược mà gặp cảnh này thì có lẽ cũng đã quỳ rạp người xuống rồi. Nếu như còn có người không sợ cảnh này của Long Vương, thì có lẽ chỉ còn muốn một mình Ly mà thôi. Chỉ thấy nàng khẽ nhếch môi nói, anh ta cũng đâu phải là con của nghĩa phụ đâu, việc gì nghĩa phụ phải tức giận như vậy. Long Vương nghe vậy trợn tròn mắt nhìn Ly rồi bật cười ha hả, chỉ vào mặt Ly nói, con nha đầu này, chỉ biết binh nó là giỏi thôi. Tần Lạc cảm kích nhìn Ly một cái, hắn biết nàng cố tình nói vậy là muốn hạ nhiệt của Long Vương. Con còn lâu mới binh cho hắn ta. Ly lạnh lùng liếc nhìn Tần Lạc một cái, rồi quay người sang một bên. Nghĩa phụ quả là đáng ghét, nói như vậy chẳng khác nào bảo toàn bộ con gái trên thế giới này đều yêu hắn vậy. Long Vương đã hết tức giận, bây giờ ông mới có thể bình thường mà nói chuyện với hắn. Ông ngồi xuống ghế, định thân lại nói, năm xưa hoàng đế có tới Trung Quốc, ta và Phong Tuyết liên thủ đánh hắn, hắn thua thảm hại bỏ chạy, từ đó không dám tới đây nữa. Tiếc thật, chân của ta bị gãy, còn phong độ của Phong Tuyết thì bị mất, nên chẳng có ai ngăn cản được hắn. Ta nói hắn là thằng hề, thực chất là do tức giận nên mới nói vậy, quân sư và Ly cũng đã từng suýt chết dưới tay hắn. Ta biết hắn cũng khá lợi hại. Hắn lợi hại như vậy sao? Tần Lạc bất giác trợn tròn mắt kinh ngạc. Thực lực của Phó Phong Tuyết ra sao thì hắn không biết, chứ thực lực của Long Vương thế nào hắn biết rất rõ, vậy mà cả Long Vương và Phó Phong Tuyết liên thủ mới có thể ngăn chặn được hoàng đế. Tuy là hoàng đế có thua trận, nhưng là do ông ta một đánh hai, tuy có thua nhưng cũng thua trong vinh dự. Bây giờ xem ra ý định thôn tính của hắn ta tại Trung Quốc bắt đầu nhen nhóm trở lại rồi. Long Vương nhắm mắt lại nói, lần này có ai có thể ngăn chặn được hắn đây? Tần Lạc muốn nói là con, nhưng hắn đã kịp kiềm chế lại. Trong tình hình như thế này không thể nói miệng là xong chuyện, mà cần phải đem thực lực ra để chứng minh. Tần Lạc không có thứ gì để chứng minh cả. Long Vương đưa mắt nhìn Tần Lạc một cái rồi cười nói, các con cũng không cần phải tự trách đâu, ta và Phong Tuyết phải liên thủ lại mới đi được hắn đi, các con mới học võ mới được mấy năm. Vậy bây giờ phải làm sao? Tần Lạc hỏi. Quân sư. Long Vương nói. Quân sư. Tần Lạc ngơ ngác. Quân sư vẫn còn một ngoại hiệu nữa con biết rồi, Hoàng hậu. Tần Lạc nhẹ nhõm. Đúng rồi, tuy là nó được người khác thêu dệt nên, nhưng chẳng qua cũng chỉ là muốn có người đối đầu với hoàng đế của châu Âu thôi mà, nhưng thực lực của quân sư cũng không tồi đâu. Quân sư có thể ngăn được hoàng đế không? Không. Nhưng có thêm con thì được. Long Vương nhìn Tần Lạc nói. Con. Tần Lạc kinh hãi. Hắn ư. Ly càng kinh ngạc hơn nữa. Hắn còn không bằng mình, sao có thể ngăn chặn được hoàng đế? Đúng vậy. Long Vương gật đầu cười nói, ngày trước ra còn chưa chắc, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi. Sao có thể như thế được? Ly không phục nói, thân thủ của hắn có gì là xuất chúng? Hắn còn không đánh nổi con nữa là, sao có thể đánh được hoàng đế? Ly cũng tiếp xúc với hoàng đế mấy lần, và lần nào nàng cũng suýt chết, do vậy thực lực của hoàng đế ra sao nàng biết rất rõ. Năm xưa nếu như không có quân sư liều mình cứu nàng, thì có lẽ nàng đã chết rồi. Mặc dù lần đó có thoát khỏi, thì quân sư cũng bị thương rất nặng. Thế mà Long Vương lại bảo Tần Lạc kết hợp với quân sư là có thể chặn được hoàng đế, như thế chẳng khác nào nàng kém hơn cả Tần Lạc. Ly không thể chấp nhận được điều này. Nàng không phục. Con cũng không tin sao? Long Vương nói, vậy thì con thử xem sao. Thử thế nào? Ly hỏi. Đánh nó đi. Long Vương nói, dùng hết sức bình sinh của con mà đánh nó. Nếu con đánh chết hay bị thương hắn thì sao? Không cần phải lo. Long Vương nói, cứ làm theo lời của ta. Vâng, Ly đáp. Năm xưa khi cùng tập luyện với Tần Lạc, Ly hạ thủ khá lưu tình, cùng lắm cũng chỉ đánh cho Tần Lạc sưng mặt là cùng. bây giờ Long Vương lại đòi nàng phải dùng hết sức để đánh hắn, lẽ nào phải giết Tần Lạc sao?
Đừng sợ.
Long Vương xa sầm nét mặt quay sang Tần Lạc nói, còn khi trước tắt bị ảnh ra sao, thì bây giờ hãy làm như vậy với Ly. Tần Lạc chỉ muốn đi bẹo mặt Long Vương xem ông có phải là hóa thân của quỷ ảnh hay không, ông già này sao hôm nay tự nhiên độc ác như vậy, sao lại bắt Ly giết mình? Nhưng lời của Long Vương không thể không nghe theo được. Tuy là không muốn, nhưng Tần Lạc và Ly vẫn đi ra giữa sân. Cẩn thận đấy. Ly nói. Em nương tay nhé. Tần Lạc cười hề hề định nói. Thứ. Ly hử lên một câu lập tức ra tay luôn. Không là ra chân luôn. Nàng phóng người lên, tung luôn một cước vào ngay họng của Tần Lạc. Đây là một trong ba đại sát chiêu của Long Tức, có tên Đoạn Hầu, chỉ một cước thôi là sẽ tắt thở mà chết. Hơn nữa chiêu này lợi hại ở chỗ, bất luận đối phương có phản kích thế nào, thì Ly cũng đều có những điều chỉnh hợp lý sao cho tương ứng. Và dĩ nhiên mũi giày khi đó sẽ đá gãy cổ họng của đối phương. Ly thực chất là đã nương tay rồi, bởi vì nàng dùng chân. Lần này, nàng đã tung ra sát chiêu lợi hại nhất. Động tác của nàng vừa nhanh vừa tàn độc, chỉ nháy mắt thôi đã tung cước vào họng Tần Lạc. Phản ứng đầu tiên của Tần Lạc là quay người bỏ chạy. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện rằng, bất luận hắn dùng ta đỡ hay dùng chân đều đã không kịp nữa, ngoài ngoài ra đối phương lại nhảy lên cao như vậy, hắn hoàn toàn bất lợi. Vì thế hắn chỉ còn mỗi một con đường là bỏ chạy, rồi ôm lấy cổ để bảo vệ. Tuy trông rất hèn nhát, nhưng ít ra thì hắn vẫn bảo vệ được mạng sống của mình. Với hình, cước của Ly không những không đá trúng Tần Lạc, mà thân hình của nàng còn bị văng vào góc tường. Chắc Long Vương không biết tự lúc nào đã đứng ở giữa, trợn ngược mắt lên quát, bảo con dùng hết sức, con làm cái trò gì vậy? Đây chính là hết sức của con rồi. Ly khẽ quệt vệt máu ở khóe mép đáp, không tiếp, tưởng ta mù rồi hả? Long Vương gầm lên, chỉ có sát chiêu mà không có sát ý mà cũng gọi là dùng hết sức hả? Ngày thường ta dạy còn thế nào? Ly im lặng. Thực ra, chiêu thức của nàng hoàn toàn đúng, nhưng nàng lại không hề có ý giết Tần Lạc chút nào. Ngoài ra nàng còn sợ làm Tần Lạc bị thương, do vậy mà cước của nàng đều không như mọi khi. Và Long Vương đã nhận ra được điều này, vì thế mà ông đã nổi giận lôi đỉnh quăng luôn Ly đập vào góc tường không thương tiếc. Để đích thân ta thử nó. Long Vương quay sang Tần Lạc nói, con phải cẩn thận đấy, nếu không thì một là chết hai là sống. Chương 1025. Phòng ngự thiên hạ đệ nhất. Chương 1025. Phòng ngự thiên hạ đệ nhất. Người chuyên nghiệp xuất chiêu bao giờ mà chẳng nhà nghề. Long Vương mới chỉ đứng ở đó thôi, đã tạo ra một áp lực khủng khiếp lên Tần Lạc rồi. Hai tay ông chống nạng, cả thân hình ông như bay lên khỏi mặt đất, râu tóc ông dựng ngược, hai mắt trợn lên trông hung hãn như một vị thần. Có lẽ để Long Vương diễn vai hung thần thì ông cũng chẳng cần hóa trang làm gì cho thừa. Chuẩn bị xong chưa? Long Vương xa sầm nét mặt xuống hỏi. Xong rồi. Tần Lạc run sợ đáp lại. Hắn biết Long Vương sẽ không giết mình, cũng biết rằng bây giờ có hai con đường bày ra cho hắn, một là chết hai là sống, nhưng bất luận thế nào cái khí thế của Long Vương cũng đã làm cho hắn sợ sờn cả gai ốc rồi. Tần Lạc cảm thấy bất lực vô cùng, cứ như hắn làm bất cứ thứ gì cũng là sai vậy. Với hình, Long Vương đã xuất chiêu rồi. Nó giống y hệt với tính cách của ông, một lôi thần dáng thế. Một tay chống nạng, tay còn lại cầm nạng đâm thẳng vào ngực Tần Lạc không chút nương tay. Ông không hề loẹ loẹt chiêu thức, mà thẳng trực tiếp đâm trực diện luôn. Chiêu thức của ông đơn giản mà bá đạo, mạnh bạo như lôi cuồng chớp giật, hùng hãn vô song. Nếu như nói Tần Lạc khi đối diện với Ly thì còn có thể quay đầu chạy được, thì với chiêu thức này của Long Vương, hắn chỉ có mỗi một cách, đó là chờ chết. Đúng vậy, chờ chết. Bởi vì Tần Lạc đã cảm nhận được rõ ràng rằng, bất luận hắn làm cái gì đều vô dụng cả. Đỡ không nổi, dùng chân đá cũng không xong, quay lưng bỏ chạy, vẫn bị đâm trúng vào lưng. Dĩ nhiên, đứng yên thì lại bị đâm trúng vào ngực. Sự lựa chọn duy nhất của Tần Lạc đó là để cho Long Vương đâm vào ngực hay vào sau lưng mà thôi. Càng lúc càng gần, gần đến quá mức cho phép. Hắn có thể cảm nhận được cây nạng đang xé gió đâm thẳng vào ngực của hắn. Hắn có thể cảm nhận được dê ngực của hắn cũng đang đau nhói trước mũi gậy đang áp sát tới gần kia. Tuy cậy nặng chưa đâm tới, nhưng đúng là hắn đã cảm nhận được sự đau đớn rồi. Hắn nhắm mắt lại. Tiếng xe gió của cây nặng biến mất, sự đau đớn cũng biến mất, thời gian như cô đọc lại, thế giới trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Vừa rồi hắn trông thấy cây gậy phóng tới như chớp giật, vậy mà bây giờ nó đông nhiên chậm hẳn lại, hắn dường như thậm chí còn thấy cây nặng đanh ních từng bước một đâm tới chỗ hắn, nó chậm như một con rùa vậy. Tốc độ cực chậm, chậm đến độ được cười. Tần Lạc khẽ lách người sang một bên, thế là cái nặng đã đâm sượt qua người hắn một cách dễ dàng. Khi Long Vương đang định rút cây nặng lại, thì hắn đã đưa tay ra chộp lấy nó. Nếu như để cho Long Vương đâm tiếp một lần nữa, thì hắn sợ mình sẽ bị đâm chết mất. Ha ha ha. Tần Lạc không hề mở mắt ra, nhưng hai của hắn nghe rõ mồn một tiếng cười ha hả của Long Vương. Sư phụ. Tần Lạc buông tay ra, nở một nụ cười tươi hết cỡ. Hắn thành công rồi. Hắn đã đỡ được tuyệt chiêu lôi đình nhất kích của Long Vương. Trên đời này đã có mấy ai làm được như hắn? Hoàng Thiên Trọng Không, Thần Tung Hoành Không, những người khác cũng không thể. Nghĩ tới bản thân hắn đã vượt qua hai tên đáng ghét này, Tần Lạc đột nhiên cảm thấy sung sướng vô cùng. Đàn ông thường hay sĩ diện, chỉ cần so bì với nhau, bất kể là trên giường hay dưới giường, bọn họ đều quyết không thể thua kém đối phương. Trên giường có lẽ không thể so sánh được, nhưng bên dưới giường thì Tần Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng để khiêu chiến rồi. Cảm giác thế nào? Long Vương rất hài lòng nhìn vào đứa đệ tử của mình hỏi. Nó giống như tất cả các thứ đều trở nên chậm lại. Tần Lạc cố gắng giải thích cảnh giới mà hắn vừa đạt tới, nó giống như đoạn phim quay chậm, con chỉ cần nhắm mắt lại là có thể đưa tay ra bắt được cái nạng của sư phụ rồi. Đúng đấy, chính là cảm giác đó đó. Long Vương vui mừng nói. Đó không phải vì tốc độ của đối phương bị chậm lại, mà là vì tốc độ của con đã tăng lên. Tốc độ của con đã tăng lên ư? Tần Lạc về phương diện y học thì hắn học một biết mười, nhưng về mặt võ thuật thì hắn lơ ngơ ngu ngốc không thể tả nổi, đến cả một câu nói đơn giản như vậy mà vẫn ba ngơ như thằng nố chả hiểu gì cả. Hắn chỉ biết là hắn đứng chơ ra như ông giống, rồi sau đó đưa tay bắt lấy cái nạng thôi, chứ không hiểu tại sao tốc độ lại tăng nhanh cả. Quỷ ảnh, tốc độ nhanh như vậy, thế mà con vẫn nắm bắt được tốc độ của hắn. Con có biết rằng trong cơ thể của người đại bộ phận động tác thực chất là không cần bận tới sức, nó sẽ loại bỏ hết những động tác dư thừa, mà lựa chọn những động tác đơn giản, hiệu quả nhất để tiến hành tự vệ. Thế giới này bất kỳ vật nào cũng đều có điểm đột phá của nó, hoặc ta có thể nói đó là điểm cảnh giới. Nó giống như chân ga của ô tô, động cơ của máy bay, hay là những tử huyệt trên cơ thể. Con đã học vật lý rồi chứ? Dạ chưa. Tần Lạc đáp lại gọn lỏn. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc đống trái đất lên. Đây chính là điểm đột phá trong vật lý, chính con đã tìm ra được trạng thái này của con. Vì thế mà tốc độ của con đã tăng lên. Nhưng tại sao lại có chuyện như vậy? Tần Lạc không hiểu, lẽ nào vì hắn đẹp trai nên mới có thể học được tuyệt chiêu cao cấp này? Nhưng Hoàng Thiên Trọng và Tần Tung Hoành cũng đâu có xấu trai đâu. Ta cũng không biết. Long Vương nói, nhưng ta có cảm giác nó liên quan tới của con. Vâng. Tần Lạc tự chạy đi kê một chiếc ghế tới cho Long Vương, mời ông ngồi xuống nói chuyện, cứ bắt ông phải chống nạng như vậy, ông sẽ mệt. Hắn tự thấy hắn vừa đẹp trai lại vừa chu đáo. Nhớ ngày trước, con có nói với ta rằng sẽ làm cho sinh mạng sắp tiêu tán của cơ thể, tích tụ lại đan điền rồi lại lan tỏa ra cơ thể. Có đúng như vậy không? Vâng, đúng ạ, chính bản thân con đã trải nghiệm nó, đúng là như vậy. Tần Lạc gật đầu nói. Ly lúc này cũng đứng dậy đi về phía Long Vương đứng nghe Tần Lạc giải thích. Khi trước Tần Lạc đã cảm nhận được cảm giác này khi giao đấu với quỷ ảnh. Hắn và Lệ Khuynh Thành những tưởng đã chết dưới tay của quỷ ảnh, hắn đã tuyệt vọng. Điều hy vọng cuối cùng của hắn chính là Hồng Vu. Nhưng nàng không xuất hiện, và hắn đành phải tự cứu lấy bản thân mình. Cũng chính vì lý do này mà bây giờ hắn mới sống sót đứng đây mà chuyện trò với Long Vương. Hoặc giả bạn cũng có thể cho rằng Tần Lạc đã gặp may. Bởi vì nếu như năm xưa hắn không gặp lão đạo sĩ truyền cho hắn thì có lẽ tâm chưa chết thì sinh cơ không bị tuyệt diệt, cái này bằng với việc con có tới tận hai sinh mạng lận. Hơn nữa không chỉ là một môn võ dưỡng sinh, mà nó còn có tác dụng cân bằng, nâng cao thể trạng. Con có phát hiện ra không? Bất luận con gặp bất kỳ chuyện gì, động tác của con đã trở nên nhanh nhẹn hơn người thường rất nhiều. Nhanh hơn người thường? Tần Lạc quay đầu lại nhìn Ly. Ý của ta không phải nói Ly, mà là nói người thường. Long Vương biết là Tần Lạc đang muốn so sánh với Ly, nên ông lập tức dập tắt ngay cái ý nghĩ dở người này của hắn. Cái độ nhanh nhẹn này bản thân con cũng khó mà nhận biết ra được, nhưng người ngoài sẽ nhận ra được rõ ràng. Còn nữa, con có biết tại sao ta lại bảo Ly dạy cho con mấy chiêu phòng thủ không? Đó là sợ có người bắt nạt con ạ. Tần Lạc cười hề hề đáp. Long Vương nghe vậy chỉ lắc đầu cười nói, con nên biết rằng, con chẳng có thiên bẩm để luyện võ, thậm chí còn kém xa cả đại đầu nữa. Tần Lạc nghe vậy mà buồn vô hạn. Hắn rất muốn nói với Long Vương rằng, sư phụ chẳng cần nói ra, con cũng biết mà, cần gì phải dìm hàng con thế. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm lại được. Như vị con từ nhỏ đã có làm cơ bản, do vậy mà tố chất cơ thể cũng như phản ứng của con đã rất nhanh rồi, đây không phải là khả năng thiên bẩm của con, mà là một loại tâm pháp. Một loại tâm pháp rất có ích. Sư phụ nói tiếp đi ạ. Tần Lạc có cảm giác như hắn đúng là đang bị dìm hàng thật sự. Đây chỉ là một lý do, tuy về mặt võ công con không có thiên bẩm, nhưng con lại là bậc kỳ tài trong y học, lấy khí bật châm, cái này không phải cứ có là có thể làm được đâu, lẽ nào không có người thầy thuốc nào luyện khí công hay sao? Các lãnh vực khác thì có lẽ ta không biết, nhưng trong trung y thì đúng là kỳ tài vô số, ít ra thì ta tin Dược Vương là người tu luyện cả về khí công lẫn châm pháp, y thuật lại cao siêu, nhưng ông ta có thể vận khí vào chân không? Hay là vẫn dựa vào kỹ thuật châm cứu để chữa bệnh? Tần Lạc đúng là chưa nghĩ tới vấn đề này, hắn cứ tưởng hắn may mắn hơn người khác, vừa học được lại học được nên mới được như ngày hôm nay mà thôi. Nhưng, ngoại trừ ra, thì những loại khí công khác lẽ nào cũng không thể vận khí vào châm được hay sao? Ông nội chơi tiểu thái cực quyền mấy chục năm nay, liệu có được như hắn không? Thực ra, nhập thần chi cảnh chính là điểm đột phá của cơ duyên, vì thế mà con đã học được châm thứ 5 trong Thái Ất thần châm tại Thủy Điện. Chẳng qua lúc đó con chưa phát hiện ra, bởi vì con chỉ dùng nó đi chữa bệnh, chứ chưa bao giờ dùng nó đi bảo vệ hay giết người. Sư phụ, nói như vậy, tức là hiện giờ con đã rất lợi hại đúng không? Tần Lạc hồi hộp, tim đập rộn ràng như gặp mối tình đầu vậy. Mình đã trở thành vô đối rồi, sau này gặp thằng Hoàng Thiên Trọng ở đâu, là phải tận nó ngay ở đó mới được. Lợi hại hay không thì ta không biết. Long Vương lắc đầu nói, nhưng cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất phòng ngự thì là chắc chắn rồi. Chương 1026. Những lời mỉa mai đả kích của Ly. Chương 1026. Những lời mỉa mai đả kích của Ly. Thiên hạ đệ nhất phòng thủ. Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Nói theo cách khác thì trên thế giới này không có ai có thể đã thương mình nữa. Không sai. Long Vương gật đầu nói. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà tin là con và quân sư mà bắt tay với nhau thì sẽ đánh bại được hoàng đế, chứ chỉ dựa vào một mình con hoặc một mình quân sư không thôi thì sẽ không làm được điều đó đâu. Một người thì tấn công không ai sánh bằng, nhưng phòng thủ thì lại quá yếu, còn một người thì lại phòng thủ khá tốt nhưng công lực lại không ra làm sao. Vì thế mà cho dù có đánh cả 3 ngày 3 đêm thì cũng không thắng nổi hắn ta. Nếu con muốn chủ động tấn công thì sao ạ? Tần Lạc hỏi. Nếu có người đến làm thương mình, thì có thể tự bảo vệ mình là một việc tốt, nhưng nếu mình muốn chủ động làm thương người khác, thì phải làm sao đây? Ly, con để nó thử xem sao. Long Vương nói với Ly. Ly lại một lần nữa đứng đối diện với Tần Lạc, Tần Lạc thấy khỏe miệng nàng lại chảy chút máu thì đau lòng vô cùng. Ông già Long Vương này ra tay tàn nhẫn quá, đối với con gái nuôi của mình mà cũng không nương tay gì cả. Nghĩ tới đây thì Tần Lạc không khỏi có phần sợ hãi, nếu vừa rồi không có cách nào để né tránh được đòn của ông ta, thì mình không phải sẽ bị ông ấy đâm xuyên qua rồi ư? Tần Lạc, con dùng toàn lực để tấn công. Long Vương nói. Tần Lạc nghe thấy Long Vương nói vậy thì ra đòn hướng thẳng vào ngực Ly. Hắn muốn định đánh vào mặt cơ, nhưng đôi mắt to tuyệt đẹp của nàng cứ nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn không tài nào xuống tay được. Nếu đánh vào phần bụng thì lại thấp quá, nói gì thì nói mình cũng không thể khom lưng xuống để đánh chứ. Điều đó không phù hợp với kiến thức tấn công thông thường, lại càng không phù hợp với nguyên lý lực học. Bút. Quả đấm của Tần Lạc bị Ly tóm vào lấy, nàng trừng mắt nhìn Tần Lạc, như thể đang chất vấn hắn xem rốt cuộc là muốn đánh vào đâu vậy. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Dùng lực đi chứ. Ba ngày con chưa ăn cơm à? Long Vương hét lớn. Ly buông lòng tay Tần Lạc ra, ý bảo hắn tấn công lại lần nữa. Lần này thì Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi, dốc hết sức mình tung trưởng đánh vào mặt Ly, không cho đánh vào ngực thì đánh vào mặt vậy. Bút. Lần này vẫn không thành công, Ly lại một lần nữa tóm được cổ tay Tần Lạc. Tần Lạc vẫn còn muốn thử, nhưng bị Long Vương hét ngừng lại. Không cần phải thử nữa đâu. Long Vương nói. Kết quả đều như nhau cả thôi. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tần Lạc hầu nghi hỏi. Sư phụ không phải nói rằng tốc độ của con đã gia tăng, có thể bỏ được những động tác dư thừa rồi đó sao? Đúng là ta đã nói như thế. Long Vương gật đầu nói. Nhưng hiện giờ con đã tìm được cảm giác ban nãy của mình chưa? Tần Lạc nghĩ ngợi một lúc, quả đúng là chưa tìm được cái cảm giác đó thật. Thử lại lần nữa. Tần Lạc nhắm mắt lại. Long Vương cười mắng, tên tiểu tử này đúng là nóng nổi. Nhắm mắt lại rồi thì tấn công kiểu gì đây? Thế thì phải làm sao ạ? Làm sao chứ? Cứ lời thôi. Ta chỉ nói con là thiên hạ đệ nhất phòng thủ, chứ có nói con thiên hạ đệ nhất tấn công đâu. Long Vương nói. Vì sao vừa rồi ta bảo Ly dốc toàn lực tấn công, nhất định phải dùng những chiêu có độ sát thương lớn để đối phó với con chứ? Đó là vì ta muốn nó dùng sát khí để ép con phải dùng cái tiềm năng của mình. Nếu ta đoán không lầm, thì trạng thái này của con chỉ xuất hiện khi nào tính mạng gặp nguy hiểm thôi, chứ bình thường thì khó mà tìm ra được cái cảm giác đó. Như thế thì thật nhạt nhẽo, vô vị quá. Tần Lạc cảm thấy ảo não vô cùng. Chỉ có thể phòng thủ mà không tấn công được thì còn gọi gì là ngộ đạo nữa chứ? Nhạt nhẽo, vô vị. Long Vương cười lạnh nói. Con có biết là có thêm một mạng sống ở trên chiến trường nó có ý nghĩa gì không? Con như thế là độc nhất vô nhị trên thế giới này rồi, con còn chưa thấy thỏa mãn ư? Tần Lạc nghe vậy thì hề hề cười nói, sư phụ, vậy sư phụ có cách nào giải quyết được vấn đề này không? Chứ cứ phòng thủ mãi thế này cũng không phải là biện pháp hay. Gia tăng khả năng tấn công lên. Có lẽ đến một ngày nào đó con sẽ lĩnh hội ra được và làm chủ được mình, kết hợp tốc độ của phòng thủ và cảm giác vào việc tấn công. Đến lúc đó, thì con sẽ không đơn thuần là một thiên hạ đệ nhất phòng thủ nữa. Chỉ có thể từ từ nếm trải thôi. Tần Lạc bất đắc dĩ nói, không nên vội vã. Trẻ tuổi mà có thể làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Như thế cũng là đã có thể tự bảo vệ lấy mình được rồi, cho dù Ly có theo kịp được tốc độ của quỷ ảnh thì vẫn chịu thiệt, vậy mà con còn có thể sống sót trở về, đã thế còn cho hắn ta vài bạt thai nữa chứ, việc này mà đồn ra ngoài thì con sẽ trở thành người nổi tiếng thế giới đấy. Thôi cái danh tiếng này không có thì hơn. Tần Lạc cười nói, nếu lại có người tìm đến nữa thì còn phải làm sao đây? Phòng thủ dù có lợi hại đến mấy, nhưng khả năng tấn công là không thì cũng chẳng có cách nào để đánh bại đối thủ được cả. Từ ý sáng võ, từ võ sang đạo. Đây là lý hiển nhiên. Có thể người khác không làm được nhưng con thì có thể. Từ y sáng võ. Y ở đây tức là trung y liệt, giả sử con nắm vững như lòng bàn tay, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch và huyệt vị lớn nhỏ toàn thân, thì con thử nghĩ xem, một người như vậy mà học võ thì sẽ đạt hiệu quả ra sao? Người khác đánh ra một đòn một cách mù quáng làm sao hiệu quả được bằng được họ đánh có chủ định chứ? Tần Lạc gật đầu, chăm chú nghe và hết sức tán thành lời của Long Vương. Vì bản thân hắn cũng hiểu rất rõ cái đạo lý này, hắn đã quá quen với những chỗ cứng cáp nhất của xương cốt và công hiệu của các huyệt vị trên cơ thể. Hắn muốn một người nào đó sống, thì người đó sẽ được sống. Hắn muốn một người nào đó phải chết thì đó cũng chỉ là một việc còn con mà thôi. Hắn muốn một người nào đó nửa sống nửa chết, thừa sống thiếu chết hay té xỉu tê liệt gì đấy thì đều có thể dễ dàng làm được, hơn nữa còn nắm chắc trong tay nữa. Vậy từ võ sang đạo thì sao ạ? Tần Lạc hỏi. Từ võ sang đạo thì có phần hơi khó, hầu hết mọi người đều dừng lại ở cảnh giới này. Đạo là gì? Chẳng có ai biết được cả. Sư phụ Huyền Cơ Tử cả đời đi tìm đạo mà không thành, có vô số cư sĩ hoặc cận cư ở rừng rậm núi cao hoặc đi hết nơi này đến nơi khác cũng là vì muốn nhận thức được đạo. Đạo, pháp, tự nhiên. Tìm được một trong số đó thôi, thì hiệu quả của nó vô cùng lắm. Có vẻ hư ảo quá. Tần Lạc nói, cái gọi là đạo này thật là mơ hồ. Con nói thiên đạo hư ảo, vậy sao vẫn có bao nhiêu người đi tìm nó thế? Con nói Phật pháp vô căn, thế mà có bao nhiêu hòa thượng trong thiên hạ vẫn tu nhân quả, chẳng lẽ họ đều ngốc hơn con hết hay sao? Tần Lạc á khẩu không nói được lời nào. Đúng vậy, những việc mà ta cho nó là rẽ mặt đáng khinh rẻ thì người khác lại coi nó như một việc to lớn cần phải theo đuổi suốt cả đời vậy. Cho dù là những tài tử hòa hoa phong nhã hay những tay cáo giả trên chốn quan trường, làm sao có thể tin tưởng được như người tu hành được, như vậy sao có thể nói những người tu hành là kẻ ngu được. Nếu bọn họ không đốc, thì sao lại dành cả một đời để tìm đạo, dành cả đời để lễ Phật? Có ai tìm ra chưa ạ? Tần Lạc hỏi. Phật là gì? Đạo là gì? Con không biết thì làm sao có thể tìm ra được? Đối với đại đa số người mà nói thì chẳng qua họ cũng chỉ là muốn khỏe mạnh, sống lâu hơn một chút mà thôi. Tần Lạc nói. Long Vương cười nói, con có biết người tên là Lý Khánh biết không? Con biết ạ. Tần Lạc gật đầu nói. Hắn cảm thấy hết sức hứng thú với con người này, không những thế còn đã từng nghiên cứu qua rồi nữa. Chỉ có điều là tư liệu tìm thấy hơi ít, hắn cho rằng do người đời sau thêu dệt nên là nhiều, nên vẫn có thái độ hoài nghi đối với cuộc đời và sự nghiệp của ông ta. Một kỳ tài cuối đời nhà Thanh đầu dân quốc. Ông ta cũng xuất thân từ Trung Y Liệ, rồi từ Ý sang Võ, am hiểu đạo lý dưỡng sinh. Ông nhận được phần thưởng đặc biệt từ chính phủ bởi những thành tựu kiệt xuất trong nghề Trung Y Liệ dược của mình vào năm ông 100 tuổi. Khi ông 200 tuổi thì ông vẫn vào trong trường đại học dạy học. Lý Khánh Viễn cả đời lấy tổng cộng 24 người vợ, con cháu đầy nhà. Vậy đạo của ông ta là gì đây? Dưỡng sinh. Tần Lập nói. Không sai. Đạo dưỡng sinh cũng là thiên đạo. Lý Khánh Viễn thọ 256 tuổi, trường hợp về độ trường thọ và phương pháp dưỡng sinh của ông cho đến tận bây giờ vẫn được gìn giữ cẩn thận và phục vụ cho người đời sau học tập. Lẽ nào trường thọ không phải là thiên đạo ư? Tần Lạc vừa gật đầu đồng ý, vừa ngầm suy ngẫm. Vị tiền bối này sống tổng cộng là 256 tuổi, lấy đến 24 người vợ, tương đương với 10 năm đổi một người. Tần Lạc tính nhẩm số hồng nhan chi kỷ bên cạnh mình thì không khỏi xấu hổ vô cùng. Đúng là mọi sự so sánh đều là khập khiễng. So với lao tiền bối họ Lý cùng hành nghề y này, thì mình thuộc vào hạng cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn cần tiếp tục nỗ lực. Tần Lạc đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi, bèn lên tiếng, sư phụ, sao Đông Dương sư phụ lại nói chuyện này với con? Hắn nhớ Long Vương là một người rất thực tế, hiếm khi nói những chuyện thần bí như thế này với người khác, hôm nay đúng là có chút khác thường. Vì ta muốn nói với con, nỗ lực từ bây giờ vẫn chưa coi là một đâu. Phía trước vẫn còn một tiền đồ rộng lớn đang đứng đợi con. Long Vương nói với giọng gian dạy. Ông quả thật là rất yêu quý tên đồ đệ này, nếu không hôm nay đã không nói nhiều với hắn như thế. Nghe nói hắn suýt chút nữa bị người ta giết chết, Long Vương thực sự là đã nổi giận lôi đình, chưa bao giờ thấy ông giận đến thế. Nhưng ông giờ đây hai chân bị liệt, những việc mà ông có thể làm là hết sức có hạn, không những thế ông đã rời khỏi Long Tức, nên không thể nào trực tiếp điều động thành viên của Long Tức đi bảo vệ cho hắn. Vì thế nên việc mà ông có thể làm hiện giờ đó là cất nhắc hắn, nhắc nhở hắn, cho hắn một tương lai tốt đẹp. Thật ra thì những việc này đợi bản thân hắn tự hiểu được ra thì vẫn tốt hơn, nhưng Long Vương quả thật là không thể đợi chờ thêm được nữa. Tần Lạc cảm nhận được sự quan tâm của Long Vương đối với mình, liền nói, sư phụ cứ yên tâm. Con sẽ bảo vệ cho mình thật tốt. Lần này bọn họ không làm thương được đến con, thì lần sau cũng vậy thôi. Nói hay lắm. Long Vương cười nói. Còn sống thì mới là đồ đệ của ta, còn chết đi rồi thì chỉ còn là một người đã chết mà thôi. Sau khi bước ra từ tiểu viện của Long Vương, thì Tần Lạc nói với Ly và Sật, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đi theo hai người để học thêm về khả năng áp sát, tấn công ở cự ly gần. Từ ít sang võ, sau đó sẽ từ võ sang đạo. Ly gật gật đầu nói, nếu tôi là anh thì tôi cũng sẽ làm như thế. Em cũng nghĩ như thế à? Tần Lạc nhìn Ly với ánh mắt kinh ngạc nói. Ngày trước nếu hắn mà nói vậy thì Ly sẽ lập tức lên tiếng niệm ai, công kích hắn. Ấy vậy mà hôm nay đột nhiên lại đổi tính đổi nết rồi ư? Lẽ nào là vì nàng cho rằng hôm nay mình xui xẻo quá rồi nên không đành lòng làm tổn thương mình thêm nữa? Tất nhiên rồi. Nhập đạo rồi thì có thể lấy 24 người vợ mà. Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Cổ nhân đã nói như vậy. Chương 1027. Cú điện thoại của bọn cướp. Chương 1027. Cú điện thoại của bọn cướp tấn công. Tần Lạc lớn tiếng hét. Giật Giang rộng hai tay ra rồi xông đến từ bên trái. Anh ta còn chưa giơ nắm đấm ra thì khuôn mặt anh tuấn của anh ta đã phải chịu một cái bạt tai đau điếng. Tấn công. Tần Lạc lại một lần nữa hét lên. Lần này Giật nghiến răng xông đến từ bên phải. Cũng giống như lần trước, bên mặt phải của anh ta ăn một bạt tai rắn chắc. Lần này không được đánh vào mặt đâu đấy. Giật lấy tay che kín mặt nói. Tên Tần Lạc này cũng thật đều, lần nào cũng bắt đầu câu chuyện với người ta ở trên mặt. Giật còn định hẹn Lữ Hàm Yên đi uống cà phê trong một hai ngày này cơ. Giờ thế này thì còn mặt mũi nào mà đi gặp người đẹp nữa chứ? Tần Lạc đồng ý một cách sảng khoái. Đối với hắn mà nói thì đánh ở đâu cũng như nhau cả, chủ yếu là có người để hắn tìm lại cảm giác và phát tiết cho hạ cơn giận nữa. Đến giờ mà vẫn không liên lạc được với Tần Lam, bạn bè và công nhân viên ở Mỹ cũng đều đang tìm kiếm rút, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Hắn lại không thể chủ động liên lạc với mấy người quỷ ảnh, Kim Đồng, nên chỉ có thể ngồi mà đợi bọn họ tự gọi điện tới cho mình. Nếu đó là chờ đợi người mình yêu thương thì việc chờ đợi sẽ là việc hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng nếu là chờ đợi tin tức của người thân bị bắt cóc thì đó quả thực sẽ là một cực hình tàn khốc nhất trên thế gian. Đó là một cảm giác đứng ngồi không yên đến từng giây từng phút, như thể là dùng thời gian để mà cứa từng nhát dao trên da thịt mình vậy. Vì vậy mà hắn muốn dùng một việc gì đó để hướng suy nghĩ của mình sang chuyện khác. Giật quyết định lần này sẽ tấn công từ phía trước luôn. Anh ta không tin cậu con trai bé nhỏ ngày nào bị đánh bại một cách dễ dàng mà giờ đột nhiên lại trở nên vô địch như ăn phải đại hoàn đơn của Thiếu Lâm vậy. Anh ta là Giật chứ không phải ai khác, ngày trước còn là một sát thủ đỉnh nhất nhì trong giới sát thủ. Chẳng nhẽ đến một nhân vật như thế này mà lại không có cách nào đối phó lại được hay sao? Toàn thân Giật áp sát xuống dưới, lao đến với một tốc độ được phát huy tới cực điểm của mình. Hơn nữa, tay phải khẽ rung lên, thanh nhuyễn kiếm cũng được rút ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Mũi kiếm rung lên, nhất kiếm tam hoa, chỉ thẳng vào người Tần Lạc, đây đã là trong những tuyệt kỹ tất sát của anh ta rồi. Lần này, anh ta thực sự đã coi Tần Lạc như đối thủ, như tình địch của mình. Anh ta biết làm vậy cũng có phần mạo hiểm, nhưng đây là yêu cầu mà đối phương tự đề ra mà. Là Tần Lạc đã hết lần này đến lần khác muốn anh ta phải đánh hết mình, phải xuất ra những chiêu thật hiểm hóc với hắn. Nếu anh ta vẫn cứ né tránh, thì đó không khác gì là đang sỉ nhục người khác và cũng là sỉ nhục chính bản thân mình nữa. Ly nãy giờ vẫn đứng ở một góc tường quan sát với con mắt thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lúc này nàng bỗng trở nên lo lắng, nàng giữ chặt chiếc phi đao trong lòng bàn tay mình. Nàng biết độ nguy hiểm của chiêu này, cho dù là mình thì cũng không thể nắm vững được việc né tránh 100%. Nếu không khống chế được tình hình, thì nàng cũng không ngại phi luôn nhát dao vào người Sật, trước khi thanh nhuyễn kiếm của Sật đâm vào ngực Tần Lạc. Nếu làm vậy, thì cho dù Tần Lạc không có cách nào né được mũi kiếm của Sật, thì Sật trong tình trạng bị trọng thương cũng không thể đâm vào người Tần Lạc với một lực lớn được. Như thế cũng đồng nghĩa với việc Tần Lạc sẽ bị thương, nhưng không phải là vết thương chí mạng. Không xong rồi, Sật thầm kêu lên, vì bóng dáng Tần Lạc đột nhiên biến mất, hoặc có thể nói rằng mục tiêu mà anh ta ngắm nãy giờ đã rời khỏi vị trí. Ba điểm tấn công lần này của anh ta đều nhắm vào ngực Tần Lạc, bất luận là điểm nào thì hắn đều khó mà chạy thoát mới đúng chứ. Nhưng thực tế lại không là như thế, Tần Lạc đã biến mất. Thanh trường kiếm đâm thẳng vào không khí mà không phải chịu bất kỳ chướng ngại vật nào, giờ thu chiêu lại đã không kịp nữa rồi. Lần này, mặt của Sật lại phải chịu thêm một cái bạt tai nữa. Lúc này toàn thân Ly mới có phần thả lỏng hơn, chỉ cần là Tần Lạc đánh vào mặt người khác thì chẳng làm sao cả. Một không khí yên lặng đến chết chóc. Một lát sau, Sật cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Anh ta đút thanh nhuyễn kiếm vào bao ở eo mình, sau đó chỉ tay vào Tần Lạc chửi, hèn hạ, vô liêm sỉ. Đã nói là không được đánh vào mặt nữa, sao anh vẫn còn cố đánh vào mặt tôi? Anh cố ý phải không? Chắc chắn là anh cố ý làm vậy rồi, anh cho rằng tôi đẹp trai hơn anh nên anh muốn hủy hoại dung nhan của tôi. Tần Lạc cười khổ, hắn nhìn vào bàn tay đỏ lựng của mình và nói với vẻ có lỗi, kỳ thực là tôi cũng muốn đổi mục tiêu tấn công cơ, nhưng tôi phát hiện ra rằng, nếu tôi tấn công vào bộ phận khác thì sẽ rất tốn thì giờ, kéo dài các bước tấn công nên đánh vào mặt là đơn giản, tiện lợi và thuận tay nhất. Một chốc một lát khó mà sửa được, hay là chúng ta luyện tiếp xem sao? Không luyện nữa. Giật từ chối một cách dứt khoát. Nếu anh muốn luyện tiếp thì tìm Ly mà luyện, mà sao anh không tìm cô ấy chứ? Vì cô ấy là phụ nữ mà. Tần Lạc ngại ngùng giải thích. Đánh vào mặt phụ nữ thì có vẻ không được thích hợp cho lắm. Ồ, lệ chúa. Giật thực sự đã bị tổn thương quá mức. Nhưng tôi cũng là đàn ông mà. Tôi là Giật, một Giật đứng trong bảng xếp hạng top 30 của thế giới đấy. Anh cứ đánh vào mặt tôi thế này, nếu mà để người trong nghề biết được thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn người ta đây. Không thể có chuyện đó được. Tần Lạc nói. Bọn họ sẽ không bao giờ biết chuyện đâu. Nghĩ ngợi một lát, Tần Lạc lại tiếp. Nếu chẳng may mà để cho họ biết được, thì anh cứ nói là quỷ ảnh cũng bị tôi đánh như thế, danh tiếng của quỷ ảnh chắc là hơn hẳn anh rồi phải không? Như thế thì mọi người chỉ có thể chê cười anh ta chứ không chê cười gì anh đâu. Giật hứ lên một tiếng nói, danh tiếng của anh ta lớn là vì anh ta đi theo một ông chủ có tiếng. Hề hề, cho dù là một con chó ở bên cạnh hoàng đế thì cũng khá là có tiếng đấy. Tần Lạc nhìn Giật rồi tủm tỉm cười nói, nếu tôi mà đánh bại được hoàng đế thì sẽ thế nào nhỉ? Tần Lạc quả thật là rất hối hận vì lúc đó không kéo theo Giật vào bên trong tiểu viện của Long Vương, vì nếu làm thế thì anh ta sẽ biết được sự kỳ vọng của Long Vương vào mình nó lớn như thế nào. Nếu đúng là sẽ có một ngày như thế thì sao? Tần Lạc hỏi. Nếu thế thì Giật nhìn Tần Lạc với ánh mắt sáng quắc, nói, anh sẽ thành một ông hoàng mới. Anh có quyền xây dựng một trật tự mới ở một thế giới khác. Tần Lạc cười cười, nói, tôi chẳng hứng thú gì đối với cái gọi là ông hoàng mới đó cả, nhưng tôi thích cái biệt hiệu hoàng đế này. Tần Lạc cảm thấy cái tên hương xoáy so với cái tên hoàng đế này của người ta quả là kém quá, đến cả cùng nhân và trí công tử cũng tồn tại cả một khoảng cách lớn. Hương xoáy tức là vừa nho nhã lại vừa đẹp trai, nghe như mình là một tên công tử bột không học không hành không nghề nghiệp gì vậy. Tần Lạc cảm thấy cái biệt hiệu này có vẻ hợp với văn nhân chiếu hơn. Còn mình thì, dùng cái danh hoàng đế là thích hợp nhất. Hơn nữa, hoàng hậu là quân sư, vì vậy mà hoàng đế có thể không phải là mình, nhưng cũng không thể là một tên người châu Âu chứ. Nếu anh thực sự có thể đánh bại được hoàng đế, thì bọn họ sẽ khen ngợi con mắt nhìn người của tôi, vì tôi là người đầu tiên đi theo anh, nếu có một ngày đó thật thì tất cả những lời lăng mạ và sỉ và tôi sẽ biến mất hoàn toàn. Rất là một sát thủ mà từ bỏ nhiệm vụ ám sát của mình để trở thành vệ sĩ cho chính mục tiêu ám sát của mình, đây là một việc có 102 trên đời này, và cũng là một nỗi sỉ nhục trong giới sát thủ. Sẽ có vô số sát thủ coi Giật là cái gai trong mắt, cho rằng anh ta đã làm nhơ bẩn cái nghề sát thủ vĩ đại này. Mặc dù người ngoài chẳng có thiện cảm gì cho lắm đối với cái ngành nghề này, nhưng những người trong ngành thì coi đây là một niềm kiêu hãnh, vô cùng thần thờ hờ nờ hờ. Vì vậy mà có không ít sát thủ thậm chí còn không tiếc tính mạng của mình để tìm đến giết anh ta. Nhưng Giật quả thực là rất mạnh, nên những người yếu hơn anh ta thì khó mà đấu nổi với anh ta, còn những người mạnh hơn thì chưa chắc đã có cơ hội chạm mặt với anh ta. Vì dù gì thì ngày thường mọi người rất bận rộn. Tần Lạc hiểu được những áp lực và những lời chửi rủa từ những người khác mà Sật phải chịu đựng, hắn dùng tay vô lên vai của Sật, cười hỏi, nếu anh cho rằng cuộc sống hiện tại của anh trở nên phong phú và hạnh phúc hơn, thì sự lựa chọn của anh là đúng đắn đấy. Người khác không thay thế được anh và cũng không thay đổi được anh. Sật cũng nết mép cười cười, nói, điều đáng ăn mừng đó là giờ đây tôi đã có thời gian để hưởng thụ trò chơi tình ái. Hai bên má anh ta sưng đỏ, mũi còn bị kim đồng đánh cho gãy xương, bên trên vẫn còn dán một miếng băng gạc dày cuộn, vì vậy mà nếu luận về sắc đẹp trong lúc này thì Tần Lạc lúc này đúng là có phần nhỉnh hơn anh ta. Tần Lạc nhìn Ly hỏi, em có muốn thử một chút không? Được. Ly nói, anh tấn công tôi đi. Hay là nghỉ một chút đã đi. Tần Lạc chỉ có thể bỏ dở ở đó. Hắn cho rằng Ly hôm nay có vẻ nóng nảy, vội vàng, hắn đoán chắc, chỉ cần có cơ hội một cái là người phụ nữ này sẽ đánh cho hắn một trận tơi bời khói lửa, hay là nàng đến tháng rồi nhỉ? Trời đất chứng giám, nếu có thể đánh lại được Ly thì hắn chỉ muốn đè nàng xuống đất mà đả cho một trận thôi. Đúng vào lúc này thì chiếc di động của Tần Lạc vang lên. Tần Lạc sau khi nhìn dãy số hiện lên trên màn hình thì sắc mặt càng trở nên khó hiểu hơn. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy? Tần Lạc nhấn nút nghe rồi trầm giọng hỏi. Là Tần Lạc tiên sinh phải không? Một giọng đàn ông khàn khàn truyền đến. Giọng nói của đối phương rất kỳ lạ, rõ ràng là đã dùng một loại chỉnh âm tu sửa qua rồi.
Là tôi đây.
Tần Lạc nói. May mà hắn ta dùng tiếng Trung để nói chuyện, nên mình cũng đỡ phải tìm phiên dịch làm gì cho mệt. Trong tay chúng tôi có một người, tôi chắc rằng anh sẽ rất có hứng thú đấy. Trong tay tôi cũng có một người, tôi cũng chắc là mấy người cũng rất có hứng thú đấy. Cô ấy là cô của tôi, đối với tôi mà nói thì cũng chẳng có trợ giúp gì là to lớn lắm, mà chắc cũng chẳng có tác dụng gì lớn đối với các anh, nhưng chúng tôi lại có quan hệ huyết thống với nhau. Cô gái trong tay tôi rất đẹp, hơn nữa thân thủ lại không tồi, cô ấy sẽ làm được không ít việc cho các anh đâu đấy. Tôi nghĩ các anh nhất định là rất muốn tiến hành vụ trao đổi này thì phải. Anh đã thuyết phục được tôi rồi đấy. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói. Đem theo ngọc nữ đến Mỹ. Chúng ta trao đổi con tin. Chương 1028. Sống sót trở về chương 1028. Sống sót trở về đi Mỹ. Mày coi tao là thằng ngu à? Tần Lạc chửi thầm trong bụng. Bọn người này cũng nham hiểm thật, bảo mình dẫn theo con tin đến Mỹ, một mình lạ nước lạ cái, đến lúc đó không phải là cứ để mặc cho bọn chúng thích làm gì mình thì làm ư? Không được, mấy người hay đến Trung Quốc. Tần Lạc nói. Anh bắt buộc phải tới Mỹ. Người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng cố chấp không kém. Hoàng đế có bát đại chiến tướng, còn Tần Lạc chỉ có một người cô mà thôi. Thằng danh này xuất thân từ ngành bảo hiểm chắc, biết có kẻ mặc cả gớm. Tần Lạc lúc này thật sự là rất có cảm tình với Hồng Phu. Nếu tất cả những người làm ăn trên thế gian này đều dễ lượt như nàng thì tốt biết mấy. Tôi muốn nghe giọng cô tôi trước. Tần Lạc nói. Hắn có phần sốt ruột rồi, còn chưa kiểm hàng mà đã đàm phán với người ta thì chẳng phải đã đi ngược lại với nguyên tắc giao dịch rồi sao? Không thành vấn đề. Người đàn ông nói xong thì Tần Lạc liền nghe thấy tiếng bước chân người đi đến. Tiếp đó thì từ đầy dây bên kia truyền lại giọng nói của Tần Lam. Tần Lạc. Tần Lạc, là cháu đó sao? Cô ơi, là cháu đây. Tâm tình của Tần Lạc cũng có phần xúc động. Cuối cùng thì cũng tìm thấy tung tích đồng thời xác định được cô vẫn còn sống. Cô hiện giờ ra sao rồi? Bọn chúng có làm thương tổn gì đến cô không? Cô không sao đâu. Tần Lạc, để cho cô nói cho cháu biết đã, nói thế nào thì nói cháu nhớ là đừng có tới đây. Tần Lam còn chưa nói dứt lời thì điện thoại đã bị người ta cướp mất. Thần tiên sinh, thời gian trò chuyện tâm tình đã hết rồi. Còn bây giờ đến thời gian bàn bạc giữa chúng ta. Trong vòng một tuần anh hãy dẫn theo Ngọc Nữ đến Mỹ không nên kháng cự. Kiểu gì thì anh vẫn phải tới đây. Một là anh đến để đổi lấy người thân vẫn còn sống sót của mình, hai là đến để nhặt xác người thân mình về. Không được, mấy người bắt buộc phải tới Trung Quốc. Tần Lạc cứng cổ nói. Tôi cũng cho mấy người thời hạn là một tuần. Dù gì thì mấy người cũng sẽ tới. Một là dùng cô của tôi để đổi lại Ngọc Nữ, một người rất có tác dụng đối với mấy người. Hai là, mấy người sẽ lượm xác cô ta ở bên bờ sông của thành phố. Ngày thường tôi cũng khá là kiên nhẫn đấy, nhưng khi tức giận thì lại là ngoại lệ. Tôi sẽ không ngại gì nếu anh giết cô ta. Người đàn ông nói xong câu này liền cúp máy, từ đầu dây bên kia truyền lại những tiếng tít tít không ngớt. Tần Lạc vẫn giữ ống nghe một hồi lâu, nhưng cuối cùng thì vẫn không chịu nổi mà chửi thề, mà mẹ chúng mày chứ. Ly thấy vẻ mặt của Tần Lạc bất ổn liền bước lại gần hỏi, có chuyện gì thế? Bọn chúng gọi điện đến, nói rằng cô của tôi ở trong tay chúng. Rồi sao nữa? Bảo tôi đem theo con tin đến Mỹ để trao đổi. Không được. Ly nói. Phải bảo bọn chúng đến Trung Quốc. Tôi cũng đã nói thế rồi. Bọn chúng đồng ý chưa? Bọn chúng đề nghị tôi giết luôn con tin đi. Lý há hốc miệng kinh ngạc, cuối cùng cũng không nói ra được lời nào nữa. Nếu không phải vì mình là con gái thì nàng cũng muốn chửi thề một câu cho bó thức. Chúng ta không thể đến Mỹ. Giật bước lại gần nói. Hoàng đế hiện giờ đang đem theo người khai thác thị trường Mỹ, có thể bản thân hắn ta cũng đang ở Mỹ cũng nên. Nếu chúng ta đến đó, thì bọn chúng chắc chắn sẽ mượn tay hoàng đế để giết chết chúng ta. Tới lúc đó bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta có khi đến cơ hội phản kích cũng không có nữa. Tất nhiên là tôi biết làm thế là không được. Tần Lạc nói. Nhưng nếu không đi thì cô tôi sẽ làm sao bây giờ? Giật và Ly chỉ biết nhìn nhau, cả hai đều không nghĩ ra cách gì tốt hơn cả. Tần Lạc thấy mình vẫn không thể nào tàn nhẫn được bằng người ta. Người ta có thể nói ra câu tôi sẽ không ngại gì nếu anh giết cô ta, nhưng mình liệu có thể nói ra được không? Nếu bọn chúng đúng là sẽ giết cô mình thì phải làm sao đây? Biết ăn nói với ông nội, bà nội, với cha mẹ ra sao? Biết ăn nói với bối bối thế nào? Thấy vẻ mặt hề vải của Tần Lạc thì Ly bước tới rực rực áo hắn. Gì thế? Tần Lạc nhìn nàng hỏi. Lại đây. Ly nói. Nói xong, bèn bước thẳng đến phòng của Tần Lạc. Tần Lạc ngẩn hết cả người. Chẳng lẽ nàng lại muốn dùng thân thể của nàng để an ủi mình ư? Nhưng, giờ mình đâu có tâm trí để làm chuyện đó chứ? Tần Lạc cho rằng mình nên đi theo nàng vào trong và nói cho rõ ràng, tâm trạng hiện giờ của mình rất tệ, không thể lấy đi lần đầu tiên của nàng trong tình huống như thế này được. Tần Lạc có thể nhìn ra được là Ly vẫn còn là một cô gái còn trinh. Mặc dù tính khí của nàng có phần nóng nảy, tính cách lạnh lùng, khó gần, ra tay thì tàn nhẫn, ác độc, mông xẹp, ngực lép một chút. Nhưng nàng vẫn là một cô gái tốt. Đợi sau khi Tần Lạc vào trong rồi, thì Ly nói, đóng cửa lại. Tần Lạc đóng cửa đâu vào đó rồi thì lại càng cảm thấy bủn rủn chân tay hơn. Ly, tôi thấy rằng thấy cái gì? Ly nhìn Tần Lạc với ánh mắt khó hiểu nói. Em muốn làm gì vậy? Tần Lạc nuốt nước bọt đánh ngực một cái, hỏi. Quân sư đang ở Mỹ. Ly thấp giọng nói. Sao cơ? Tần Lạc vẫn chưa nghe rõ. Tôi nói là. Quân sư đang ở Mỹ. Ly lườm Tần Lạc một cái, lần này nàng nói to hơn trước một chút. Có thể bảo chị ấy hỗ trợ tìm kiếm tin tức của cô anh xem sao. Nếu tiện thì cứu luôn cô ấy ra cũng được. Em có thể liên lạc với cô ấy được không? Tần Lạc vui sướng hỏi. Bây giờ thì hắn mới hiểu vì sao mà Ly lại cẩn thận như vậy rồi. Long tức là vũ khí lợi hại của nước nhà, mỗi một thành viên trong đó đều là bảo bối của đất nước. Việc bọn họ đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đều thuộc vào hàng bí mật cao cấp nhất, không có ai có thể tiết lộ hành trình của họ một cách dễ dàng, vì làm vậy sẽ tăng thêm độ khó cho nhiệm vụ của bọn họ, không những thế còn có nguy hiểm về tính mạng nữa. Vì thân phận của Lee đặc biệt, nên nàng có thể biết được vị trí của quân sư. Hơn nữa trong tay hắn còn có cả minh bài của người sáng lập ra Long Tức. Nếu không thì việc làm này của Lee sẽ thuộc vào loại nghiêm trọng vi phạm kỷ luật quân đội. Cứ nghĩ đến những việc mà cô nhóc này làm cho mình thì Tần Lạc lại nghĩ, cho dù nàng có đưa ra yêu cầu gì quá đáng đối với mình đến mấy, thì hắn cũng chẳng có lý do gì mà đẩy nàng ra cả. Được. Lee đáp. Nếu mà tiện thì bảo cô ấy nghe ngóng giúp nhé. Tần Lạc nói. Lee liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, chị ấy sẽ không bao giờ từ chối giúp đỡ anh đâu. Vì sao vậy? Chị ấy nợ anh một tính mạng mà. Lại còn có chuyện thế nữa. Thái công dân tức giận, thở hổn hển nói, đúng là ức hiếp người quá đáng. Tôi sẽ gọi cho Bộ Ngoại giao ngay bây giờ, bảo họ đưa ra kháng nghị với phía bên Mỹ, đến cả độ an toàn của công dân chúng ta mà họ còn không bảo vệ được, thì còn nói gì đến chuyện hợp tác khác nữa. Lao lãnh đạo đừng tức giận. Tần Lạc nhanh chóng trấn an Thái công dân. Vì bệnh của ông còn chưa khỏi, mặc dù vẫn uống đều đặn thuốc điều dưỡng mà Tần Lạc kê cho, nhưng nếu muốn ngăn chặn tận gốc thì cũng không phải việc dễ dàng gì. Nói gì thì nói, vậy tiểu đường vẫn là một trong 10 bệnh tật khó phá được nhất trên toàn cầu. Nếu tâm trạng thay đổi quá mức sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của ông, rất dễ khiến cho ông lại té xỉu một lần nữa. Hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt để ông tiến lên phía trước, không thể lại để xảy ra sự cố như lần trước được. Hậu vệ đông đứng ở gian ngoài sau khi nghe thấy động tĩnh bên trong thì vội vàng bưng nước cầm đến. Thái công dân sau khi uống vào ngụm nước thì tâm trạng mới bình ổn trở lại, nói, sao có thể không tức giận được cơ chứ? Ai gặp phải chuyện như thế này thì đều tức cả. Nếu cậu đã tìm đến tôi thế này thì có nghĩ là cậu đã có biện pháp rồi phải không? Cậu nói thử xem nào, nếu tôi giúp được thì nhất định không từ chối. Ở vào một vị trí như Thái công dân đây mà nói câu nếu tôi giúp được thì nhất định không từ chối, điều đó chứng tỏ rằng ông đúng là không cho Tần Lạc là người ngoài. Cháu muốn đi Mỹ một chuyến. Tần Lạc nói. Như thế không được. Thái công dân nói. Không phải cậu nói cái người tên là hoàng đế đó lợi hại lắm sao? Cậu đến đó là nước là cái, thế nếu bọn chúng dở trò gì để đối phó với cậu thì sao? Tần Lạc là một thầy thuốc đông y có tài nhất mà Thái công dân đã thấy, và cũng là một chiến tướng đắc lực nhất bên cạnh ông. Vì vậy mà ông cũng không hy vọng hắn gặp phải trắc trở gì ở Mỹ. Thế nên cháu mới đến đây để xin bộ trưởng. Tần Lạc cười nói, cháu cần có một thân phận đủ để khiến cho chính phủ Mỹ không thể không chiếu cố đến sự an toàn bản thân của cháu làm thế không ổn. Thái công dân lắc đầu, nhớ xảy ra chuyện gì thật thì cho dù chúng ta có kháng nghị thì bất tiện. Cháu biết là chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Trên thế giới này làm gì có việc gì là không nguy hiểm đâu ạ. Nhưng cháu nhất định phải đổi lại được cô cháu mấy người đó có thể từ bỏ con tin là ngọc nữ, nhưng hắn thì không thể từ bỏ cô hắn được. Bọn chúng là sát thủ, còn mình là người thông thường, đó chính là sự khác biệt rõ nét nhất. Thái công dân trầm ngâm một lát rồi nói, chỉ có một tuần thì có vẻ hơi gấp, nhưng vài ngày nữa sẽ có một đại hội y học truyền thống được tổ chức ở Mỹ, mỗi một quốc gia đều sẽ phái đoàn đại biểu đến tham gia, cậu làm đại biểu cho Trung Quốc nhé. Như thế có tiện không ạ? Tần Lạc hỏi. Cũng chẳng có gì gọi là tiện hay không tiện cả. Khi nói đến công việc thì Thái công dân mới biểu hiện rõ mặt bá đạo của mình. Để có được sự bảo hộ tốt nhất thì cậu kiêm nhiệm luôn chức trưởng đoàn đoàn đại biểu lần này đi. Tôi không tin là bọn chúng lại dám làm cho cả trưởng đoàn đại biểu của chúng ta biến mất. Cảm ơn bộ trưởng. Tần Lạc cảm kích nói. Đại hội lần này là nơi tụ họp tinh anh các nước. Ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, có vô số người muốn tranh để được lọt vào danh sách lựa chọn, còn cái chức trưởng đoàn đại biểu thì còn cạnh tranh ác liệt hơn, một người mới như hắn thì căn bản là không thể tùy tiện mà có thể đạt được. Nhưng nếu Thái công dân muốn đưa hắn vào vị trí đó thì e chừng cũng chẳng có ai dám ngăn lại, tất nhiên là việc tranh đấu trong nội bộ bộ y tế là không thể tránh khỏi. Có điều, nếu Thái công dân đã dám nói vậy, thì chứng tỏ ông đã nắm chắc được cái vị trí này trong tay rồi. Theo đà tăng tiến của ông ngày một lớn, thì sẽ không có quá nhiều người đứng ra phản đối ông vào lúc này. Thái công dân đứng dậy bước tới trước mặt Tần Lạc, vỗ mạnh lên vai hắn, nói, sống sót trở về nhé. Chương 1029. Vương Cửu Cửu chủ động tìm đến tận nơi. Chương 1029. Vương Cửu Cửu chủ động tìm đến tận nơi Tần. Gạt bố ngồi trên đùi Tần Lạc, đôi mắt trong suốt như thủy tinh của nàng nhìn chăm không chớp vào mặt hắn, nói, Tần Lạc. Tần Lạc dạy nàng từng chữ một. Vương Thất Thụy Điển đưa Gạt Bổ đến Trung Quốc không phải là để cho hai người bọn họ đoàn tụ, mà là họ hy vọng Gạt Bổ có thể học thêm được một thứ tiếng, đồng thời có thể hòa nhập vào cuộc sống cùng với những người xung quanh. Đây cũng là điều mà Tần Lạc muốn thấy, vì vậy nên hắn đã vui vẻ tiếp nhận lời thỉnh cầu của bọn họ. Tần Gạt Bổ meo đôi mắt xanh thăm thẳm của mình lại nói, đôi lông mi dài thượt không chấp lấy một cái, trông nàng giống như một chú mèo ba tư vậy. Tần Lạc méo vào má nàng một cái, nói, Tần Lạc, Gạt Bổ, em không thể chỉ biết nói mỗi một từ này không thôi, em còn phải học thêm thật nhiều chữ khác nữa. Được không nào? Chẳng biết Gạt Bổ có nghe hiểu được những lời Tần Lạc nói hay không, chỉ thấy nàng khẽ hé môi lên nhìn hắn mà tủm tỉm cười. Tô Tử lúc này bưng tách trà đi tới nói, khi không có việc gì em cũng hay dạy cô ấy nói chuyện, nhưng cô ấy dường như vẫn còn một chút gì đó không chấp nhận em. Chờ cho em và cô ấy quen nhau thêm một thời gian nữa là được thôi. Có lúc cô ấy đi vòng quanh trong sân mà luôn miệng kêu Tần, Tần cũng làm em sốt lắm. Thật không biết kiếp trước anh làm bao nhiêu việc tốt, mà kiếp này lại có một cô công chúa lặn lội đường xá xa xôi tới đây tìm anh. Anh là Sa Hoàng đời thứ 10 chuyển thế ha ha, vì thế nên ông trời mới đối xử với anh tốt như vậy. Tần Lạc cười bông đùa. Không chỉ mỗi mình Gạt Bổ, mà hắn còn có Tô Tử, Lâm Hoàng Khê, Lệ Quyên Thành, Vương Cửu Cửu. Những người này ai cũng xinh đẹp, ai cũng giỏi, nhưng bọn họ lại chỉ yêu mỗi mình hắn mà thôi. Cái này chẳng liên quan gì tới vẻ đẹp trai, cũng chẳng liên quan tới sự lôi cuốn của tính cách. Dĩ nhiên, Tân Lạc có một ưu thế hơn người, cũng như sự may mắn hơn người, đó là số hắn quá đào hoa. Hắn muốn đặt gạt bổ xuống để nhận lấy tách trà trên tay Tô Tử, nhưng gạt bổ khó khăn lắm mới nhìn thấy Tân Lạc, làm sao nàng lại tha cho hắn dễ dàng như vậy được? Nàng bám chặt lấy vạt áo của hắn, ngẩng gương mặt tồi tội đáng thương của mình lên nhìn hắn như cầu xin, như van nài. "Thôi để em uống thay anh vậy." Tô Tử nhấp một ngụm trà rồi nói. Thấy Tân Lạc không muốn bỏ mình ra nữa thì gạt bổ rất lấy làm vui sướng, nàng hạnh phúc mỉm cười, cứ như nàng vừa giành được một món đồ chơi mà mình ao ước bấy lâu nay vậy. Chả trách mà Tô Tử thấy thương nàng, Tân Lạc thầm nghĩ cho dù là hắn thì khi trông thấy gương mặt tội nghiệp, đáng yêu này của gạt bổ cũng sẽ mềm tan chảy thành nước luôn. Cô ấy bám anh quá, đến cả mấy người đi theo cô ấy mà cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm, suốt ngày chỉ chơi với mèo không thì cùng nó ngồi ở chỗ bậc thang trong vườn. Trông cứ như một con mèo đen ngồi cạnh một con mèo trắng ấy, dễ thương lắm. Nếu anh có thời gian thì cố gắng tới chơi với gạt bổ, con bé trông cô đơn, tội nghiệp quá. Anh cũng muốn vậy. Tân Lạc cười khổ nói, nhưng dạo gần đây anh quá bận, hơn nữa hai ngày tới anh phải đi Mỹ một chuyến. Đi Mỹ? Ừm. Tân Lạc gật đầu nói. Em có thể hỏi anh đi làm gì không? Tân Lạc nghe vậy liền đưa tay nắm lấy tay Tô Tử nhẹ nhàng nói, dĩ nhiên là được rồi, chỉ là chuyện nhà của anh thôi mà. Tô Tử khẽ cười nói, vâng, vậy anh nói cho em biết tại sao anh lại đột nhiên đi Mỹ vậy? Gạt bổ mới tới tìm anh, vậy mà anh lại đi vội như vậy sao? Cô anh ở bên kia gặp một số chuyện rắc rối, anh muốn qua đó giúp cô. Tân Lạc đáp. Hắn không có ý muốn đem tình hình xấu nói cho Tô Tử biết, vì sợ nàng sẽ lo lắng cho hắn. Tô Tử nghe vậy khẽ cau mày hỏi, có cần em đi cùng không? Không cần đâu. Tân Lạc mỉm cười nói, em bây giờ cũng rất bận rồi, Ất Can Giải Độc Vương dạo này tiến độ nhất định phải theo kịp mới được, nếu như có thể thì cuối năm quy mô sản xuất phải đạt sản lượng gấp 10 lần trở lên. Mua máy, mua công xưởng đều không thành vấn đề. Tô Tử gật đầu đáp, nhưng nguyên liệu vẫn thiếu thốn lắm, chỉ vì chúng ta mua mấy loại thuốc với số lượng quá lớn, do vậy mà các đồn điền trồng thuốc đều nâng giá lên bán cho ta. Như vậy cũng không sao, nhưng chất lượng lại không được như trước. Có một số người trồng thuốc lợi dụng hoàn cảnh này mà tiêm thuốc tăng trưởng vào trong thuốc. Chúng ta đã quy định rồi, tất cả thuốc đều không được sử dụng thuốc tăng trưởng, nhưng bọn họ vẫn sử dụng. Bây giờ thì có hai sự lựa chọn, một là mua loại thuốc có tiêm tăng trưởng, hai là duy trì sản lượng như hiện nay. Có chuyện này sao? Tân Lạc tắt hẳn nụ cười trên môi nói, anh đã nói rồi, không được tăng áp lực lên nông dân, cũng phải để họ kiếm tiền nữa chứ em cũng đâu có hạ thấp giá mua của họ đâu, em còn mua với giá cao hơn ngoài thị trường nữa đấy. Nhưng con người vốn tham lam mà. Tô Tử cũng rất bất đắc dĩ. Tân Lạc trầm ngâm một hồi rồi nói, bất kể người ta có làm gì, chúng ta vẫn phải nghiêm khắc về nhu cầu chất lượng của thuốc, dùng thuốc tăng trưởng đã là không được rồi, như vậy nó sẽ làm giảm hiệu lực của thuốc. Hơn nữa nó còn làm cho người bệnh nhiễm phải các căn bệnh ẩn hòa nữa. Chữa khỏi cho bọn họ viêm gan B đã khó rồi, lại còn làm cho họ mắc phải các căn bệnh khó chữa khác nữa, như thế thì được không bằng mất. Em biết là anh sẽ làm vậy. Tô Tử nhuận miệng cười nói, em sẽ định ra một bản thảo về chế độ mới, yêu cầu về chất lượng thuốc sẽ được bảo đảm, mỗi một đợt nhập thuốc sẽ được kiểm tra rất cẩn thận. Ai phụ trách, ai hái thuốc, nếu như kiểm tra ra thuốc có nhiễm độc hoặc có các thành phần kích thích thì đều phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Bọn họ có chấp nhận được không? Tân Lạc cười hỏi. Tô Tử sau khi đi đứng được thì nàng đã phát huy được sở trường của mình. Nàng không chỉ có thể điều trị cho người bệnh, mà còn có thể phát huy khả năng đầu óc kinh tế tài giỏi của mình. Càng quan trọng hơn nữa là quan điểm về trung y của nàng cũng giống với hắn, đó là cứu rỗi trung y phía trước, sau đó mới là kiếm tiền. Ở phương diện này thì nàng khác hẳn với Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành mỗi lần làm ăn đều đưa lợi ích lên hàng đầu, chỉ có khi lợi ích của mình được bảo đảm rồi thì mới bắt đầu tính tới là từ thiện. Mà nàng chỉ làm khi có khả năng, chứ chẳng bao giờ chủ động cả. Dĩ nhiên Tần Lạc cũng không miễn cưỡng nàng phải giống như hắn, cũng không bắt ép nàng làm những việc mà nàng không muốn làm. Hắn cho nàng được làm chủ 100%, nàng muốn làm thế nào đều do nàng tự quyền quyết định, chỉ cần nó không đi quá giới hạn cho phép là được. Tô Tử thì vốn xuất thân từ Bồ Tát môn, nàng gánh vác trọng trách làm hương thịnh lại trung y, vì thế mà Tần Lạc mới yên tâm giao toàn bộ sản nghiệp trung y cho nàng quản lý. Ất Can Giải Độc Vương là hạng mục mà nhà nước và Tần Lạc chiếm cổ phần lớn nhất, sau đó mới tới Lưỡng Môn Nhất Phái. Chỉ vì yêu cầu của Tần Lạc nên nhà nước cũng không phái người can thiệp vào công việc này, mà chỉ phái kế toán tới kiểm tra sát hạch lại số liệu mà thôi. Tần Lạc vì thế mà trở thành cổ đông lớn nhất và cũng là người có quyền thế cao nhất của Ất Can Giải Độc Vương. Hắn đưa quyền này cho Tô Tử cũng đồng nghĩa với việc hắn đã chấp nhận quan hệ của hai người là rất không chính đáng. Nói cho cùng thì mọi người ai cũng biết Tần Lạc là một người đàn ông độ lượng, bất kỳ người phụ nữ nào bám càng hắn đều có thể được phân một phần sản nghiệp rất to lớn để quản lý. Có một số người không hiểu, có tiền mà không kiếm thì thành ngốc quá. Nhưng mà mấy người trong Lưỡng Môn Nhất Phái đều có ý gần giống với anh, ai cũng muốn cứu trung ý trước rồi mới kiếm tiền sau. Tất cả đều không thể vì mấy quả trứng vàng mà đem con gà đẻ trứng vàng ra cắt tất cả. Đúng vậy. Tân Lạc gật đầu nói, đây chính là sự khác biệt giữa người muốn làm nên sự nghiệp và những người chỉ biết kiếm tiền. Những người làm nên sự nghiệp đều nhìn vào những cái lợi xa hơn. Trung ý thì chính là thương hiệu của chúng ta phải giữ nó cho thật vững, nếu nó mà bị đổ xuống thì tất cả chúng ta đều chết đói. Anh cứ yên tâm, em sẽ giải quyết được vấn đề này thôi. Tô Tử cười nói, cho anh thêm một chút thời gian. Tân Lạc nói, năm tới chắc chắn là sẽ giải quyết được một bộ phận thuốc cung ứng. Tân Lạc đã đưa cho Lý Mánh 100 triệu tệ để cậu ta đi Vân Điền trồng thuốc, tuy đã trải qua những khó khăn ban đầu, nhưng có người đi trước làm gương rồi thì những người đi sau sẽ biết noi theo thôi. Bọn họ đã vẽ ra hai con đường đi, một là hợp tác với chính phủ, thuê đất của chính phủ rồi thuê nông dân trồng trọt. Còn con đường khác nữa là bọn họ cung cấp giống và kỹ thuật nuôi trồng cho nông dân trồng trên đất của họ, chờ khi nào có thuốc rồi thì Tần Lạc sẽ mua lại. Bây giờ ở Vân Điền thì Tần Lạc đã sở hữu cả một mảnh đất trồng rộng lớn, chỉ cần chờ tới khi thuốc tăng trưởng rồi thì khó khăn về việc khan hiếm nguyên liệu sẽ lập tức được khắc phục. Tô Tử cũng biết việc này, nên nàng hiểu chỉ cần một thời gian nữa thôi là nàng sẽ chẳng phải lo lắng gì nhiều về nguồn cung ứng thuốc nữa. Anh biết hạng mục đất can giải độc vương này mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền không? Anh không biết. Tần Lạc lắc đầu đáp. Anh mỗi ngày kiếm được tiền đều bằng người ta sống cả một đời vô tư thoải mái đấy. Thật vậy sao? Tần Lạc cười nói, tiền đối với anh mà nói chỉ là các con số mà thôi. Cảm giác làm hàng như thế này thật là sướng. Tần Lạc cười hô hô trong ý nghĩ của mình. Ngày trước trên TV có rất nhiều người đều nói giống ý hắn, nhưng không ngờ đến lúc này hắn cũng có tư cách nói câu này. Cam Vân đang làm công vụ, thì bỗng nhiên chuông điện thoại bàn kêu lên. Viện trưởng Cam, có một người tên Vương Cửu Cửu muốn tới tìm viện trưởng. Thư ký của Cam Vân gọi vào thông báo. Vương Cửu Cửu ư? Không quen. Hỏi rõ cô ấy tìm tôi có việc gì, sau đó cô hãy tự quyết định giải quyết. Cam Vân ra lệnh. Nhưng cô ấy nói có quen Tần Lạc tiên sinh, và nói là bạn rất thân của Tần Lạc nữa. Thư ký Lý Niệm bổ sung. Tần Lạc. Cam Vân khép bản hợp đồng lại nói, mời cô ấy vào đây. Không lâu sau một cô gái rất xinh đẹp đi theo sau Lý Niệm bước vào bên trong. Cháu chào cô ạ. Vương Cửu Cửu nhuyễn miệng cười lễ phép chào hỏi. Cháu là Vương Cửu Cửu. Dạ vâng ạ. Vương Cửu Cửu lễ phép hết mực, nhỏ nhẹ nói, cháu tới đây là để thương lượng với cô một số việc. Chương 1030. Cảm ơn cô đã sinh ra người con trai như vậy. Chương 1030. Cảm ơn cô đã sinh ra người con trai như vậy. Lý Niệm sau khi rót cho Vương Cửu Cửu một tách trà xong liền đứng dậy đi ra ngoài, chờ cho cô ấy khép cửa phòng lại thì căn phòng chỉ còn mỗi Cam Vân và Vương Cửu Cửu. Cam Vân đưa mắt lên dò xét người con gái đang ngồi ngay trước mặt bà. Vương Cửu Cửu có thể nói là có một dáng hình của một hot girl chân dài tới nách, có lẽ khi đi giày cao gót thì chiều cao của nàng lên tới 1m75, ở phía nam thì một chiều cao như thế này được coi là rất lý tưởng rồi. Nàng có một đôi lông mày thanh mỏng, đôi môi đỏ mọng rất sexy, và dĩ nhiên là các đường cong trên cơ thể nàng là không thể chê vào đâu được. Nàng mặc một chiếc áo màu hồng và quần jean màu xanh, chẳng có gì đặc biệt, nó tuy đơn giản nhưng lại làm cho người khác cảm thấy nàng rất quyến rũ và tràn đầy sức sống. Cái làm người ta bị hút hồn nhất có lẽ chính là đôi mắt của nàng, khi cười nó cong lại như mặt trăng lưới liền vậy. Có lẽ cũng chính vì điểm này mà khi vừa ngồi xuống nàng đã nheo mắt cười, thể hiện ngay ra ưu thế mạnh nhất trên gương mặt baby của mình. Cam Vân càng nhìn càng cảm thấy có cảm tình với cô gái này, bà nói, cô Vương tới từ phương Bắc phải không? Cô cứ gọi cháu là Cửu Cửu được rồi. Vương Cửu Cửu đội lên tiếng chỉnh sửa cách xưng hô thay cho Cam Vân. Vậy, Cửu Cửu, cháu chắc tới từ phương Bắc phải không? Các cô gái phương Nam sao có được chiều cao như cháu? Dạ vâng, cháu từ Yến Kinh tới đây. Vương Cửu Cửu gật đầu đáp. Cháu quen Tần Lạc. Ngày trước anh ấy là thầy của cháu. Vương Cửu Cửu lại nheo mắt lại cười, dễ thương hết sức nói, bây giờ chúng cháu là bạn rất tốt của nhau. Bạn rất tốt của nhau. Cam Vân bất giác giật mình thon thót, câu này có nghĩa là gì thì đối với một phụ nữ như bà, cái từ bạn rất tốt của nhau này nó vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa nghe giọng của Cửu Cửu nhắc tới Tần Lạc mà cứ như nhắc tới người yêu của mình, thì bà đã cảm giác có điều gì đó không ổn. Lẽ nào Tần Lạc và cô bé này đã có quan hệ mật thiết ngoài quan hệ bạn bè? Nhưng Tần Lạc đã có vợ chưa cưới là Lâm Hoán Khê rồi cơ mà. Thằng ngại danh khốn kiếp này, sao lại có thể trăng hoa như vậy được? Năm xưa khi còn ở Dương Thành nó có thích đứa con gái nào đâu, đến cả bà nội còn phải lo lắng về tình trạng hôn nhân của nó nữa, thế mà bây giờ vừa mới tới Yến Kinh đã đổ đốn ra thế này đây. Vậy cháu tới tìm cô làm ớn. Cam Vân nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh. Có lẽ sự việc cũng chưa tồi tệ đến mức mình nghĩ. Cam Vân tự đủ. Cháu nghĩ việc này cô cũng nên biết. Vương Cửu Cửu nói. Là chuyện gì vậy? Cam Vân có cảm giác như có chuyện to lớn gì sắp xảy ra, chắc chắn là thằng con trời đánh của bà đờ á vắt tranh bỏ vỏ, chơi con người ta xong rồi rũ đi như rũ áo, nên nó mới tìm tới đây để mà đòi nợ mà. Cô đang gặp nguy hiểm. Vương Cửu Cửu nói. Hả? Cam Vân sững người, câu nói của đối phương hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của bà, làm cho bà không kịp phản ứng gì, chỉ nói, tại sao cháu lại nói như vậy? Tần gia ở Dương Thành có địa vị độc tôn ở đây, tuy không có người trong quân đội hay trốn quan trường, nhưng tại Dương Thành thì ảnh hưởng của Tần gia là vô cùng lớn. Ngoài ra Tần Lạc và Tôn Diệu Dương cùng với Hạ Dương tại Dương Thành đã được xưng tụng là Dương Thành Tam Kiệt, bọn họ đều là những công tử khét tiếng tại đây, Tôn Diệu Dương thì rõ là dòng dõi con ông cháu cha, Hạ Dương thì lại là con em của ngành quân đội, chẳng có ai là không nể mặt. Chính vì vậy mà Tần Lạc cũng được thơm lây theo hai người này. Ngày thường thì hai nhà họ Tôn và Hạ đều rất coi trọng Tần gia, và cũng đã cho người bảo vệ ngầm cho Tần gia. Mặt khác cũng có người trong cục phái người tuần tra quanh khu nhà ở của Tần gia tại Dương Thành này. Ngoại trừ tên Tần Minh đã thành công trong việc bắt cóc Bối ra, thì mấy chục năm nay Tần gia đều sống trong hòa bình và yên ổn, chưa hề có bất kỳ sự cố nào xảy ra cả. Nhưng bây giờ lại có một cô gái chạy tới đây thông báo cho bà biết là bà đang gặp nguy hiểm, điều này là cho bà kinh ngạc và có đôi chút nghi ngờ. Cô Tần Lam ở bên Mỹ đã gặp một chút rắc rối, cháu e rằng sẽ có người tới đây ra tay với mọi người. Vương Cửu Cửu nói thẳng vấn đề ra luôn. Hả? Tần Lam xảy ra chuyện rồi sao? Chỉ vì quá nóng đội mà Cam Vân đã không để ý tới cách xưng hô của Cửu Cửu với Tần Lam, sao tôi lại không biết? Nó gặp chuyện gì vậy? Tần Lạc sao không gọi điện về thông báo? Anh ấy không nói, chắc là không muốn cô phải lo lắng. Vương Cửu Cửu mỉm cười nói, những chuyện này cô cũng không giúp được gì đâu, cháu cũng vậy. Nghiêm trọng như vậy sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cam Vân cau mặt lại nói. Tần Lam là em chồng của bà, Ngày thường hai chị em ngồi nói chuyện với nhau cũng rất vui vẻ, quan hệ với nhau cũng tốt. Tần Lam đã ly hôn từ sớm và sống một thân một mình nuôi con. Sau này khi Bối Bối bị bắt cóc và công ty thực phẩm xảy ra một số vụ việc, làm cho Tần Lam gặp nguy khốn cả về sự nghiệp lẫn tình cảm. Chính vì vậy mà Tần Lam không còn mặt mũi nào để nhìn người trong nhà, cô đã để con gái mình lại, sau đó tự thân mình tới Mỹ để khai thác thị trường. Nhưng bây giờ tới Mỹ rồi thì cô lại gặp chuyện không hay, Cam Vân lúc này lòng như có lửa đốt. Vương Cửu Cửu cười nói, cô à, Tần Lạc không nói cho cô biết là vì sợ cô lo lắng, nếu cháu nói hết ra rồi thì cũng đi ngược với ý muốn của anh ấy. Cháu tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thỏa thôi, cô cũng nên tin Tần Lạc sẽ giải quyết được chuyện này. Cháu nghĩ rằng cô và chú trong thời gian này tốt nhất nên về sống ở căn nhà cũ, không nên đi lại bên ngoài nhiều. Nếu như có thể thì cô và chú hãy hủy bỏ chuyến đi châu Âu luôn đi, nhân tiện cũng xin cô hủy bỏ cuộc đi tới Thượng Hải giao lưu vào 2 ngày tới. Cam Vân đưa con mắt cảnh giác lên nhìn Vương Cửu Cửu, bà không ngờ cô bé trước mặt mình lại có thể biết rõ đường đi nước bước trong nhà của mình tường tận đến vậy. Chồng của bà đúng là đã đặt vé đi Paris, đó là vì ông tới đó làm ăn với một nhóm thương nhân ở đó. Đám thương nhân này chính là những người đã quen Tần Lạc hồi còn ở Paris, bọn họ sau khi biết ông là cha của Tần Lạc, lại làm trong ngành y, do vậy nên đều coi ông như người thân trong nhà. Nói cho cùng, đám thương nhân này có thể sinh tồn và cải thiện cuộc sống ở bên Paris hoàn toàn đều là nhờ ơn của Tần Lạc. Uống nước thì phải nhớ nguồn, bọn họ không giúp gì cho Tần Lạc, thì lại quay sang giúp đỡ cho người nhà của hắn. Và đáng sợ hơn nữa là Cam Vân sáng nay mới nhận được giấy mời tới Thượng Hải, bà thậm chí còn chưa nói cho người nào khác về quyết định của mình. Thế mà cô gái trẻ này đã biết rồi. Xin đừng nghi ngờ cháu. Vương Cửu Cửu nhận ra vẻ cảnh giác của Cam Vân liền mỉm cười giải thích, vì điều kiện gia đình cháu có phần đặc biệt, nên cháu mới biết được những việc mà người khác coi đó là bí mật. Hơn nữa, đây cũng chẳng có gì là bí mật cả. Chỉ cần tra tên của chú trên các hãng hàng không là biết ngay lộ trình của chú thôi. Còn về việc cô thì cháu có phần quan tâm hơn một chút, do vậy những động thái của cô cháu cũng phản ứng nhạy cảm hơn. Sao cháu lại phải làm như vậy? Cam Vân nhìn Vương Cửu Cửu nói. Nếu như cháu đoán không lầm thì anh ấy trong 2 ngày nữa sẽ tới Mỹ. Anh ấy chưa kịp làm gì, hoặc đã bỏ qua việc gì chưa làm thì cháu sẽ hoàn thành giúp anh ấy. Vương Cửu Cửu nói rất thản nhiên, không kiêu ngạo, cũng không kể công, cứ như đây là một việc nàng đương nhiên phải làm vậy. Nếu như đến mức này mà vẫn chưa nhận ra được quan hệ giữa Tần Lạc và Cửu Cửu rất nhì nhằng, mơ ám thì có lẽ Cam Vân đã uổng công làm mẹ Tần Lạc hơn 20 năm này rồi. Bà chỉ thở dài nhìn Vương Cửu Cửu nói, nó có biết cháu không? Vương Cửu Cửu nghe vậy liền nheo mắt lại cười cười nói, chị ấy thông minh hơn cô tưởng rất nhiều. Chẳng qua là chị ấy vợ như không biết mà thôi. Thật khổ cho mấy cháu quá. Cam Vân nói, có những lúc cháu cũng thấy tủi thân, nhưng mỗi lần nghĩ tới cảnh nếu kết cục có thể thay đổi, có lẽ cháu lại thấy không vui. Chính vì vậy mà cháu vẫn cứ đâm đầu vào. Làm nhân vật chính hay phụ chẳng chỉ là trạng thái tâm lý của mình mà thôi. Tâm trạng tốt thì nhân vật chính hay phụ đều như nhau cả, mỗi người hãy tự diễn lấy bản thân mình cho thật tốt là được. Ai, con trai của cô thì cô biết chứ, nó tham quá. Cam Vân nói, cháu bây giờ sống ở đâu? Tạm thời cháu ở Dương Thành. Vương Cửu Cửu nói. Cam Vân nghe vậy liền nhanh chân bước tới cái bàn cầm tấm danh thiếp tới và nói, cháu cần gì cứ gọi cho cô, cháu để số điện thoại ở đây, có gì chúng ta liên lạc với nhau cũng sẽ tiện hơn. Vương Cửu Cửu nghe vậy liền đọc số cho Cam Vân đi lại. Rồi rãi thì tới đây nói chuyện với cô nhé. Cam Vân nói. Vương Cửu Cửu gật đầu đáp lại, vậy cháu không làm phiền cô nữa. Cam Vân chỉ thở dài lên một tiếng rồi cũng không biết nói thêm gì nữa. Bà đã xem quá nhiều bộ phim chuyện tình cảm ướt át tiểu Hàn Quốc rồi, có rất nhiều cảnh các cô gái vì tranh giành nhau người yêu mà đâm nhau sống chết đến hẹn lại lên. Thế mà cả hai đứa ngốc này lại hay thật đấy, một đứa cam tâm làm kép phụ còn một đứa thì lại vờ như không biết. Thằng con trai mình không biết lấy may mắn ở đâu ra mà đào hoa thế. Nó chẳng qua chỉ là một tên bác sĩ, cũng có phải thầy mau đâu, sao lại có thể bỏ bữa mê thuốc lú cho nhiều đứa con gái trẻ đẹp như vậy. Cô ơi, hy vọng cô suy nghĩ về lời của cháu vừa nói, nếu như không có chuyện gì thì cháu xin phép trở về trước ạ. Vương Cửu Cửu đứng dậy lễ phép nói. Cam Vân cũng đứng lên nói, ừm. Cô sẽ hủy bỏ chuyến đi tới Thượng Hải và châu Âu. Vậy thì cháu yên tâm rồi. Vương Cửu Cửu nói. Cam Vân nhìn vào cô bé trẻ tuổi này mà bất giác cảm thấy chua xót trong lòng, bà tiến tới nắm lấy bàn tay của Cửu Cửu nói, Cửu Cửu, cảm ơn cháu đã yêu con trai cô. Cháu cũng cảm ơn cô khi đã sinh ra một người con trai như anh ấy. Vương Cửu Cửu cười đáp. Tình yêu của phụ nữ vừa ích kỷ lại vừa to lớn, có những lúc vì một người đàn ông mà họ cao cao tại thượng không muốn bị thiệt, không muốn bị chèn ép, cũng không muốn bỏ ra một chút tình cảm gì. Nhưng lại có lúc vì một người đàn ông mà họ chịu cam chịu khó, bất kể mệt mỏi hay bẩn thỉu họ đều biết hy sinh vì tất cả. Chương 1031. Lẽ ra ngày trước nên gả cho anh họ. Chương 1031. Lẽ ra ngày trước nên gả cho anh họ. Quay đầu nhìn lại, tòa nhà bệnh viện trước mắt nguy nga đồ sộ, cao vút trong trời mây. Vương Cửu Cửu không thiếu tiền, cũng không phải là chưa đi đây đi đó, nhưng khi đứng trước tòa nhà mà nếu ở Yến Kinh thì căn bản là chẳng đáng nói đến này, thì nàng lại có một cảm giác tự hào đến khác lạ. Đây là sản nghiệp của người đàn ông của mình, nó liên quan trực tiếp, máu mủ ruột rà với mình. Yêu một người thì sẽ yêu tất cả những gì thuộc về người đó. Yêu một người thì sẽ muốn tiến lại gần hơn nữa. Tiến lại gần hơn với người đó, với gia đình, người thân, bạn bè của người đó, tiến sát lại gần hơn với tất cả những người mà người đó coi trọng, sau đó làm cho bọn họ chấp nhận và giang tay chào đón mình. Đây là chuyện bình thường nhất của tất cả những người con gái thông thường. Nhưng Vương Cửu Cửu lại không có được. Vương Cửu Cửu vừa mới bước ra khỏi cổng lớn của bệnh viện thì cánh cửa xe của chiếc BMW đang dừng ở gần đó lập tức được mở ra, một người phụ nữ ăn mặc hợp thời nhanh chân bước xuống, hỏi, "Cửu Cửu, thế nào?"
"Rất tốt."
Vương Cửu Cửu nói.
"Rất tốt nghĩa là thế nào? Con đã nói rõ với bà ấy chưa?"
"Nói rõ rồi.
Cô ấy đã đồng ý từ chối lời mời đến buổi họp ở Thượng Hải và cũng sẽ bảo bác trai trì hoãn hành trình đi châu Âu lại." Vương Cửu Cửu cười nói.
"Thứ, không đi thì không đi chứ, trì hoãn thì kệ trì hoãn, liên quan gì đến chúng ta? Bọn họ còn không lo thì mẹ con ta đứng đây sốt ruột cái gì chứ?
Thế này là thế nào không biết. Con cũng đâu phải bạn gái mà cậu ta bày ra trước mắt, lại càng không phải vợ chưa cưới mà cậu ta định kết hôn, vậy vì sao mà chúng ta lại phải giúp nó?"
Vương Cửu Cửu kéo tay Trương Nghi Y, cười nói, "Khi trước không phải mẹ vội vội vàng vàng bảo con mau thông báo tình hình cho người nhà của Tần Lạc biết ư? Bây giờ người nhà của anh ấy tiếp nhận đề nghị của chúng ta rồi thì mẹ lại cảm thấy không vui.
Chỉ là mẹ thấy không phục."
Trương Nghi Y lạnh lùng nói, "Trương Nghi Y, ta đầy khi trước ở Đại học Yến Kinh là một đóa hoa tươi trong cả trăm vườn hoa lớn nhỏ, đàn ông theo gót ta có thể xếp thành hàng từ Cố Cung đến tận Nam Kinh. Dựa vào cái gì mà con gái ta sinh ra lại phải đi làm vợ bé cho kẻ khác chứ? Con nhìn cái vóc dáng này xem, nhìn khuôn mặt này xem, nhìn khí chất này xem, có được bà vợ bé nào mà lại đẹp được như con gái mẹ chứ?"
Dừng lại một lát, Trương Nghi Y lại nhìn Vương Cửu Cửu với vẻ mặt khó hiểu, nói, "Hình như vợ bé đều rất đẹp thì phải."
"Vâng, đúng vậy đấy."
Vương Cửu Cửu cố nhịn cười.
"Mẹ khen con như thế, không phải đã coi con là vợ bé rồi sao?
Ai, năm đó mẹ đáng lẽ nên tiếp nhận sự theo đuổi của anh họ mẹ."
Trương Nghi Y thở dài nói.
"Vì sao vậy ạ?"
Vương Cửu Cửu hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Nếu mẹ mà lấy anh họ mẹ thì sẽ là kiểu kết hôn gần, con chắc chắn là sẽ không xinh đẹp được như giờ đâu."
Vương Cửu Cửu cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong người mình như cứng đơ lại, không nghe theo lời mình nữa. Một người có chỉ số IQ là bao nhiêu mới có thể nghĩ ra được một chiêu dỡ người như vậy chứ?
"Trương Nghi Y, nếu mẹ mà lấy anh họ mẹ thì con còn là con nữa không?
Nếu con không phải là con, thì chứng tỏ là con cũng không phải là con của mẹ, thế thì mẹ cũng chẳng thèm để ý xem con đi làm bà hai, bà ba hay bà tư nhà người ta làm gì cho mệt. Con thích làm gì thì làm."
Vương Cửu Cửu xịu hẳn mặt xuống, buồn bã nói, "Mẹ, có phải con làm cho mẹ thất vọng lắm không?
Con cũng biết là con kém cỏi, con làm cho mẹ mất mặt, nhưng con thật sự là không thể nào thích được người đàn ông nào khác."
Hai hốc mắt Vương Cửu Cửu bắt đầu ướt đẫm, nàng rút giấy ăn từ trong túi sách của mình ra lau đi những hàng nước mắt đang trực trào ra, nói, "Con đã thử rồi, nhưng con thật sự không làm được."
Thấy con gái mình rơi lệ, thì Trương Nghi Y cũng đỏ hết khóe mắt. Bà ôm chầm con gái vào lòng, gạt đi hai hàng nước mắt, nói, "Con gánh ốc, con không hề làm cho mẹ thất vọng, chỉ là con quá nặng tình. Đều do mẹ không tốt, đã để cho những ưu điểm của mẹ di truyền hết lại cho con là đứa con gái tốt nhất trên thế gian này, vậy thì làm sao có thể để mẹ phải mất mặt chứ? Chúng ta nói trước với nhau nhé, kiếp này con làm con gái của mẹ, kiếp sau con vẫn làm con gái của mẹ. Cho dù kiếp sau con vẫn làm vợ bé của người ta thì cũng phải là con gái của mẹ. Kiếp sau con sẽ không làm vợ bé nữa. Con sẽ yêu một cách quang minh chính đại, kết hôn một cách đường đường chính chính, con phải bảo anh ta lái hẳn một đoàn máy kéo đến để rước con về. Chúng con sẽ lượn ba vòng quanh thành Yến Kinh, lấy hết chỗ biển xe của ông bà nội, của các chú để gắn vào đoàn xe kéo, để cảnh sát giao thông nhìn thấy chúng ta cũng phải đứng nghiêm thi lễ. Con sẽ kéo lấy vạt áo mẹ mà khóc không chịu ra khỏi nhà, và mẹ sẽ nói rằng con ngốc ạ, cũng chỉ là gả chồng thôi mà, có gì to tát đâu mà phải sợ, ngày trước mẹ cũng trải qua rồi, thôi đi đi đừng để đàn ông lợi dụng mình một cách dễ dàng."
"Đúng rồi, đúng rồi.
Ngày thứ hai sau ngày tân hôn các con sẽ phải quỳ xuống để dâng trà cho mẹ.
Mẹ sẽ nháy mắt với con xem tối hôm trước có được lên đỉnh không, nếu có thì con sẽ đưa cách trà lên cao một chút, còn nếu không thì hạ cách trà xuống thấp một chút. Nếu người đàn ông đó không làm cho con lên đỉnh được thì mẹ sẽ không giơ tay đón nhận tách trà của cậu ta, để cậu ta phải quỳ 3 giờ đồng hồ luôn."
"Mẹ thật tốt."
"Ai, mẹ biết mà."
Tân Lạc cứ ngồi nói chuyện với Tô Tử cho đến khi gạt bùa nằm gọn lọn trong lòng hắn ngủ ngon giấc rồi thì hắn mới chuẩn bị rời đi. Vừa mới chui đầu vào trong xe thì điện thoại trong túi lại reo lên.
"Mẹ à, sao mẹ lại nhớ đến mà gọi điện cho con trai mẹ thế?"
Tân Lạc sau khi nhấn nút nghe thì cười nói.
Số điện thoại hiển thị trên màn hình là từ phòng làm việc của Cam Vân, mẹ của Tân Lạc, điều đó chứng tỏ hiện giờ bà vẫn ở bệnh viện chưa về.
"Tên danh này, mẹ đang tìm con có việc đây."
Giọng điệu của Cam Vân có phần cổ quái, không yêu chiều, mà còn rất nghiêm túc là đáng khác.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Tim Tần Lạc đập thình thịch.
Cô đã xảy ra chuyện rồi, nếu bây giờ mà ở nhà có chuyện gì nữa thì hắn cho dù là có ba đầu sáu tay cũng không cắm nổi.
"Bây giờ con nói chuyện có thiệt không?"
Tần Lạc lướt mắt nhìn Ly đứng ở bên cạnh, nói,
"Không sao đâu ạ, mẹ cứ nói đi."
"Mẹ hỏi con nhé, con có quan hệ thế nào với Cửu Cửu?"
Cam Vân tức giận hỏi.
"Cửu Cửu,
mẹ gặp cô ấy rồi à?"
Tần Lạc nghi hoặc hỏi.
Theo lý mà nói thì mẹ không quen Vương Cửu Cửu mới đúng chứ.
Trong trí nhớ của mình thì bọn họ chưa từng gặp nhau bao giờ và cũng không có bất kỳ giao tình nào cả.
"Ừ, mẹ gặp rồi."
Cam Vân nói.
"Nó vừa rời khỏi chỗ mẹ xong."
"Cửu Cửu làm sao vậy ạ?"
Tần Lạc lo lắng hỏi.
"Ai?"
Cam Vân thở dài thường thượng.
Xem ra quan hệ của hai đứa này quả nhiên là không bình thường chút nào.
Cửu Cửu khi nhắc đến Tần Lạc thì ngọt như ăn phải mật vậy, còn Tần Lạc thì vừa mới nghe nói Cửu Cửu vừa rời khỏi đây thì giọng điệu lo lắng không yên, đến cả thằng ngốc cũng nghe ra được.
"Nó chẳng làm sao cả, rất tốt là đằng khác."
Tần Lạc trầm ngâm hỏi, "Hai người sao lại gặp được nhau?
Sao mẹ phải nói cho con?
Tên danh này, công tác bảo vệ của con làm cũng không tệ chút nào.
Cậu con trai ngày trước cứ mỗi lần nói chuyện với con gái là lại mặt mày đỏ lựng, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã trưởng thành rồi, không những thế mà còn biết lăng nhăng nữa, điều này khiến cho một người là mẹ như bà vừa bỡ ngỡ lại vừa tức giận."
Những chuyện này là như thế nào đây? Có điều, cũng không thể trách con trai mình vì sao lại bị người ta hút hồn đến thế. Bất luận là Lâm Hoán Khê hay Vương Cửu Cửu ngày hôm nay bà gặp, thì đều là những người con gái tốt hiếm thấy. Tính cách của Lâm Hoán Khê mặc dù lạnh lùng một chút, nhưng lại rất dịu dàng hiền thục, đối đãi hết lòng với người nhà và Tần Lạc, nàng hoàn toàn thuộc tuýt người ngoài lạnh lùng trong thì tràn trề nhiệt huyết. Vương Cửu Cửu thì trẻ trung thời thượng, nói năng đâu ra đấy, có khả năng thuyết phục người khác đến rõ rệt, chỉ nhìn tôi là biết nàng đến từ một gia đình bề thế. Bề ngoài của một con người có thể thay đổi được, nhưng khí chất trong từng lời nói cử chỉ thì không thể dựa vào vỏ bọc bên ngoài mà thay đổi được. Nàng vừa trẻ lại đẹp, tràn đầy sinh lực, một người con gái như vậy thì làm gì có người đàn ông nào trên đời lại không thích được cơ chứ? Nói cho cùng thì việc này vẫn nên trách mình. Nếu mình không sinh ra một đứa con trai xuất sắc như thế thì làm gì có những chuyện như thế này xảy ra. Ở đầu dây bên kia, Cam Vân đang rơi vào trạng thái tự trách mình. Tân Lạc chỉ biết cười gượng, những tình huống như thế này đúng là hắn không biết phải tiếp lời như thế nào cho phải. Tuy vậy trong lòng hắn vẫn đang tự hỏi, không hiểu Vương Cửu Cửu đến tìm mẹ mình để làm gì. Ai? Hoán Khê là một cô gái tốt, Cửu Cửu cũng là một cô gái tốt. Con định xử lý quan hệ giữa hai người đó thế nào đây? Mẹ à, việc này mẹ không phải quan tâm đâu, có được không ạ? Mẹ không quan tâm được ư? Nếu mẹ không quan tâm thì mẹ còn là mẹ của con không? Tân Lạc cảm thấy câu nói này nghe quen quen. Hắn nghĩ tới nghĩ lui thì nghĩ đến Trương Nghi Y Y, đây không phải là phong cách của Trương Nghi Y Y hay sao? Sao lại lây sang mẹ mình được chứ? Rất nhanh, Tân Lạc liền nghĩ ngay đến một khả năng vô cùng đáng sợ, không phải Trương Nghi Y Y cũng đến gặp mẹ mình đấy chứ? Mẹ à, gần đây con hơi bận, khi nào con rảnh thì con sẽ về nhà một chuyến, đến lúc đó chúng ta lại thảo luận về vấn đề này được không ạ? Tân Lạc thấp giọng nói. Cam Vân biết chuyện Tân Lạc sắp đi Mỹ từ miệng của Vương Cửu Cửu, nhưng bà vẫn có kìm nén không hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tân Lạc không muốn nói thì tức là nó không muốn mọi người phải quan tâm, lo lắng. Nếu đã vậy thì mình cũng nên tiếp nhận lòng hiếu thuận này của nó mới phải. Khi Cam Vân tiễn Vương Cửu Cửu ra đến cửa thì bà hỏi xem con nên nói chuyện này cho Tân Lạc biết không. Câu trả lời của Vương Cửu Cửu là có những việc phụ nữ chúng ta có thể giải quyết được rồi thì không cần thiết phải làm phiền đến anh ấy nữa. Cam Vân nghĩ một lúc thì thấy Vương Cửu Cửu nói đúng lắm, những việc trong nhà thì hãy để phụ nữ làm được rồi, Tân Lạc còn có những việc quan trọng hơn phải làm. Được. Cam Vân đồng ý Tân Lạc này, Tân gia nhà chúng ta không có những người đàn ông vong ân bội nghĩa. Con nhất định phải đối xử với Hoán Khê và Cửu Cửu cho tốt vào, ngoài hai người bọn họ ra thì con không được tiếp nhận thêm người phụ nữ nào nữa đâu đấy. Cái này, e rằng không được mẹ ạ. Tân Lạc bất đắc dĩ nói. Hắn còn chưa nói chuyện mình với Lệ Khuynh Thành ra cho người nhà biết đâu. Tất nhiên là hắn cũng có thể che giấu, nhưng làm vậy thì quả là không tôn trọng nàng chút nào. Có thể hắn không có cách nào cho nàng được một danh phận, nhưng hắn vẫn hy vọng người nhà biết về sự tồn tại của bọn họ. Cam Vân nghĩ bụng, thằng danh này nếu không phải do mình sinh ra thì mình đã cho người đi rạch mặt nó ra từ lâu rồi. Chương 1032. Tranh giành chức trưởng đoàn. Chương 1032. Tranh giành chức trưởng đoàn Bộ Y Y tế. Hội nghị bộ trưởng nội bộ đang tiến hành. Những vấn đề khác đều được thông qua một cách thuận lợi, nhưng không ngờ lại vấp váp ở một vấn đề không có gì gọi là to tát cả. Tôi thấy việc này không ổn. Bộ trưởng Hoàng nhấp ngụm trà nói với vẻ đầy hưởng thụ. Tốc độ nói của ông ta có thể khiến cho người ta bí bách muốn chết, và càng khó chịu hơn nữa đó là ông ta nói xong câu này thì chẳng còn nói thêm gì nữa. May mà những người ngồi trong này đều là những lao hồ ly trải nghiệm hơn người, ông ta không gấp thì những người khác cũng không gấp. Có người đưa tách trà lên miệng nhấm nháp, người thì dùng bút viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, còn có người thì chỉ ngồi đơ hết cả người ra. Mọi người nhìn có vẻ chẳng để tâm gì cả, nhưng chỉ cần dính dáng đến vấn đề lợi ích thì mọi người lập tức tỉnh táo hẳn ra, một năm miệng mười đấu tranh lấy được. Quá trẻ. Bộ trưởng Hoàng cũng thấy không nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng thốt nốt ra hai từ này. Đại hội y học truyền thống thế giới là một sân khấu có quy mô lớn, mỗi một quốc gia đều phải có nghĩa vụ, có trách nhiệm cho mọi người thấy được hình tượng tốt đẹp nhất của đất nước mình. Tân Lạc quá trẻ khó có thể khiến cho mọi người phục tùng được, hơn nữa kinh nghiệm của cậu ta quá ít, nếu chúng ta chỉ chú trọng về mặt tình cảm mà không suy nghĩ gì về mâu thuẫn hiện thực thì những vị giáo sư bác sĩ lao thành dốc hết tâm sức cả mấy chục năm trời cho ngành y dược sẽ nghĩ gì đây? Câu nói này thật ác hết sức. Thứ nhất, ông ta chỉ ra Tân Lạc quá trẻ, nếu phái hắn đi thì Trung Quốc sẽ không thể cho mọi người thấy được hình tượng tốt đẹp nhất của đất nước mình. Thứ hai, ông ta chỉ ra Thái Công dân phái Tân Lạc đi chỉ là chú trọng đến tình cảm cá nhân, chứ không phải là vì muốn đẩy mạnh sự phát triển của y dược Trung Quốc ra toàn thế giới, không những thế còn không lấy đại cục làm đầu và làm tổn thương đến tình cảm của các vị lãnh đạo lao thành. Thứ ba, ông ta đang ngầm ám chỉ, nếu vẫn kiên quyết phái người trẻ tuổi này đi, đồng thời cho hắn đảm nhiệm chức trưởng đoàn đoàn đại biểu, thì những thành viên khác trong đoàn sẽ khước phục, đến lúc đó các thành viên nội bộ có xảy ra mâu thuẫn gì thì cũng đừng có trách ông ta không nhắc nhở trước. Thái Công dân cũng sớm biết được ông ta chắc chắn sẽ phản đối việc này, nơi nào có người thì nơi đó sẽ có giang hồ, mà nơi nào có giang hồ thì nơi đó sẽ có đấu tranh, đặc biệt là một nơi phức tạp như chốn quan trường này, có muốn yên ổn làm một việc gì đó cũng khó mà thực hiện được, phải thuyết phục được đối thủ hoặc đánh bại địch rồi mới tính tiếp được. Tôi không cho là như vậy. Thái Công dân bình tĩnh nói. Đối thủ càng nóng lòng muốn xông ra, thì lại càng chứng tỏ rằng hiện tại mình đang chiếm ưu thế. Thứ nhất, đồng chí Tân Lạc có rất nhiều lần thành công trong việc ra nước ngoài thăm viếng, học hỏi, bất luận là Hàn Quốc, Đài Loan hay Paris, lần nào cậu ấy cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Hơn nữa, mục tiêu mà cậu ấy đạt được luôn vượt xa dự kiến ban đầu của chúng ta. Thái Công dân liếc mắt nhìn Bộ trưởng Hoàng một cái, nói, có người nói tôi đề nghị Tân Lạc đảm nhiệm chức vụ trưởng đoàn đoàn đại biểu là có nhân tố tình cảm cá nhân ở bên trong, vậy thì tôi xin hỏi rằng, có ai thích hợp hơn đồng chí Tân Lạc đây? Trung y dược đã rơi vào cục diện bế tắc ở thị trường châu Âu, gần như phải đối mặt với nguy cơ bị khai trừ. Bộ trưởng Hoàng cũng phái người đi rồi đó thôi, vậy kết quả thì sao? Không phải vẫn tay không trở về đó à?
Ờ, cũng không phải là tay không trở về, đồng chí Triệu Cương đem theo mười mấy cái túi Hermes đi tặng hết người này người nọ, cũng được coi là ít nhiều có chút thu hoạch mà. Trạng thái tình cảm của Thái công dân hiện giờ khác xa với khi trước, ngày trước khi người ta phỉ báng, chỉ trích hay châm biếm ông thì ông sẽ tức điên lên và đấu với đối thủ đến cùng. Nhưng giờ đây khi ông đã tiếp xúc nhiều với Tần Lạc rồi, thì ông cũng biết dùng miệng lưỡi để giết người rồi. Đặc biệt là câu chuyện hài ở phía sau, gần như là đã tát thẳng vào mặt bộ trưởng Hoàng một cái đau điếng. Mặc cho bộ trưởng Hoàng ở mức muốn hộp máu mồm mà vẫn không có cách nào phản bác nổi, vì những gì Thái công dân nói đều là sự thật. Khi đó châu Âu đang rầm rộ lên những lời kêu gọi khai trừ Trung Ý Dược, thì Trung Quốc đã phái sang đó mấy tốp người để xử lý chuyện này, nhưng việc thì không xử lý xong mà bọn họ tay xách nách mang về một đống đồ. Cứ cưỡi ngựa xem hoa như thế mà đổi cả mấy tốp người, cuối cùng Thái công dân liền cho một người mới, không quan không chức là Tần Lạc qua bên đó thì mới giải quyết được vấn đề. Người không làm việc thì thăng quan phát tài, người làm việc thì bị chỉ trích. Thái công dân ôm cơn tức này ở trong lòng, vì vậy mà cũng không thể trách được ông cũng chẳng thèm để ý gì đến thể diện mà liều sống chết luôn với đối thủ. Thứ hai, tôi cũng là vì muốn dạng danh nền y học Trung Quốc nên mới phái Tần Lạc đi đấy. Y học chính thống của Trung Quốc là gì? Chắc các vị ngồi ở đây đều không lạ gì phải không? Nếu có người đến cả cái này cũng quên mất thì tôi thực sự hoài nghi tinh thần đảng và nhân phẩm của người đó. Tần Lạc đại diện cho nền trung y Trung Quốc, đại diện cho một quần thể nhân viên y tế và công nghệ y học. Trung Quốc tham gia đại hội y học truyền thống thế giới mà không phái trung y đến đó, chẳng lẽ lại trông cậy vào người Mỹ hay người Anh phái đại diện của trung y thay cho chúng ta? Đến bản thân chúng ta còn không muốn đại diện cho trung y gì, thì còn có ai muốn nữa đây? Bộ trưởng Thái nói vậy là hơi quá lời rồi. Bộ trưởng Hoàng cuối cùng cũng tìm ra được cơ hội phản kích lại. Tôi thừa nhận Tần Lạc là một người theo ngành trung y gì, nhưng trung y của nước Trung Hoa nhiều vô kể, đâu chỉ có một mình cậu ta. Có không ít lão trung y lớn tuổi hơn cậu ta, đức cao vọng trọng hơn cậu ta, hơn nữa còn có tiếng nói mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng lớn hơn cậu ta. Vậy thì vì sao không phải là bọn họ đại diện cho trung y Trung Quốc mà nhất định lại phải chọn một người trẻ tuổi như thế này mới được? Thái công dân nhìn bộ trưởng Hoàng, cười hề hề nói, nếu bộ trưởng Hoàng đã nói có không ít người thích hợp hơn cậu ấy, vậy tại sao không đưa danh sách ra vài người cho mọi người tham khảo xem sao? Điển phạm của y học phía Nam có Lý Thanh Trì, đại diện y học ở phía Bắc có Trương Chính Liên. Y Lệ Vương của Yến Kinh là Vương Dưỡng Tâm, còn có ông vua Giác Lựa Quách Húc Sinh nữa, những người này đều thích hợp hơn Tần Lạc. Bộ trưởng Hoàng muốn định đưa thêm vài cái tên nữa cơ, nhưng ngày thường ông cũng ít quan tâm đến trung y, ngoài mấy vị danh y tiếng tăm lừng lẫy trên toàn quốc gia thì ông không thật sự là không nhớ đến ai khác nữa. Thái công dân rút một tập tài liệu ở trong kẹp văn kiện trước mặt mình, nói, đây là đơn đề cử của ông vua Giác Lựa Quách Húc Sinh, cho Vương Vương Dưỡng Tâm của Yến Kinh, còn có Trẩm Cốt đại sư Cố Bách Hiền và cả điện phạm y học ở phía Nam là Lý Thanh Chi mà bộ trưởng Hoàng vừa nhắc tới cùng rất nhiều người khác nữa. Bọn họ đều cho rằng Tần Lạc đại diện cho trung y Trung Quốc là hợp lý nhất, và họ cũng cam tâm tình nguyện nhường cho vị thanh niên trẻ tuổi tài đức song toàn này. Ông, bộ trưởng Hoàng lần này tức muốn chết luôn. Không ngờ Thái công dân lại đi nước cờ ngầm như thế. Để mình nói ra một loạt danh sách tiến cử trước, sau đó lại dùng chiêu này đến cả những người mà mình đề cử thì đều đang đề cử tên họ Tần kia, mình làm vậy chẳng phải là đã tự bê đá về đập vào chân mình rồi sao? Người trẻ tuổi thì năng động, người lớn tuổi thì độ lượng hơn người. Những vị lao trung y này đức cao vọng trọng, cống hiến cả một đời tâm huyết cho nền trung y Trung Quốc. Bây giờ bọn họ có thể hy sinh lợi ích bản thân lấy đại cục làm trọng vì sự phát triển của sự nghiệp trung y liễu, chẳng lẽ những người chúng ta lại không làm được hay sao? Bộ trưởng Thái chuẩn bị quả là rất chú đáo. Bộ trưởng Hoàng Trâm Biếm nói, tôi chỉ là chuẩn bị tốt công việc điều tra nghiên cứu. Thái công dân phản kích nói, ai có thể đại diện cho trung y Trung Quốc nhất, ai thích hợp nhất để làm chức trưởng đoàn đoàn đại biểu, không phải là một người ở cái ghế phó bộ trưởng này nói là được, mà là do lòng dân quyết định. Trước khi đưa ra đề nghị này thì tôi đã cho người đi điều tra. Đại bộ phận những người được hỏi thì đều cho rằng Tần Lạc là người thích hợp nhất cho việc đại diện Trung Y Trung Quốc, vì thế cho nên tôi mới đề nghị cho Tần Lạc đảm nhiệm chức vụ trưởng đoàn đoàn đại biểu. Việc này không liên quan gì đến tình cảm cá nhân của tôi cả, mà liên quan tới tình cảm của tất cả những người hành nghề Trung Y Dược. Thứ ba, tôi tin rằng đồng chí Tần Lạc có khả năng xử lý tốt những vấn đề cùng với mâu thuẫn nội bộ. Cậu ấu còn trẻ, có thể sẽ gặp phải một số vấn đề, nhưng đây không phải là lý do để chúng ta phủ định cậu ấy. Chúng ta nên cho những người trẻ tuổi một số cơ hội, vì tương lai thế giới sẽ là của bọn họ. Trọng trách chấn hương trung ý cũng sẽ đặt lên vai bọn họ. Nếu không cho phép người ta phạm phải bất cứ sai lầm gì thì ai còn dám làm việc cho đất nước nữa đây? Bộ trưởng Hoàng Á Khẩu không nói được gì, ông đã bị những lời nói của Thái công dân làm cho im hẳn miệng lại. Trong khi ông ta cúi thấp đầu xuống uống trà, thì ông liếc mắt sang một vị phó bộ trưởng cùng tiến cùng lui với ông ở ngay bên cạnh. Nhưng đáng tiếc là đối phương như thể là không biết đến cái nhìn này của ông, mà vẫn cúi gầm mặt xuống, đắm chìm trong trạng thái nghỉ ngơi. Ông không khỏi khẽ thở dài, xem ra đại cục đã được định rồi, nếu mình vẫn còn dở thói sinh sự thì e rằng người ta sẽ cảm thấy phản cảm mất. Tần Lạc cất điện thoại vào trong túi quần, quay sang nhìn Ly thì thấy nàng đang nhìn mình với một ánh mắt kỳ quái. Sao thế? Tần Lạc chợt ra hỏi. Có thể nhìn ra được rằng cô bé này đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi giữa mình và người nhà mình rồi. Không có gì. Ly lạnh lùng nói. Thế chúng ta về thôi. Tần Lạc nói. Ly không muốn bạch trần bộ mặt của hắn thì hắn cũng không tự chốt vạ vào thân. Hắn chui vào trong xe một cách nhanh chóng, sau đó đợi sự khởi động xe. Ly ngồi bên cạnh Tần Lạc, nàng vẫn luôn liếc mắt nhìn hắn.
Mới đầu Tân Lạc giả bộ không thèm để ý, nhưng đến khi bị nàng nhìn lâu quá thì hắn có một cảm giác giận hết cả tóc gáy. "Em có gì thì cứ nói thẳng ra đi." Tân Lạc nói. Hắn thà để Ly dùng lời nói làm con dao nhọn đâm thẳng vào hắn mấy nhát chứ cũng không hy vọng nàng cứ cái kiểu định nói rồi lại thôi, này cái kiểu yên lặng đó càng khiến cho người ta thất điên bắt đảo. "Vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với mẹ anh đấy à?" Ly hỏi. "Ừ." Tân Lạc gật đầu. "Quả nhiên, câu chuyện bắt đầu rồi. Nói đi." Tân Lạc thúc giục nói. "Cô ấy có nhắc đến em không?" Ly hỏi. Tân Lạc lại cứ tưởng mình nghe nhầm, liền quay sang nhìn Ly với vẻ kinh ngạc. Ly đỏ ửng hết cả mặt, tiếp đó là cổ nàng cũng từ từ đỏ lực theo. Sau đó bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ giơ lên, con dao trong tay lộ dần ra. Nàng tức giận nói, "Nhìn gì mà nhìn, chỉ là tôi hỏi bữa thế thôi có gì mà phải ngạc nhiên." Tân Lạc không nhịn được liền bật cười ha hả. Điểm đáng yêu nhất của Ly đó là mỗi lần nàng căng thẳng là lại dùng dao để hù dọa người khác. Khi Tân Lạc quay trở lại căn biệt thự nhà họ Lâm, thì gặp hai nhân vật đáng ghét mà vốn dĩ không nên xuất hiện. Chương 1033. Tam quyền đánh gục bố vợ tương lai. Chương 1033. Tam quyền đánh gục bố vợ tương lai. Nếu tạp chí Forbes có làm một bảng xếp hạng những ông bố tồi nhất Trung Quốc, thì Tân Lạc cho rằng cha của Lâm Hoán Khê nhất định sẽ được đứng trong bảng xếp hạng đó. Lần trước ông ta tìm đến làm ầm ĩ lên, cuối cùng đã bị Tân Lạc dùng 20 triệu nhân dân tệ để cắt đứt quan hệ cha con giữa ông và Lâm Hoán Khê. Những tưởng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ qua lại gì với nhân vật này nữa, không ngờ khi Tân Lạc quay về thì lại gặp ông ta ở cổng lớn của căn biệt thự Lâm gia. Càng khốn nạn hơn, đó là ông ta vừa mới nhìn thấy Tân Lạc bước lại, thì lập tức nở một nụ cười thân thiết, chạy đến chào đón, "Con rể." Nếu không phải là nể mặt Lâm Hoán Khê thì Tân Lạc thực sự muốn đánh cho ông ta một trận nên thân rồi. "Có chuyện gì không?" Tân Lạc nói với thái độ lạnh nhạt. Tất nhiên là đối với những kẻ lấy tình phụ tử ra để bán rẻ lấy tiền thì Tân Lạc quả thực là chẳng muốn nể mặt chút nào. "Ha ha, thực ra thì cũng chẳng có chuyện gì đâu. Thế thì hãy tuân thủ thỏa hiệp giữa chúng ta khi trước đi, tôi không hy vọng ông lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Lâm Hoán Khê trong vòng bán kính là 15m. Ông đi đi." Tân Lạc lạnh lùng nói. Lâm Hách Uy lườm lừ giận dữ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, lại cười he he nói, "Cái gì mà thỏa hiệp mới chẳng không thỏa hiệp chứ? Mọi người đều là người một nhà cả mà, phải không nào? Lần này chú đến là muốn thăm Hoán Khê." "Đúng đấy." Hách Uy ngày thường rất quan tâm đến Hoán Khê, từ sau lần gặp trước của cha con ông ấy, thì lúc về nhà cứ nhắc đến Hoán Khê mãi thôi. Tôi nghe mãi nhảm hết cả tai liền nói, "Nếu ông đã nhớ con gái như thế thì quay về mà thăm nó đi, tôi cũng không phải là người không biết thông tình đạt lý." "Hơ hơ, thế là tôi liền đến đây với Hách Uy đấy." Bà vợ thứ hai của Lâm Hách Uy là Tôn Lệ cười hì hì nói đỡ cho Lâm Hách Uy. Sự việc bất thường thì ắt là có vấn đề. Tân Lạc mặc dù mới chỉ tiếp xúc với cha của Lâm Hoán Khê mới có một lần, nhưng lại hiểu khá rõ về ông ta. Đây là một người đàn ông thuộc hạng lấy tiền làm đầu một cách điển hình, cái gọi là tình thân trong mắt của ông ta có thể đóng gói đem bán được. Ông ta có thể dùng quan hệ giữa ông ta và con gái ông ta để có kẻ mặc cả với mình, một người đàn ông như vậy thì sẽ chẳng có việc gì là không thể làm. Nếu thực sự tin vào những lời nhảm nhí kiểu như quan tâm Hoán Khê của bọn họ, thì Tân Lạc có thể đi mua cả giống đậu phụ mà nhồi cho chết nghẹn đi là vừa. Tân Lạc meo mắt nhìn đôi nam nữ tướng mạo hơn người như lòng dạ tối tăm này một lát, rồi trầm giọng hỏi, "Hai người có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi bận lắm." Lâm Hách Uy biết rằng dùng chiêu tình thân máu mủ này không lay động được Tân Lạc, nên cũng không thèm diễn cái vai bố vợ rẻ tiền nữa, bèn nói, "Tôi muốn cho cậu xem cái này." "Cái gì?" Tân Lạc hỏi. Lâm Hách Uy đưa tay vào trong túi nhưng cứ lục lọi mà không rút tay ra. "Đưa cho cậu ta xem đi, anh còn chần chừ cái gì nữa? Có cái gì to tát chứ?" Tôn Lệ với vẻ mặt không vui đứng ở bên cạnh thúc giục nói. Lâm Hách Uy hình như là rất sợ bà vợ bé này. Sau khi nghe bà ta nói thế thì cuối cùng cũng đủ dũng khí để rút tay ra khỏi túi. "Cậu xem đi." Lâm Hách Uy đưa cho Tân Lạc vật trong tay mình. Tân Lạc tiếp lấy, vừa nhìn một cái thôi mà hắn suýt nữa thì té ngã ngay tại trận. Đây là một bức ảnh. Trong ảnh là một người phụ nữ loát thể. Mà điều quan trọng là Tân Lạc không hề quen biết người phụ nữ này. Tân Lạc vứt tấm ảnh trở lại, cười nhạt nói, "Tôi không cần thứ này." Lâm Hách Uy vội vàng nhặt tấm hình lên, cười gian lận, "Cậu nhìn kỹ lại đi, nhìn cho kỹ bảo, người này chắc là cậu quen đấy." Tân Lạc thấy ánh mắt quỷ quái của Lâm Hách Uy thì lại lấy tấm ảnh lên xem lại lần nữa. Nhìn kỹ lại thì ôi thôi, Tân Lạc thiếu chút nữa không nhịn nổi mà chửi thề rồi. Nhưng nghĩ đến mẹ ông ta là bà nội của Lâm Hoán Khê nên hắn mới cố gắng kiềm chế lại. Người phụ nữ trong ảnh tất giống Lâm Hoán Khê, từ ánh mắt, mũi đến miệng đều không khác gì nàng. Nếu Lâm Hoán Khê không có một người chị hay người em gái thì người phụ nữ này có lẽ là mẹ của nàng. Người đàn ông này dám lấy ảnh của vợ trước của mình ra để cho mình xem. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì đây? Thảo nào bây giờ mọi người vẫn thường nói, đối với phụ nữ mà nói thì nơi đáng sợ nhất chính là ổ cứng máy tính của người bạn trai cũ, vì chẳng ai có thể biết được anh ta sẽ công bố hoặc khoe khoang với bạn bè những bức ảnh được cất giữ cẩn thận bên trong đó khi nào. Hơn nữa, nhìn tư thế của người phụ nữ trong hình thì biết ngay rằng, bức hình được chụp lúc bà đang ngủ say, có lẽ bà căn bản không biết gì về hành vi cầm thú của người đàn ông bên cạnh bà. Làm gì có người vợ nào lại hết sức đề phòng đối với người chồng của mình chứ? Nếu làm thế thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì đây? Tân Lạc lật út tấm hình xuống, dùng ngón tay kẹp lại. Chứ cứ nhìn chằm chằm vào một tấm hình lóa thể của người ta thì cũng không hay chút nào, huống hồ người phụ nữ này lại còn là mẹ vợ của mình. "Nói đi, ông muốn gì?" Tân Lạc cười he he hỏi. "Cậu ra giá trước đi." Lâm Hách Uy nói. "Cậu cho rằng cái này đáng bao nhiêu tiền? Tôi biết cậu là một người nổi tiếng, lúc nào ở trên báo mà chẳng nhìn thấy tên cậu. cái con đi con Lâm Hoán Khê cũng là một lãnh đạo trong cái gì là công hội trung ý gì mà, một nhân vật tầm cỡ. Nếu tấm hình này không may được đưa lên mạng, thì cậu nói thử xem sẽ thế nào nhỉ? Tôn Lệ cũng lật mặt ngay được, bắt đầu nói chuyện làm ăn với Tần Lạc. Tất nhiên, vì lần trước bột ngứa của Tần Lạc khiến cho bà ta khắc ghi trong lòng, nên lần này bà ta đứng cách xa Tần Lạc đến cả thước, hơn nữa còn nấp sau lưng của Lâm Huy. Hai người không phải đều vì tiền à? Tần Lạc cười nói. Ra ra đi. Việc gì cũng có thể thương lượng được hết. Đúng đó, đúng đó. Lâm Huy gật đầu liên tục nói. Tôi đã cho người điều tra rồi, cậu dường như là rất có tiền, nghe nói còn có cổ phần trong Quốc tế Huynh Thành nữa. Ông điều tra về tôi hả? Tần Lạc vẫn nở một nụ cười tươi rói, nhưng giọng nói đã trở nên lạnh lùng hơn. Thấy đối phương đã vào trong thì Lâm Hách Uy thầm cảm thấy hứng phấn, vì vậy mà ông ta cũng không phát hiện ra được thái độ của Tần Lạc đã thay đổi, ông ta lại cười hề hề nói, chỉ là tìm một viên trinh thám điều tra một chút về cậu mà thôi. Hơn nữa cậu nổi đình nổi đám như thế, chẳng cần phải điều tra cũng tìm được cả đống tài liệu. Lâm Hách Uy đúng là đã tìm trinh thám điều tra về Tần Lạc, vì ông ta rất hiếu kỳ muốn biết lai lịch của cậu con rể tương lai của mình như thế nào. Làm sao có thể đưa cho ông ta 20 triệu nhân dân tệ phí cắt đứt tình phụ tử dễ dàng như thế chứ? Chỉ cần điều tra một cái thế là tài sản của Tần Lạc liền nổi dần dần lên trên mặt nước. Hội trưởng công hội Trung Y Liệ, cổ đông của Quốc tế Khuynh Thành, mặc dù những thứ khác trinh thám chẳng có cách gì điều tra ra, nhưng chỉ dựa vào hai thứ này thôi cũng đủ để Lâm Hách Uy bảy mưu tính kế rồi. Vừa đúng lúc thời gian này ông ta gặp khó khăn, công ty liên tục thua lỗ, 20 triệu lần trước Tần Lạc đưa cho giờ chẳng còn là bao. Nếu không có tiền mặt đắp vào thì công ty chắc chắn sẽ bị phá sản. Vì thế nên ông ta đã nghĩ đến cậu con rể có tiền này, mượn tiền lương. Điều đó chẳng thiết thực chút nào và cũng là không thể. Làm ăn buôn bán ư? Có vật gì có thể bán cho cậu ta được đây? Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mấy tấm hình ngày trước lưu lại trong hòm thư của mình. Chắc là cậu ta sẽ có hứng thú với những tấm hình này. Ông ta đem suy nghĩ này nói cho Tôn Lệ biết thì bà ta còn cao hứng hơn cả ông ta nghĩ. Thế là hai người to gan lớn mật tìm đến đây lần thứ hai. Hai người vốn dĩ định bàn chuyện làm ăn với Lâm Hoán Khê, vì dù thì quan hệ giữa người phụ nữ này và Lâm Hoán Khê là mật thiết nhất, nhưng sau khi tới đây thì lại chẳng có cách nào để bước qua cánh cổng lớn của căn biệt thự nhà họ Lâm, nên đành ngồi ở cổng đợi, và thế là đợi được Tần Lạc vừa mới từ lâu về. Ồ, chẳng vấn đề gì. Tần Lạc thản nhiên nói. Nếu hai người đã đến tận đây rồi thì cứ ra giá xem nào. 50 triệu nhân dân tệ. Tôn Lệ nói. Một xu cũng không thể thiếu. Cậu cũng đừng có kẻ mặc cả làm gì. Nếu cậu đồng ý với cái giá này thì chúng tôi sẽ đưa cho cậu nốt số ảnh còn lại, quyết không giữ lại cái nào. Tôn Lệ biết Tần Lạc là một người rất lợi hại trong việc đàm phán, vì thế mà vừa mới đến đã bịt luôn đường thoát của Tần Lạc. Được, ok. Tần Lạc đáp rất gọn gàng. Thật không? Lần này đến lượt Lâm Hách Uy và Tôn Lệ không tin nổi vào tai mình nữa. Ai mà muốn bỏ ra tận 50 triệu nhân dân tệ để mua mấy tấm hình này? Nếu không phải đầu óc có vấn đề thì chắc hẳn cũng là một thằng ngu. Xem ra Tần Lạc không thuộc vào hạng đầu óc có vấn đề và hắn cũng chẳng hề ngu, vậy tại sao hắn lại đồng ý? Sao vậy? Có phải là do số tiền nhiều quá mà tôi trả lời quá nhanh phải không? Tần Lạc cười hỏi. Không phải, không phải. Lâm Hách Uy và Tôn Lệ vội đưa tay lên phân trần nói, cậu là người nổi tiếng, mà người nổi tiếng chắc chắn là cũng không thích gặp những chuyện này. Cậu yên tâm, chúng tôi nói được là làm được. Chỉ cần cậu đưa tiền tôi sẽ xóa hết những bức ảnh copy ngay lập tức. Nhưng cậu cũng đừng có manh động, vì tôi đã thiết kế hết cả rồi. Nếu như có vấn đề gì xảy ra, sẽ có người tung hết mấy tấm hình này lên mạng, đến lúc đó danh dự của các người sẽ mất hết. Tôi tin rằng ông dám tới đây tìm tôi thì chắc chắn cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi. Tần Lạc gật đầu nói, hai người cứ về trước đi, chuẩn bị xong tiền rồi sẽ liên hệ với hai người sau. Thẳng thắn lắm. Lâm Hách Uy xúc động tới nỗi chạy tới vỗ lấy vai Tần Lạc mà khen ngợi, nhưng thật không ngờ rằng tay của ông đã bị Tần Lạc chụp lấy. Ông nói xem, nếu tôi đấm cho ông một quả thì 50 triệu nhân dân tệ ông có còn muốn nó nữa hay không? Tần Lạc nheo mắt lại cười nói. Cái gì? Lâm Hách Uy ngơ ngác hỏi. Tần Lạc tung tay ra đấm thẳng luôn vào mặt của Lâm Hách Uy. Bút. Mũi của Lâm Hách Uy bị đấm vỡ kêu lên giòn tan, máu từ đó bắn ra tung tóe. Mày muốn. Bút. Lại một cú đấm nữa đấm trúng vào mồm Lâm Hách Uy, làm cho ông ta đang định nói thì buộc phải câm miệng lại. Tần Lạc, dừng tay lại, mày mà không dừng tay lại thì tao sẽ tung hết ảnh lên mạng, Tôn Lệ gào lên. Bút. Tần Lạc lại đấm thêm một cú nữa vào hốc mắt của Lâm Hách Uy, làm cho hốc mắt ông ta sưng húp lên không thể nhìn được nữa. Lâm Hách Uy bị đánh tối tăm mặt mũi, hai chân đứng không vững loạng choạng suýt ngã. Tần Lạc lúc này mới dừng tay lại. Hắn thản nhiên chùi vết máu trên tay vào bộ vest của Lâm Hách Uy cười nói, mấy người cứ về mà chuẩn bị nhận tiền đi. Tôn Lệ vốn đang định ngoác miệng lên chửi Tần Lạc, nhưng bỗng nhiên nghe Tần Lạc nói về nhà chuẩn bị nhận tiền thì lập tức câm luôn miệng lại. Chờ cho đôi cậu nam nữ này đi xa rồi, Tần Lạc mới moi di đồng ra gọi. Muốn làm gì cũng được, nhưng không được để chết người. Chương 1034. Chiến tranh xuất hiện ở khắp nơi. Chương 1034. Chiến tranh xuất hiện ở khắp nơi. Khi Tần Lạc mở cửa vào nhà thì thấy Bối Bối đang ngồi trên ghế xạ lọn xem phim hoạt hình Tom và Jerry. Tần Lạc đã không còn nhớ rõ cô bé đã xem phim này lần thứ bao nhiêu rồi, hắn lại càng bái phục hơn khi thấy cô bé lần nào xem cũng cười khanh khách như lần đầu vậy. Nếu đàn ông đều đối đãi với bạn gái mình như thế, thì phụ nữ sẽ sung sướng đến nhường nào. Cha, cha về rồi hả? Bối Bối nhảy phát từ trên ghế xạ lọn xuống với đôi chân Tần, sau đó nhào đến bên Tần Lạc. Ừm, cha về rồi đây. Tần Lạc hôn lên bầu má núng nính của cô bé, nói, Bối Bối làm xong bài tập chưa thế? Làm xong bài tập rồi thì mẹ mới cho con xem phim hoạt hình chứ? Bối Bối đắc ý nói. Ngon lắm. Tần Lạc đặt Bối Bối lên ghế, nói,
bối bối cứ xem đi nhé, cha có chuyện phải bàn với mẹ con.
Vâng, mẹ đang làm cơm đấy.
Bối bối đồng ý nói. Tần Lạc vỗ nhẹ vào đầu cô bé, sau đó đẩy cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt ra rồi bước vào nhà bếp. Lâm Hoán Khê đang thái rau, nàng đang bận đồ thể thao màu trắng mà lần đầu tiên gặp nhau nàng đã mặc, dưới chân là một đôi dép lê bằng vải, mái tóc dài mềm mại được búi gọn lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và chiếc cổ trắng ngần, trên người nàng còn được quấn quanh bởi một chiếc tạp dề kẻ Kazo với những hoa văn đẹp mắt. Vì nàng khá cao nên khi thái rau phải hơi cong người xuống một chút. Cặp mông tròn trịa, mịn màng, nhìn từ đằng sau của nàng làm cho Tần Lạc chỉ muốn vồ tới như con hổ đói. Tần Lạc bước tới, ôm nàng từ phía đằng sau. Lâm Hoán Khê khẽ cứng người lại, nàng ngừng thái rau cố thoát ra khỏi vòng tay Tần Lạc nói, "Bối bối đang nhìn kia kìa." "Có sao đâu, anh cũng vừa ôm nó mà." Tần Lạc nói rất công bằng. Lâm Hoán Khê cũng không ngờ Tần Lạc coi nàng như một đứa trẻ giống bối bối vậy. Tần Lạc vòng hai tay ôm lấy eo của Lâm Hoán Khê, cằm đặt lên vai của nàng cười nói, "Em cứ làm việc tiếp đi, anh không làm phiền em nữa." "Anh đã làm phiền rồi đấy." Lâm Hoán Khê tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay nàng vẫn thái rau thoăn thoắt. Nàng thật sự là đang tận hưởng giây phút thần tiên này. Nàng lãnh đạm thôi chứ về sếp thì lại không lãnh đạm chút nào. "Anh gặp bọn họ rồi chứ?" Lâm Hoán Khê đột nhiên lên tiếng hỏi. "Gì cơ?" Tần Lạc sững người, hắn cố gắng che giấu việc hắn gặp Lâm Hách Uy và Tôn Lệ không cho Lâm Hoán Khê biết, vì sợ nàng buồn. Cho dù trong lòng nàng có để ý đến người đàn ông đó hay không thì ông ta vẫn là cha của nàng. Cha ruột mình lấy ảnh khỏa thân của mẹ ruột mình đến để đe dọa tống tiền con gái. Điều này quả thực có thể làm tổn thương đến bất kỳ người là con nào trên thế gian này. Vì vậy mà lần này Tần Lạc đúng đã bị đôi vợ chồng khốn nạn này làm cho tức điên lên, thậm chí còn không chịu được mà phải dùng đến một số thủ đoạn phi pháp nữa. Nhưng dường như nàng đã biết chút gì đó. Trí thông minh của người phụ nữ này không thể hiện ngay trên khuôn mặt, tâm tư của nàng kín đáo e rằng không kém gì Lệ Khuynh Thành cả, chỉ có điều là một người có vẻ bất cần hơn, nghĩ cái gì là có thể làm cái đó. Còn Lâm Hoán Khê thì rõ ràng thuộc về tuýp người phụ nữ truyền thống điển hình của Trung Quốc, tư tưởng có phần bảo thủ hơn, điều này liên quan rất nhiều đến việc trải nghiệm cuộc sống của bọn họ. "Lần này bọn họ tìm đến anh là muốn gì vậy?" Lâm Hoán Khê hỏi. Nếu Lâm Hoán Khê đã nói toạc ra như thế thì Tần Lạc cũng không thể tiếp tục giả bộ ngây ngô nữa. Hắn liền cười nói, "Cũng chẳng có gì đâu. Tôn Lệ nói lần trước sau khi cha của em gặp em về thì suốt ngày nhắc đến em, nên họ muốn đến đây xem em dạo này ra sao." Lâm Hoán Khê không nói gì, chỉ quay người lại nhìn Tần Lạc không chớp mắt. Tần Lạc bị cái nhìn của nàng làm cho chột dạ, hắn giả bộ nói với giọng điệu như không thèm quan tâm, kỳ thật là cũng không có gì thật mà. "Không có chuyện gì thì ông ta sẽ không tới đâu." Lâm Hoán Khê nói. Đúng là không ai hiểu tấm lòng của người cha bằng chính con gái mình. Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê nói, "Anh không muốn cho em biết chuyện này, lại càng không muốn để em dính líu gì vào đó, cứ để đó cho anh sẽ xử lý ổn thỏa." Quyết định này của hắn có phần bá đạo, nhưng việc của phụ nữ không phải là việc của đàn ông sao? "Đàn ông à đàn ông, anh không đứng ra giúp đỡ ngăn lại vào lúc này, thì anh còn là người nữa hay không? Vì sao mà ngực của người phụ nữ lại có hai cục thịt treo lủng lẳng giữa ngực, còn đàn ông thì lại là một vùng đất phẳng phiu? Đó là vì thượng đế nghĩ đến việc người đàn ông bất kể lúc nào cũng phải đứng trước người phụ nữ để che mưa chắn gió, còn người phụ nữ thì đứng đằng sau dùng thân thể mình để thượng cho đàn ông. Thượng đế thật sắc quá trời." "Được." Lâm Hoán Khê đồng ý một cách sảng khoái. "Không tin vào người đàn ông của mình thì còn tin vào ai nữa?" Tần Lạc cười nói, "Mấy hôm nữa anh phải sang Mỹ một chuyến." "Ừm." Lâm Hoán Khê hừ một tiếng rồi nói tiếp, "Anh có cần đem theo thứ gì không? Để em giúp anh chuẩn bị." "Em không muốn biết anh đến đó làm gì sao?" Tần Lạc hỏi. "Muốn chứ." Lâm Hoán Khê thẳng thắn nói. "Nhưng em ủng hộ anh đi. Anh đã cho ra một quyết định gì rồi thì nhất định là có lý do để cho ra cái quyết định đó." Tần Lạc lướt nhìn Bối Bối đang cười khanh khách ở phòng khách, rồi nói, "Em chăm sóc Bối Bối cho tốt giúp anh." Lâm Hoán Khê khẽ cau mày lại, mẫn cảm hỏi, "Có phải là nguy hiểm lắm không?" "Có một chút." Tần Lạc nói, "Có điều anh có thể ứng phó được." Lâm Hoán Khê quay người lại ôm lấy Tần Lạc và không nói gì thêm nữa. Với tính cách của nàng thì nàng cũng chẳng biết nên nói thêm gì hay dặn dò gì vào lúc này cả, nàng chỉ biết dùng hành động để thể hiện nỗi lo lắng và sự quyến luyến của mình. Trải qua 3 ngày chuẩn bị thì đoàn đại biểu y học Trung Quốc đến tham gia Đại hội Y học Truyền thông Thế giới cuối cùng cũng xuất phát. Những người đi tham gia đại hội lần này tổng cộng là 20 người, Trung y có 9 người, Tây y là 9 người, và còn hai vị trưởng đoàn một chính một phụ nữa. Bất kể lúc nào thì chính phủ Trung Quốc cũng chú ý đến đạo cân bằng và hài hòa. Bên cạnh đó còn có 4 phiên dịch và 6 nhân viên đi theo cùng nữa, toàn đoàn đại biểu có tổng cộng là 30 người, vừa tròn là một con số chặn. 2 ngày trước Tần Lạc đã nhận được thông báo, tất cả thành viên đoàn đại biểu phải tập hợp ở Bộ Y tế đúng ngày xuất phát lúc 8 giờ sáng. Bộ Y tế điều một chiếc xe bus hạng sang đưa bọn họ đến sân bay, sau đó bọn họ sẽ làm thủ tục ở sân bay đến kinh bay đến Las Vegas. Tần Lạc là trưởng đoàn đoàn đại biểu, vì vậy mà hắn đến sớm hơn mọi người một chút. Hắn phải làm gương cho mọi người, đồng thời còn phải điểm danh nữa. Đừng để đến Mỹ rồi mới phát hiện ra còn có người ở trong danh sách không tới. Tất nhiên là việc điểm danh không là việc của hắn phải làm, nhưng hắn là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có xảy ra chuyện gì. Nhưng khi Tần Lạc tới thì ngoài 4 người phiên dịch, 6 nhân viên và 3 người tham gia buổi đại hội ra thì những thành viên khác trong đoàn đại biểu vẫn chưa tới. Rõ ràng là bọn họ đều không coi mình ra gì hết. Tần Lạc nhìn đồng hồ, dù sao cũng vẫn còn 1 giờ đồng hồ nữa mới xuất phát, vì vậy mà hắn cũng không sốt ruột gì hết. Đúng lúc đang bàn chuyện với mấy người nhân viên ở bên cạnh xe bus thì thấy một chiếc Audi màu đen từ từ tiến lại gần. Cửa xe vừa mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống. Còn có cả một người đàn ông trẻ tuổi cẩn thận xách theo chiếc vali đi theo sau, nhìn có vẻ giống một thư ký. "Trường Đoàn Tần, sao đến sớm thế?" Minh Hạo cười he he hỏi. cũng không sớm gì đâu. Người ta thông báo cho tôi là 8 giờ tới nên tôi đúng 8 giờ mà. Tần Lạc cười nói. Hắn cũng đã quen Minh Hạo từ lâu, ngày trước Minh Hạo là thư ký của Thái Công Dân, về sau trở thành sở trưởng Bộ Y tế, chư hầu một phương. Ngày trước là thư ký cho người ta, còn bây giờ cũng đã có thư ký riêng của mình, đời người nhiều lúc nó thần kỳ như vậy đấy. Cậu thật là lúc nào cũng chẳng coi trọng bản thân gì hết. Minh Hạo đông đùa nói, trong những trường hợp thế này, quan càng lớn thì càng phải đến một chứ. 5 phút, đến trước tầm 5 phút là được rồi, không được sớm, cũng không được phép muộn. Sớm thì cậu sẽ đợi những người có chức kém hơn cậu, còn muộn thì cậu sẽ bị mang tiếng là không tuân thủ giờ giấc. Chả ai giống như cậu đến trước cả giờ đồng hồ để chờ người của mình. Anh càng lúc càng quan liêu rồi đấy. Tần Lạc cũng không vừa. Quan hệ giữa hắn và Minh Hạo từ trước đến giờ vẫn rất tốt, nên hai người nói chuyện với nhau cũng chẳng phải giữ kẽ. Nhưng câu nói đùa của Tần Lạc lại làm cho cậu thư ký đứng cạnh Minh Hạo phải nghiêng người ra để nhìn cho thật kỹ, xem Tần Lạc là thần thánh phương nào. Minh Hạo bây giờ là trưởng của một sở, lại đã từng làm thư ký cho Thái Bộ trưởng, ngoại trừ mấy vị bộ trưởng ra, thì đúng là chưa từng có người nào trong lĩnh vực này dám ăn nói với anh ta như vậy. Thế mà tên ngãi miệng còn hôi sữa này mở miệng ăn nói với sở trưởng một cách tùy tiện như vậy, chứng tỏ rằng hắn có lai lịch không vừa chút nào. Tôi cũng có phải làm quan làm kiếp gì đâu, cứ giữ đúng giờ cho chắc. Hơn nữa chờ đợi người khác thì cũng chẳng có gì là xấu mặt cả. Đúng vậy, cậu không phải là người trong quan trường, do vậy cũng không cần để ý các quy tắc này làm gì. Minh Hạo bật cười nói, nếu như là tôi đứng ở đây chờ, những người khác cũng không tới đây. Như thế chẳng khác nào không nể mặt tôi, như thế thì ai cũng khó xử cả. Thế nên tôi mới nói mấy người làm quan như các anh cũng chẳng thoải mái gì cả. Minh Hạo cười he he đáp, cậu biết phó trưởng đoàn trong đoàn của cậu là ai không? Biết chứ. Tần Lạc gật đầu nói, là sở trưởng Tiền Hoành Lượng. Hề hề, biết rồi là tốt. Minh Hạo nói, người này là phó sở trưởng thường vụ của sở chúng tôi, vốn thủ trưởng ban đầu định đề bạt người này, nhưng không ngờ vị trí đó lại bị tôi chiếm lấy, do vậy mà chúng tôi cứ kèn cửa với nhau suốt. Người này lại còn là người của Hoàng Bộ trưởng, là đối thủ của Thái Bộ trưởng. Lần này Thái Bộ trưởng đề bạt cậu lên làm trưởng đoàn, cũng đã chịu rất nhiều áp lực, còn Hoàng Bộ trưởng thì cũng nhân dịp này mà cất nhắc người của mình. Tần Lạc nghe vậy cau mày lại nói, ý của anh là người này sẽ dở trò hay không thì tôi không rõ. Minh Hạo nói, nhưng chắc chắn là có ý thù địch với cậu. Cậu bây giờ cứ suy nghĩ trước sẽ làm việc với người này ra sao đi đã. Tôi đi trước đây, đừng để người này trông thấy tôi và cậu đứng cạnh nhau, nếu không hắn ta sẽ rất ghét cậu đấy. Tần Lạc cười nói, không cần hắn phải phối hợp với tôi, chỉ cần đừng gây rối là được, nếu không thì đừng mong tôi không nể mặt. Tần Lạc lần này làm trưởng đoàn tới Mỹ thực chất chỉ là cái cớ, bởi hắn cần một thân phận được chính phủ Mỹ bảo hộ, và hắn còn một việc rất quan trọng trên vai, do vậy hắn không hy vọng bất kỳ người nào làm hỏng kế hoạch của hắn. Chính vì thế nếu như Tiền Hoành Lượng mà dám làm những việc không độ lượng, thì hắn cũng sẽ không hề khách khí. Chương 1035. Tôi đã tức giận rồi đấy. Chương 1035. Tôi đã tức giận rồi đấy. Cách thời gian xuất phát ngày càng gần thì những thành viên trong đoàn đại biểu cũng đến ngày một đông hơn. Lúc trước Tần Lạc cũng nhìn được danh sách đoàn đại biểu ở chỗ Thái Công Dân, thậm chí bộ phận thành viên Trung Y đi trong đoàn đại biểu còn do hai người bọn họ cùng thương lượng mà ra. Đây là một sân khấu tầm cỡ thế giới, có thể đi giao lưu học hỏi với những bác sĩ xuất sắc nhất trên toàn thế giới, thì quả là một việc vô cùng hữu ích đối với mỗi người. Trong 9 thành viên Trung Y thì có đến 4 thành viên đến từ công hội Trung Y, Tần Lạc cũng hy vọng có thể mượn cơ hội này để rèn luyện và bồi dưỡng người cấp dưới mình. Bên cạnh đó là 5 người đến từ hiệp hội Trung Y hoặc là những vị Trung Y xuất sắc không thuộc tổ chức nào. Những thành viên Trung Y này chẳng lạ gì Tần Lạc cả, hơn nữa họ còn không vì cùng ngành là oan gia mà ghen ghét hay thù địch hắn, mà ngược lại họ đều chủ động bước lên trước chào hắn một cách cung kính. Bọn họ đều biết người trẻ tuổi này đã đem lại cho Trung Y một sự biến đổi to lớn như thế nào, mà bọn họ đều là một trong những người được lợi từ đó. Ái chà, trưởng đoàn đến sớm quá. Chào trưởng đoàn. Để anh phải đợi lâu rồi. Hội trưởng, lần trước đi Hàn Quốc không đến lượt tôi, cuối cùng lần này cũng có cơ hội đi theo anh rồi. Tần Lạc mỉm cười chào từng người bọn họ, chứ không hề tỏ ra mình hơn người chút nào. Tất nhiên, vì hắn quá trẻ, nên nếu có xì mặt ra vẻ nghiêm túc thì có khi còn làm cho người ta có cảm giác trông chẳng ra làm sao cả. Tôn chỉ của Tần Lạc đó là, khiến người khác phải phục vì năng lực của mình. Người có quan hệ rất tốt với Tần Lạc là Đại sư Trần Quốc Cố Bách Hiền cũng đến rồi, ông được Tần Lạc đặc biệt mời đi. Lần đi Mỹ này chắc không thể tránh khỏi việc sẽ phải tỉ thí hay so tài với người khác, thì chiêu nắn xương trận cốt của Cố Bách Hiền khá là lợi hại và hiệu quả vô cùng thần kỳ. Nếu có thách thức thì ông ấy lên hù dọa những người ngoại quốc kia một chút, khiến cho bọn họ phải kinh ngạc về công phu Trung Quốc vẫn hoàn toàn là một việc rất dễ dàng. Sắp đến giờ rồi. Cậu cũng lên ngồi đi. Không cần phải đứng ở ngoài đợi thế đâu. Cố Bách Hiền khi lên xe ngồi rồi thì quay ra nói với Tần Lạc. Ông cũng đến đây được một lúc rồi, sau khi nói chuyện với Tần Lạc được một lát thì ra ngồi dưới gốc cây đọc sách. Mặc dù Bộ Y tế đã phái một chiếc xe bất hạng sang đưa bọn họ, nhưng dù gì thì không khí trên xe cũng không thể tốt bằng ở bên ngoài được. Bọn họ đợi cả nửa ngày trời rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng phó trưởng đoàn đại biểu đâu. Hiện giờ tất cả mọi người trong đoàn chỉ đợi có một mình ông ta, vì vậy mà cũng không thể trách việc một người có tài như ông cảm thấy có phần khó chịu. Đến một cấp độ như bọn họ đây rồi thì làm gì có nhân vật to lớn nào mà họ chưa gặp chứ. Họ cũng chẳng xem một phó sở trưởng thường vụ là gì hết. Ha ha, được. Tần Lạc gật đầu cười đáp. Còn mấy phút nữa? Cũng sắp đến giờ rồi. Minh Hạo nói không sai. Tiền Hoành Lượng quả là một quan viên điển hình. Khi chỉ còn 5 phút nữa thì xuất phát thì xe của ông ta mới từ từ tiến lại. Xe của ông ta vừa mới dừng lại, thì thư ký của ông ta ngồi ở ghế phụ lái vội vàng bước xuống chạy ra mở cửa sau xe, sau đó dùng tay mời một người đàn ông trung niên xuống xe. Tiên Hoành Lượng khoảng chừng hơn 40 tuổi, hoặc có thể tuổi đời thật của ông ta còn lớn hơn thế, nhưng xem chừng ông ta rất biết bảo dưỡng nhan sắc. Tóc vẫn còn đen nhánh, không biết là do ông ta nhuộm tóc hay là ông ta vẫn thường xuyên uống một loại thuốc dưỡng sinh nào đó, mặt chữ điển, vẻ mặt nghiêm nghị, đi đứng chỉnh trọng, vai bệ, một luồng khí quan uy dày đặc tràn đến, khiến cho người ta có đôi chút áp lực. Ông ta bước tới bên chiếc xe bus, khi đi qua mặt Tần Lạc thì ông ta như thể không nhìn thấy người này vậy, cứ thế mà lên thẳng xe. Thư ký của ông ta xách theo một chiếc vã ly loại nhỏ chạy sát phía sau, tiếp đó thì xếp hành lý gọn gàng vào giá để hành lý thì không lưng túi người hỏi ông ta còn dặn dò thêm gì nữa không, sau khi nhận được câu trả lời là không thì mới xuống xe với vẻ lưu luyến không rời. Đợi đến khi thư ký của Tiền Hoành Lượng xuống xe rồi thì Tần Lạc mới lên xe và ngồi cạnh Cố Bách Hiền. Mọi người đã đến đông đủ cả chưa? Tiền Hoành Lượng vừa mới bước lên xe đã thực hiện luôn chức trách của một phó trưởng đoàn, lớn tiếng hỏi. Đến đông đủ cả rồi. Một nhân viên phụ trách công việc điểm danh cười đáp. Ừm. Thế thì xuất phát đi thôi. Tiền Hoành Lượng nói. Anh tài xế ơi, có thể đi được rồi. Nhân viên nói với anh tài xế ngồi phía trước. Anh tài xế không nói lại lời nào, yên lặng khởi động xe. Tham gia đại hội lần này đều là tinh anh của Trung Tây Y, mọi người đều thuộc hệ thống y liệu. Cho dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã nghe nói đến nhau, vì vậy mà họ có không ít đề tài để chuyện trò, không khí trên xe cũng rất sôi nổi. Tần Lạc sau khi nói chuyện với Cố Bách Hiển vài câu thì nhắm mắt lại dưỡng thần. Đối với người khác mà nói thì đến Mỹ có thể là một chuyến du lịch để con người ta có thể thư thái, nghỉ ngơi, nhưng đối với hắn mà nói thì đây là một hành trình phải đặt cược cả tính mạng mình vào. Hoàng đế. Trong đầu hắn cứ hiện lên cái tên của người đàn ông này. Khi xe đang chạy trên đường thì Tiền Hoành Lượng đột nhiên lớn tiếng hỏi, trưởng đoàn của chúng ta đến chưa vậy? Những tiếng bàn tán xôn xao bỗng dưng im bặt lại, như thể tất cả mọi người trên xe trong nháy mắt bị người ta bóp cổ họng vậy. Nhưng đám người này không phải là người bị ai bóp cổ họng, mà vì là câu hỏi của Tiền Hoành Lượng quá đỗi là củ chối. Sắp tới sân bay tới nơi rồi mà ông mới lên tiếng hỏi một câu lãng nhách như vậy sao? Đến rồi. Một người chỉ về vị trí của Tần Lạc nói. Tiền Hoành Lượng lúc này mới phát hiện ra trưởng đoàn của nhóm ngồi ở hàng ghế chết phía sau, ông ta vội đưa tay ra chào hỏi nói, thì ra anh là trưởng đoàn à? He he, đúng là tuổi trẻ tài cao. Quá khen. Tần Lạc mỉm cười đáp lại, rồi cũng đưa tay lên bắt tay Tiền Hoành Lượng. Vừa nãy anh đi ngang qua chỗ tôi cứ tưởng anh là thư ký của ai đó, không ngờ anh lại là trưởng đoàn đại nhân của đoàn chúng ta. Thất lễ quá. Tiền Hoành Lượng meo mắt quan sát Tần Lạc, đúng cái kiểu nửa cười nửa không, trông khốn nạn vô cùng. Ông ta làm sao mà không biết Tần Lạc là trưởng đoàn cơ chứ? Cho dù ông ta chưa từng nghe qua tên hắn, nhưng cũng chỉ vì để một thằng mắt con chỉ đáng tuổi em út như Tần Lạc lên làm trưởng đoàn làm cho ông cảm thấy rất khó chịu, do vậy ông mới phải dò xét xem Tần Lạc là thần thánh phương nào. Hơn nữa ông ta cũng chẳng lạ gì Tần Lạc cả. Vì ông ta làm trong cục y tế của Sở Yến Kinh làm sao lại không biết tới một bác sĩ lừng lẫy như Tần Lạc được cơ chứ? Ông ta không phục, dựa vào cái gì mà thằng nhãi này lại được là cấp trên của ông cơ chứ? Tuổi tác, về dạy kinh nghiệm, chức vị. Ở sở thì bị thằng danh Minh Hạo nó quản, ra ngoài thì cũng làm cấp dưới cho một thằng danh không có chức quyền khác, Tiền Hoành Lượng đúng là không chịu đựng nổi sự bất công này. Vì vậy ông ta mới nhân cơ hội này mà sỉ nhục Tần Lạc một phen, để cho đối phương được biết, đừng tưởng mày là trưởng đoàn mà được phép lên mặt với tao. Nếu như Tần Lạc đoán biết được ý nghĩ này của ông ta, thì chắc hắn phải đập đầu vào tường mất. Hắn chưa bao giờ lên mặt với bất kỳ một hai trong đoàn kể cả một nhân viên quan nhất, vậy nên làm sao hắn lại có thể lên mặt với một vị phó trưởng đoàn được? Lẽ nào Tiền Hoành Lượng tự nhận bản mặt mình đê tiện quá, để hắn lên mặt với ông ta sao? Tần Lạc không phải thằng ngu, hắn dĩ nhiên là hiểu ý đồ của đối phương, hơn nữa ban nãy cũng được Minh Hạo nhắc nhở trước rồi, nên gặp cảnh tượng này hắn cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nếu là ngày thường có lẽ Tần Lạc cũng chỉ cười trò qua chuyện. Ở trên đời này, làm gì có ai mà chẳng bị mấy thằng ngu nó ghen tị cơ chứ? Nhưng bây giờ thì không được, Tần Lạc vốn đang rất nóng ruột và bực bội, bởi hắn có việc rất quan trọng cần làm. Nếu như thằng cha này mà cứ lằng nhằng thì hắn làm sao mà an tâm nổi? Tần Lạc nhìn thẳng vào mặt Tiền Hoành Lượng lạnh lùng buông thõng một câu, "Lẽ nào anh có ý kiến gì với tôi?" Tiền Hoành Lượng có phần hơi bất ngờ trước thái độ này của Tần Lạc, trên quan trường kể cả bạn bị người khác đâm sau lưng cũng phải mỉm cười mà chơi lại đối phương cũng từ sau lưng, chứ chẳng có ai thẳng thắn chơi đốt vào như vỗ vào mặt thẳng thừng như vậy cả. Làm như vậy chẳng phải chứng tỏ mình là một thằng ngu không biết kiềm chế hay sao? Ở trong sở y tế, Tiền Hoành Lượng và Minh Hạo cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhưng khi ra ngoài tham gia các hội nghị thì cả hai đều tỏ ra thân thiết như hai anh em ruột vậy. Anh nói vậy có ý gì? Tiền Hoành Lượng không vui nói, anh có biết nói chuyện không đấy? Sao tôi lại có ý kiến với anh? Có phải là do anh thấy tôi trẻ hơn anh, thành tích không bằng anh, quan tước lại không có, nên không được phép làm trưởng đoàn này đúng không? Tần Lạc nói toạc móng heo ra không hề nhân lượng. Mày không phải muốn chơi tao hả? Vậy thì tới luôn đi. Tôi đâu dám như vậy. Tiền Hoành Lượng liền phủ nhận, cho dù trong bụng ông ta rất muốn nói, đúng vậy thằng nhóc ạ, mày làm sao xứng đáng bằng tao được, nhưng rốt cuộc ông vẫn kiềm chế được cái miệng của mình. Hay là thế này vậy nhé? Tôi nhường lại chức trưởng đoàn cho anh làm được không? Tôi làm trưởng đoàn hay không đều không quan trọng, cũng chẳng có gì làm mất mặt cả, anh nói lăng nhăng cái gì thế? Ai muốn làm trưởng đoàn cơ chứ? Tôi khi nào đòi làm trưởng đoàn hả? Tiền Hoành Lượng cuối cùng bị Tần Lạc kích tướng cho chỉ muốn nhảy dựng ngược lên, ông ta xa sầm nét mặt lại nói, ai làm trưởng đoàn là do tổ chức sắp xếp, sao có thể nhường cho người khác được? Có phải là trò trẻ con đâu? Tần Lạc nghe vậy chỉ bừng phóng, anh có muốn tranh cũng chẳng được, tôi nhường cho anh thì anh cũng chẳng dám nhận. xem ra anh đúng là chẳng đủ tư cách để làm trưởng đoàn này thật.
Mày.
Nụ cười trên môi Tần Lạc tắt hẳn, hắn xa sầm nét mặt nhìn thẳng vào Tiền Hoành Lượng nói, nếu anh không muốn làm trưởng đoàn thì tôi làm, đừng có mà dở mấy cái trò mèo ra với tôi, cũng đừng có thử khích tướng làm tôi tức giận. Bởi tôi đang tức giận rồi đấy. Hoàng đế còn chưa gặp mặt, lẽ nào tao phải tìm một thằng hệ như mày để luyện trưởng hay sao? Chương 1036. Đến câu chào nhau cũng phải tiết kiệm. Chương 1036. Đến câu chào nhau cũng phải tiết kiệm. Đây là suy nghĩ của tất cả những người ngồi trên xe. Thành thực mà nói thì ở Trung Quốc, những cuộc tranh đấu giữa người đứng thứ nhất và người đứng thứ hai là việc thường ngày ở huyện. Xung đột giữa Tần Lạc và Tiền Hoành Lượng cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Trước đó bọn họ cũng nghe nói Bộ trưởng Thái và Bộ trưởng Hoàng đã hục hặc với nhau ngay tại buổi họp hội nghị chỉ vì người được chọn vào vị trí trưởng đoàn đoàn đại biểu này, cuối cùng cũng vẫn là thông qua bỏ phiếu và lựa chọn ra Tần Lạc. Mặc dù nói rằng hai vị bộ trưởng tranh giành nhau vị trí trưởng đoàn đoàn đại biểu thì nghe có phần hơi quá, nhưng đối với trưởng đoàn và phó trưởng đoàn mà nói thì mâu thuẫn đã có từ trước rồi. Hơn nữa, Tiền Hoành Lượng thân là một phó sở trưởng thường vụ của Sở Y tế, quyền cao chức trọng, cho dù có là Minh Hạo cũng khó mà chế ngự nổi ông ta, thì ông ta làm sao lại có thể bằng lòng bị một tên nhãi danh không chức không quyền như Tần Lạc sai khiến được chứ? Không thể không nói rằng, không ít người trong đoàn đại biểu vẫn có ý nghĩ được xem một vở kịch hay. Dù thế nào thì bọn họ cũng không thể tưởng tượng được, một cậu thanh niên trẻ tuổi tính tình nho nhã, bất luận là nhìn thấy ai cũng nết môi cười, để lộ ra hai hàm răng trắng muốt như Tần Lạc lại có thể hung hãn, không nể mà ai, cũng không cho người ta một con đường sống như thế, cứ thế mà cầm dao đâm thẳng vào người của người ta một cách trần trụi, căn bản là không hiểu được cách xử sự hay đường đi nước bước của những vị quan này. Nhưng không thể không nói rằng, cái cách tấn công thẳng thắn này có độ sát thương là vô cùng lớn. Ít nhất thì một người có kinh nghiệm tranh đấu, có công dưỡng khí tương đối tốt là Tiền Hoành Lượng cũng có đôi chút không đỡ nổi những lời mỉa mai, đả kích hay dọa nạt của anh bạn này. Anh nói thế là thế nào? Tôi dở trò gì rồi? Tôi dở trò gì rồi? Họ Tần kia, hôm nay anh bắt buộc phải nói rõ cho mọi người nghe, nếu không thì anh sẽ không xong với tôi đâu. Tôi khích tướng làm anh tức giận bao giờ? Tôi làm anh tức giận bao giờ? Tài xế, dừng xe lại. Lập tức dừng xe lại. Tiền Hoành Lượng đỏ mặt tía hai quát tháo ầm ĩ, địa bộ như muốn xông vào quyết đấu một phen với Tần Lạc đến nơi. Mấy thằng ngại danh tiểu thế này đúng là vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì hết, không cho nó một bài học thì nó lại cho rằng không ai trị được nó. Chiếc xe bus sau khi chạy được một đoạn đường thì dừng lại ở trước cửa một cửa hàng. Chiếc xe bus này là xe của Sở Y tế, tài xế cũng là người của Sở Y tế, vì vậy anh ta không thể không nghe mệnh lệnh của Tiền Hoành Lượng, bất kể mệnh lệnh này có hợp lý hay không. Thấy tài xế nghe theo lời mình cho dừng xe lại, thì Tiền Hoành Lượng lại càng tỏ ra tự tin hơn. Ông ta sa sầm nét mặt xuống, nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói, họ Tần kia, hôm nay anh không nói cho rõ ra thì chiếc xe này ngày hôm nay sẽ không đi đâu hết. Tần Lạc nhìn Tiền Hoành Lượng với vẻ mất kiểm soát, tủm tỉm cười nói, nếu phó trưởng đoàn đã nói không đi thì chúng ta không đi nữa. Bỏ lỡ đại hội thì cũng không biết ai sẽ phải gánh chịu trách nhiệm lần này đâu. Theo đạo lý mà nói thì nếu trong đoàn có vấn đề gì xảy ra thì người đứng ra chịu trách nhiệm chắc chắn là trưởng đoàn. Nhưng hắn không phải là quan cũng chẳng có chức gì, cùng lắm thì lần sau có hoạt động gì không dẫn theo hắn đi là cùng chứ gì. Chẳng có tổn thất gì to lớn cả. Còn ông thì là quan viên cao cấp của quốc gia. Không những có tranh chấp gay gắt với lãnh đạo của mình, mà thậm chí còn làm trì hoãn luôn cả một đại hội cấp thế giới nữa, thì sự trừng phạt đối với ông ta sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chưa nói đến việc ông ta còn là một quan viên lúc nào cũng muốn leo cao hơn nữa, nhưng nếu có chuyện như thế này xảy ra thì việc ông ta còn có thể ngồi ở cái chức phó sở trưởng thường vụ hay không cũng là cả một vấn đề rồi. Quả nhiên, Tân Lạc vừa mới khích một câu thôi mà Tiền Hoành Lượng liền cảm thấy hong hết cả đầu, tim đập thình thịch, có cảm giác như không thở nổi vậy. Ông ta cho rằng, Tân Lạc là một trưởng đoàn thì hắn ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ đưa đoàn qua bên đó của mình. Ông ta bảo cho xe dừng lại là muốn ép tên nhãi này nói lời xin lỗi với mình. Không xin lỗi thì không đi, không xin lỗi thì sẽ lỡ mất chuyến bay, không xin lỗi thì sẽ không đến được Las Vegas. Nhưng không ngờ tên nhãi danh này còn hiểm độc hơn, hắn căn bản là chẳng thèm để ý tới chuyện này, mà còn làm điệu bộ rằng ông không đi thì chúng tôi cũng không đi. Bất kể cho hắn ta là vô tình hay cố ý thì ít nhất cũng đã hù cho mình một phen hú vía rồi. Tôi sẽ kiện anh. Tôi sẽ kiện anh. Tiền Hoành Lượng biết là trong tình huống thế này thì không có cách gì nói tiếp được, liền rút di động từ trong túi ra rồi bấm một loạt dãy số. Một lát sau mới có người nghe. Khuôn mặt Tiền Hoành Lượng lập tức trở nên nghiêm túc, nói với vẻ tôn kính, Bộ trưởng Hoàng, tôi phải báo cáo lại với Bộ trưởng một số tình hình. Tiếp đó, ông ta liền che miệng lại rồi báo cáo một lượt tình hình xảy ra trên xe. Tất nhiên là ông ta sẽ nói thế nào để nghiêng về mình hơn một chút. Ví dụ như ông ta nói rằng mình đã chủ động chào rồi mà bị đối phương coi đó là một lời khiêu khích vô lý, nào là đối phương công kích đục mạ đồng chí Lão Thành, nào là không coi cái chức phó trưởng đoàn của ông ra gì. Hơn nữa còn út mở nói cho Bộ trưởng Hoàng nghe câu nói anh có muốn tranh cũng chẳng được, tôi nhường cho anh thì anh lại chẳng dám nhận, xem ra anh đúng là chẳng đủ tư cách để làm trưởng đoàn này thật của Tần Lạc nữa. Tên họ Tần nói thế nghĩa là sao? Hắn nói có muốn tranh cũng chẳng được, nói thế không phải đang đánh vào mặt mình hay sao? Quả thật, trong buổi họp hội nghị Bộ trưởng ông không tranh được với Thái Công Dân. Nhưng câu nói này có thể nói ra được từ miệng một tên nhãi danh hay sao? Đưa điện thoại cho anh ta. Giọng nói của Bộ trưởng Hoàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng với những gì mà Tiền Hoành Lượng biết về ông ta, thì ông ta đã nổi điên lên rồi. Nếu không thì ông ta nhất định sẽ nói câu đưa điện thoại cho trưởng đoàn Tần. Bây giờ ông ta không còn muốn xưng chức vụ của hắn ra nữa mà trực tiếp dùng anh ta để thay thế. Bộ trưởng Hoàng muốn nói chuyện với anh. Khi Tiền Hoành Lượng đưa điện thoại cho Tần Lạc, thì trên mặt lộ rõ vẻ hả hê, cù trên nôi đau của người khác. Tần Lạc tiếp lấy điện thoại, hỏi với giọng sốt sắng, "Alo, ai vậy?"
"Hoàng Cường."
"Hoàng Cường nào?"
Tần Lạc đưa trả điện thoại lại cho Tiền Hoài Lượng, nói, "Ông ta có phải là tìm nhầm người rồi không?"
Hống hách, ngang ngược,
và còn có một chút mặt dày, không biết xấu hổ là gì nữa. Không chỉ có Tiền Hoành Lượng suýt chút nữa thì hộc máu mồm bí tức, mà đến cả những thành viên trong đoàn đại biểu ngồi trên xe cũng mặt tái xanh tái nhợt ra. Tên danh này, rốt cuộc là hắn ta muốn làm gì không biết. Đến cả điện thoại của Bộ trưởng Hoàng mà hắn còn dám giở trò.
Tân Lạc,
Tiền Hoành Lượng căm phẫn hét lên. "Đây là Bộ trưởng Hoàng của Bộ Y tế, ông ấy có một việc vô cùng quan trọng nói với anh. Thái độ của anh phải đúng mực một chút." Mặc dù trên mặt Tiền Hoành Lượng tỏ rõ vẻ tức giận, nhưng trong lòng lại vui như tết. Cái đồ không biết sống chết là gì, xem lát nữa Bộ trưởng Hoàng xử lý mày thế nào. Tiền Hoành Lượng biết rằng chỉ cần mình và lãnh đạo có cùng chung một ý kiến thì tiền đồ của ông ta sẽ rất sáng lạ.
"Ồ, hóa ra là Hoàng Bộ trưởng à, sao anh không nói sớm?"
Tân Lạc lại một lần nữa tiếp lấy điện thoại, rồi cười nói, "Bộ trưởng Hoàng đó ạ, xin lỗi, lúc nãy tôi không biết là ai gọi tới."
"Sao anh không nói rõ ra chứ?
Tôi cứ tưởng anh tìm nhầm người cơ, làm gì có vị quan viên nào nói chuyện với người khác phải nói là tôi là Bộ trưởng A hay B gì gì đâu. Đã là cấp dưới còn không nhớ tên của sếp, thế mà còn dám to mồm nói sếp không xưng danh tính chức phận ra cho mình biết. Nên biết rằng, những con cáo danh ma trên quan trường, đừng nói là tên của các sếp, mà đến cả tên của con chó của nhà sếp họ cũng đều nhớ như trong lòng bàn tay. Chẳng có ai ngu ngốc như tên Tần Lạc này cả."
Cố Bách Hiền sợ Tần Lạc gây ra chuyện, liền vô lên vai hắn ra điều nhắc nhở.
Tần Lạc quay sang ông mỉm cười, lộ rõ sự cảm ơn về sự quan tâm của ông với hắn.
"Đồng chí Tần Lạc, mong đồng chí có thái độ đứng đắn hơn một chút."
Một lúc lâu sau Hoàng Cường mới dặn ra được một câu nói. Ông ta vốn định chửi té tát vào mặt Tần Lạc, nhưng bỗng nhiên nhất thời ông không biết nói thế nào cho phải cả.
"Bạn thử nói xem thế có tức không cơ chứ?
Bạn muốn chửi một hai đó thật tệ, nhưng lại không thể tìm ra bất cứ từ ngữ gì hợp lý để chửi người ta cả.
Thái độ của tôi rất đường hoàng."
Tần Lạc nói, "Hơn nữa tư thế ngồi của tôi cũng rất ngay ngắn."
Tiền Hoành Lượng trợn tròn hai mắt nhìn Tần Lạc, và thấy rằng Tần Lạc đúng là đang ra vẻ ưỡn ngực lên ngồi thẳng lưng, trông rất giống có nạn. Ở đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó ông ta mới cất tiếng trầm trọng.
"Có người tố cáo anh làm nhục đồng chí Lão Thành, có đúng không hả?"
"Không hề có chuyện đó, tuyệt đối không có."
Tần Lạc ăn gian nói dối giữa ban ngày ban mặt mà không chớp mắt, "Bộ trưởng Hoàng à, không biết ai đã tố cáo tôi vậy? Thế tại sao Phó trưởng Đoàn Tiền Hoành Lượng tự nhiên lại gọi điện cho tôi nói về chuyện này? Hơn nữa cũng chính vì đồng chí mà bây giờ xe phải dừng lại."
"Đồng chí Tần Lạc, đồng chí thật chẳng có tính trách nhiệm gì cả. Tinh thần vinh dự vì tổ quốc đồng chí để đâu rồi? Tổ chức giao trọng trách này cho đồng chí là muốn đồng chí lấy vinh dự về cho quốc gia, còn chưa ra khỏi đất nước mà đồng chí đã gây sự với đồng nghiệp của mình rồi, đồng chí làm sao có thể để chúng tôi yên tâm sẽ hoàn thành trọng trách mà chúng tôi giao cho đồng chí?"
"Bộ trưởng Hoàng, tôi muốn hỏi anh rằng ngoại trừ Phó trưởng Đoàn Tiền Hoành Lượng tố cáo tôi ra, thì còn có ai tố cáo tôi không?"
"Thế thì đúng rồi."
Tần Lạc lên giọng nói, "Ông ta là người mà anh cất nhắc lên vị trí Phó trưởng Đoàn, ông ta là người của anh. Ông ta nói gì thì anh tin thế đó rồi còn gì nữa?
Tôi còn tố cáo Tiền Hoành Lượng Phó trưởng Đoàn không tôn trọng thượng cấp, cố ý gây chuyện thị phi, không có trách nhiệm và tinh thần yêu nước. Chỉ vì muốn đạt được tư lợi cá nhân, cưỡng chế tài xế dừng xe, nếu như lỡ máy bay thì ai chịu trách nhiệm? Nếu như lỡ mất đại hội thì ai chịu trách nhiệm?"
Tần Lạc cầm di động nghe một lúc, cho tới lúc đầu dây bên kia tắt tiếng rồi mới đưa di động cho Tiền Hoành Lượng nói, "Ông ta dập máy rồi."
Ngẫm nghĩ một lúc, Tần Lạc làm ra vẻ hậm hực nói, "Thật là bất lịch sự, đến câu chào nhau cũng phải tiết kiệm."
Tất cả mọi người trên xe đều trợn ngược mắt lên nhìn Tần Lạc như nhìn một động vật tới từ hành tinh khác.
Chương 1037. Hoàng đế tao đến đây rồi. Chương 1037. Hoàng đế tao đến đây rồi. Yên tĩnh.
Yên lặng.
Tĩnh lặng.
Không gian yên lắng đến chết chóc.
Không có ai nói chuyện, không có ai ho hắng gì, thậm chí đến cả tiếng thở của mọi người cũng không nghe thấy nữa. Chiếc xe hạng sang đột ngột dừng lại trước cửa một cửa hàng không chịu rời đi, như thể bị người ta sử dụng ma pháp vậy, tất cả mọi hoạt động trong xe đều dừng lại hết. Ánh mắt của mọi người dính chặt vào Tần Lạc, nhưng trong tiềm thức của họ thì đều né tránh Tần Lạc. Đến cả bộ trưởng mà hắn còn dám làm vậy thì còn việc gì mà hắn không dám làm nữa đây?
Tiên Hoành Lượng cũng biết điều mà ngậm miệng lại rồi.
Đến cả bộ trưởng Hoàng mà hắn còn dám giả bộ không nhận ra, mình chỉ là một phó sở trưởng thường vụ mà muốn áp chế hắn thì quả có chút khó khăn.
Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn.
Ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Lạc với ánh mắt hung tợn, và cũng chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách này mà thôi.
Xích mích giữa Tần Lạc và bộ trưởng Hoàng cũng là cái mà ông ta muốn nhìn thấy. Ngày sau sẽ không chỉ có một mình muốn tìm hắn ta để báo thù nữa rồi.
Bộ trưởng Hoàng quyền cao chức trọng, hơn nữa còn xuất thân thế gia, thế lực gia tộc không nhỏ chút nào, nếu không như vậy ông ta làm sao có thể gây gổ với cả một người được xác định sẽ ngồi vào ghế bộ trưởng chính thức là Thái Công Dân được chứ?
Lần đấu tranh trưởng đoàn và phó trưởng đoàn lần này kỳ thực là sự kèn cựa giữa Thái Công Dân và Hoàng Cường. Và bộ trưởng Hoàng đã dùng việc làm để nói cho những người xung quanh biết rằng, ông không bao giờ khuất phục một cách dễ dàng.
Tất nhiên đây là một cuộc tranh đấu ở một khía cạnh khác, không liên quan nhiều lắm đến Tần Lạc.
Ít nhất thì hiện giờ không liên quan lớn lắm.
Nếu nói rằng trên xe vẫn còn có người giữ được bình tĩnh, tỉnh táo thì người đó chính là Tần Lạc.
Trưởng đoàn Tần vung tay nói với tài xế, anh cho xe chạy đi, không tranh thủ thời gian thì muộn mất.
Mặc dù bọn họ đặt vé theo đoàn, nhưng chắc gì máy bay đã chịu đợi bọn họ đến hết cả rồi mới bay.
Ở đây cũng có ai là con cháu của thủ tướng chính phủ, hay phó thủ tướng chính phủ gì đâu mà máy bay phải đợi họ cơ chứ.
Nghe được chỉ thị của Tần Lạc thì tài xế vội vàng khởi động xe, quên cả việc hỏi ý kiến của phó trưởng đoàn Tiền Hoành Lượng.
Tần Lạc, cậu thật dễ kích động quá.
Cố Bách Hiền lo lắng nói. lùi một bước trời rộng mây xanh, người trẻ tuổi bị thiệt một chút cũng có gì là ghê gớm đâu. Lần này cậu đắc tội với bọn họ, về sau có muốn làm gì thì bọn họ nhất định sẽ ngăn chặn, làm khó dễ cho cậu. Việc gì phải khổ thế chứ? Tần Lạc biết là Cố Bách Hiền cũng là muốn tốt cho hắn, ông là bạn tốt lâu năm của sư phụ Vương tu thân của hắn, gần như một nửa là trưởng bối, một nửa là sư phụ hắn, ngày thường cũng dạy cho hắn không ít thứ. Vì vậy mà khi ông nói thế với mình thì Tần Lạc không hề cảm thấy tức giận gì cả, mà ngược lại còn có một cảm giác hạnh phúc vì được người khác quan tâm. Cố lão, cháu không thể nhường được. Vừa rồi ông cũng nhìn thấy rồi đấy, hắn ta cứ gây sự hết lần này đến lần khác, nếu lần này mà cháu nhường hắn, thì hắn sẽ cho rằng cháu sợ hắn, về sau sẽ càng bênh mày bênh mặt hơn, đến lúc đó thì còn gì có thể chế ngự được hắn nữa. Tần Lạc cười giải thích. Còn có một lý do nữa mà Tần Lạc không nói ra và cũng không thể nói ra. Hắn đến cái chết còn không sợ thì sợ gì một tên phó sở trưởng hay phó bộ trưởng chứ? So với hai người bọn họ thì người mà hắn sắp gặp đây còn kinh khủng hơn nhiều. Lần này Tần Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng nhỡ đột nhiên có sự cố gì xảy ra, thì việc hắn có thể sống sót mà rời khỏi Mỹ hay không cũng là cả một vấn đề. Đến lúc này rồi mà còn phải ở mức với những tên tiểu nhân này thì có đáng không? Mặc dù nói thì là vậy, nhưng cứ như thế này thì con đường về sau của cậu thì sẽ ngày càng khó đi hơn đấy. Cố Bách Hiền thở dài nói. Muốn làm một việc gì đó ở trong nước thật không dễ dàng chút nào, không có sự ủng hộ của chính phủ thì gần như là việc không thể thực hiện được. Trong tay họ có tiền, có quyền, đến lúc đó họ thật sự muốn gây khó dễ cho cậu thì cậu cũng chẳng có cách nào khác cả. Cố lão, binh đến thì tướng cản, nước lên thì đất bồi, những việc sau này không cần phải quan tâm làm gì. Cháu dám làm vậy thì tất nhiên là cháu đã có cách ứng phó rồi. Tần Lạc cười nói, chỉ cần trong thời gian diễn ra đại hội lần này hắn không gây chuyện là đủ lắm rồi. Ai, người trẻ tuổi Cố Bách Hiền cười nói, có điều cũng hả giận thật. Hả giận được là tốt. Tần Lạc cười hề hề nói, tính cách con người nhiều khi nó kỳ lạ như vậy, dỗ dành không chịu nghe, cứ phải dọa nạt hay đánh đập thì mới chịu cun cút nghe theo mới yên chuyện. Sau khi sự việc này xảy ra thì sự uy nghiêm từ cái chức trưởng đoàn của Tần Lạc mới thực sự được mọi người chấp nhận. Những bác sĩ trung y thì dễ bề ăn nói hơn rất nhiều, vì dù gì thì bọn họ cũng hiểu rất rõ về danh tiếng và những việc mà hắn đã làm. Nhưng những thành viên Tây y thì có cấp bậc là phó viện trưởng, phó giáo sư thì không có được nhận thức rõ ràng như thế, đối với vị trưởng đoàn Tần Lạc này thì ít nhiều vẫn có chút ý kiến. Bây giờ bọn họ sau khi phát hiện ra vị trưởng đoàn này đến cả phó sở trưởng thường vụ còn không coi ra gì, thì mới bắt đầu tỏ ra biết sợ. Tên này mặt dày không biết xấu hổ, vừa mới lên xe đã cho người ta nhát dao thế rồi thì ai mà chịu được chứ? Đã không dây được vào thì tốt hơn hết là tránh sang một bên. Lời nói của Tần Lạc bây giờ mới phát huy tác dụng, hắn nói thế nào thì phải làm thế đó, không có thêm bất kỳ một lời phản đối nào cả. Đến cả Tiền Hoành Lượng cũng trở nên biết điều hơn rồi, ngoại trừ việc thỉnh thoảng nhìn Tần Lạc bằng một con mắt ra thì cũng chẳng có thêm động tĩnh gì. Đây chính là cục diện mà Tần Lạc muốn. Lần này hắn đến Mỹ là có việc rất quan trọng, rất rất quan trọng phải làm, vì vậy mà hắn không muốn bị phân tâm bởi cái đoàn đội này nhiều làm gì cho mệt óc. Las Vegas là một thành phố trẻ mọc lên từ sa mạc, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã trở thành thủ đô vui chơi giải trí nổi tiếng thế giới, tốc độ phát triển phải nói là vào hạng kỳ tích. Có những người có khi cả đời chưa từng đến Mỹ, cũng chưa từng nghe nói về đại đa số các thành phố của Mỹ, nhưng chắc chắn là bọn họ có nghe nói thành phố đánh bạc Las Vegas. Nơi đây là thiên đường của người giàu và là địa ngục của người nghèo. Tất nhiên, nơi đây cũng không thiếu gì những kỳ tích. Có người chỉ trong một đêm đã trở nên giàu có, nhưng cũng có người nhà giàu vô kể chỉ trong một đêm đã thua trắng tay và biến thành ăn mày. Đại hội y học truyền thống thế giới lần thứ 51 được tổ chức ở thành phố đặc biệt này, y học và cờ bạc, Tần Lạc nghĩ thầm. Đúng là hai thứ cực đoan. Có điều thành viên trong đoàn đại biểu ai nấy đều vô cùng xúc động. Nó về điểm hưng phấn của bọn họ ở đâu thì đây đã không còn là những gì mà trưởng đoàn Tần Lạc muốn quan tâm đến. Chỉ còn 5 phút nữa là máy bay sẽ hạ cánh. Từ trên cao nhìn xuống cả thành phố ánh sáng đèn điện nguy nga lộng lẫy, nhưng Tần Lạc lại không cảm nhận được mảy may của sự vui sướng trong lòng mình. Mà ngược lại, khoảng cách càng gần thì hắn lại càng lo lắng, thấp thỏm hoặc có thể nói là cảnh giác cũng được. Khi còn ở Yên Kinh, hắn có vô số chỗ dựa, nơi đó có thể nói là đại bản doanh của hắn. Nhưng đến đây thì lại là chiến đấu ở nơi đất khách quê người rồi. Ở một nơi lạ nước lạ cái, đến cả ngôn ngữ cũng không hiểu, muốn cứu cô của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Máy bay vừa đáp xuống đất thì người của tổ chức đại hội đã tiến đến để đón tiếp. Tần Lạc không hiểu tiếng Anh, vì thế nên hoàn toàn là phải nhờ vào phiên dịch và Tiền Hoành Lượng lên trước nói chuyện. Trình độ tiếng Anh của Tiền Hoành Lượng cũng không tồi, cuối cùng ông ta cũng đã có dịp để thể hiện. Và cũng chính lúc này ông ta được lên mặt, đưa con mắt khinh bỉ nhìn về phía Tần Lạc, còn hắn thì lảng sang chỗ khác vờ như không biết. Hiểu tiếng Anh thì có gì ghê gớm, cũng vẫn bị người ta chửi như con chó đó thôi. Bên tổ chức sắp đặt cho đoàn đại biểu một khách sạn rất tốt, mỗi người một phòng. Điều này cho thấy bên phía tổ chức vô cùng hào phóng. Tần Lạc ở ngay cạnh phòng của Cố Bách Hiền, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã nói với ông rằng hắn có việc phải đi ra ngoài. Sau đó hắn hỏi thăm phòng của Tiền Hoành Lượng ở đâu, rồi đi thẳng tới chỗ đó. Sau khi Tiền Hoành Lượng mở cửa ra nhìn thấy Tần Lạc, thì ông ngạc nhiên vô cùng, có việc gì không? Ông ta không hề gọi tên, hay xưng hô hắn là trưởng đoàn. Cả hai người bây giờ thực chất là đã không còn gì để khách khí với nhau nữa. Tôi có chút việc cần ra ngoài một chuyến, chút nữa trong tiệc chiêu đài anh giúp tôi dẫn đoàn ra đó. Nếu như trong đoàn có việc gì thì anh xử lý giúp tôi. Tần Lạc cười nói, cứ như giữa hắn và Tiền Hoành Lượng chưa xảy ra bất cứ việc gì vậy. Dù sao thì hắn cũng đâu có mất mát gì, lại còn được thể chơi khăm hoàng bộ trưởng nữa chứ. Biết rồi. Tiền Hoành Lượng lạnh nhạt đáp lại. Tần Lạc thấy vậy liền đưa tay lên vô vô vào vai ông ta gật gù nói, đồng chí làm việc cho tốt nhé. tôi đánh giá khá cao đồng chí đó. Dứt lời hắn quay ngoắt người đi luôn, không thèm để ý tới nét kinh dị trên gương mặt của Tiền Hoành Lượng. Mẹ kiếp! Tiền Hoành Lượng nổ một bãi nước bọt, sau đó đưa tay lên phủi phủi phần vai mà Tần Lạc vừa chạm vào, cứ như Tần Lạc có bệnh dịch gì vậy. Khi Tần Lạc vừa ra khỏi cửa khách sạn, thì một con bịp màu đen đã mở cửa săn chờ hắn. Tần Lạc liền bước lên xe, bên trong đã có Dứt đang mỉm cười với hắn rất duyên. Thuận lợi cả chứ? Dứt cười hỏi. Có một chút phiền toái, nhưng đã giải quyết rồi. Tần Lạc nói, có tin tức gì không? Tần Lạc đi cùng đoàn đại biểu tới Mỹ, nên hắn không thể đi cùng với Ly, Hồng Phu và Dứt được. Chính vì vậy trước khi xuất phát 2 ngày hắn đã mua vé máy bay cho đám người này tới Mỹ trước rồi. Vì tính an toàn, nên Dứt đã tới sân bay từ rất sớm, nhưng chỉ vì Tần có đi cùng người khác nên Dứt cũng không tiện ra mặt. Dứt vì thế cứ lái xe theo đoàn xe của đoàn đại biểu về tới tận khách sạn, chờ đến lúc Tần Lạc đi ra ngoài mới lái xe tới đón hắn. Không. Dứt đáp, nghe nói hoàng đế ở châu Mỹ, nhưng cụ thể là thành phố nào thì không rõ. Ông ta cùng với 7 đại chiến tướng khác hành tung bất định và không rõ ràng, rất khó để có thể tìm ra. Ngọc Nữ đâu? Tần Lạc hỏi, vì đây là một con tin rất quan trọng, cũng là con bài tẩy để đổi lấy cô của hắn về. Hồng Phu đang canh chừng nó. Dứt đáp. Tần Lạc nghe vậy chỉ cười, chứ không nói thêm câu nào nữa. Có Hồng Phu ở đây thì Ngọc Nữ đừng hòng dở được cho gì. Kể cả bọn chúng có cứ thoát được Ngọc Nữ khỏi tay Hồng Phu, thì cũng đừng hòng yên ổn. Danh tiếng của cổ vương cùng đâu phải thứ bất đi, vì không có thuốc giải cổ độc thì Ngọc Nữ chỉ có con đường chết mà thôi. Tần Lạc tựa đầu vào thành kính xe ô tô, đưa mắt nhìn vào đám người lạ đi trên đường. Hoàng đế, tao đến rồi đây. Chương 1038. Người đứng đầu bát đại chiến tướng bá tước chương 1038. Người đứng đầu bát đại chiến tướng bá tước Mỹ là một quốc gia mới, không có nhiều nhà thờ tráng lệ và những tòa lâu đài có bề dày lịch sử đến cả trăm năm như châu Âu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đến một cái cũng không có. Ở bên bờ của một vách đá, có một tòa nhà cổ kính rộng lớn, có mái vòm hình tròn màu trắng đứng sừng sững ở đó. Nhìn từ bên ngoài thì tòa nhà nhìn có chút gì đó tang thương, cổ kính, trải qua cả mấy trăm năm mưa phùn gió bấc thì giờ đây nhìn nó có vẻ già cỗi rồi. Nhưng nếu bạn có cơ hội đẩy cửa bước vào bên trong thì bạn sẽ phát hiện ra sự bày biện, trang hoàng bên trong khác hoàn toàn với vẻ bên ngoài của nó. Phong cách Baroque được khởi nguồn từ phong cách trang trí của châu Âu, nó theo đuổi một vẻ nguy nga, hùng vĩ, tráng lệ, thường thì sẽ thích hợp với những thiết kế biệt thự hơn, tất nhiên là cũng thích hợp với những tòa lâu đài cổ. Những chiếc trần nhà huy hoàng, lộng lẫy, những chiếc đèn treo phức tạp mà lại đẹp mắt, rồi đến bộ ghế sofa bằng da thật chắc chắn, và còn những thứ đồ trang trí có tác dụng điểm thêm vào có thể bắt gặp bất cứ ở nơi đâu. Những thứ đồ điện gia dụng công nghệ cao ở trong nhà rất ít, nhưng bộ loa xa hoa đắt tiền cấp bậc bột ở góc nhà thì lại đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người. Bộ loa vừa được bật lên, từ bên trong phát ra những tiếng gào thét phối hợp không hề ăn ý với phong cách của tòa nhà này chút nào. Phải phun Alice, the sồn di mạnh, độ to lũ sờ hẳn ổ gì toilet. Ý am a mạ gì non the bịt, ý mở a kỳ lìn mẹ chít. Vật hà nỉ to bờ lì dư hẳn the lì tật gồ gờ gìn. Bét bờ lì hệ bờ, ý mở in a dồn to bè, thờ hồn mi gìn tổ mì giản tổ mì giản phè. Vù tạ ghi nồng mi chín hẳn dịu cỏm to mè. Cụ dì lờ lờ mạnh, ý mở an óc a kỳn en ý lờ lờ bờ gìn ít to the tợ là sờ dịu dè ạ bụt to bè. Một người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế sofa bằng da thật và phủ trên thân mình là một bộ đồ ngủ màu đỏ tươi, tay bưng một ly rượu vang đỏ không kém, những chiếc móng tay cùng màu xuôi ra, gõ gõ vào thành ghế theo tốc độ của tiếng nhạc. Đôi lông mày màu tàn thuốc lá, đôi môi đỏ chót, miệng khẽ hé mở, như thể đói khát muốn uống chút nước ngay bây giờ vậy. Mắt thì lim dim, bộ dạng vô cùng nhập tâm và say đắm lòng người. Đây là một quảng cáo chiêu mộ binh sĩ vừa mới ra lò của nước Mỹ, khẩu khí cuồng vọng, kiêu ngạo, dã man, mạnh mẽ, cái kiểu không thèm để ý đến tính mạng. Giết chóc tùy thích ở bên trong nó khiến cho không biết bao nhiêu là các fan hâm mộ quân đội thích liền khi nó vừa được tung ra thị trường. Tất nhiên là cũng bao gồm cả người phụ nữ mặc đồ đỏ nằm trên ghế sofa kia. Chiếc cánh cửa bằng gỗ vừa dày vừa nặng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc bộ đồ vét cách điệu bước vào với vẻ mặt nghiêm túc. Lông mày của người phụ nữ bất giác cao lại, sau đó lại giãn ra rất nhanh. Ông ta đến rồi. Người đàn ông đứng trước mặt người phụ nữ, túi thấp người khẽ nói. Bút. Người phụ nữ giơ tay lên tát vào mặt người đàn ông đánh bút một cái. Khi bà ta nghe nhạc thì không thích bị người khác làm phiền, bất luận đối phương có lý do gì đi chăng nữa. Người đàn ông không né cũng không tránh, vẻ mặt không có bất cứ thay đổi gì, như thể người phụ nữ vừa tát vào mặt người khác chứ không phải là mặt của ông ta vậy. Mời ông ta vào. Người phụ nữ lười biếng nói. Người đàn ông đáp lại một tiếng rồi quay người bước ra ngoài. Người phụ nữ thắt chặt dây đai của bộ đồ ngủ lại, bà cũng ngồi thẳng người dậy để tránh khỏi bị lộ ra ngoài, bà chuẩn bị dùng tư thái này để tiếp đãi khách quý. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của đẹp thì một người cao tuổi dáng người nhỏ thó chống gậy đi vào. Ông ta với dáng người thấp bé nhưng lại mặc một chiếc áo đuôi én rất vừa người. Chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, cổ thắt cà vạt hình con bướm, một chiếc mũ nhỏ màu đen, nhìn rất giống với những thân sĩ quý tộc người Anh. Có điều, hành vi của ông ta thì chẳng giống với một thân sĩ chút nào. Bởi vì ông ta nhảy nhẹ theo điệu nhạc ở trong phòng, đôi chân ngắn tún của ông ta cũng run lên liên tục, trông giống như là bị bệnh co giật vậy. Không chỉ có chân và tay của ông ta động đậy không thôi, mà miệng ông ta còn không ngừng lẩm bẩm, mãi mãi trung thành, quyết không từ bỏ, chiến tranh nổ ra, binh sói xuất kích. Ta là đội quân lục chiến hải quân, tôi là cô máy giết người. Chỉ trong giây lát đã khiến cho Mi phải máu chảy đầu rơi. Không phải nghi ngờ, đây là địa bàn của ta. Khi Mi đến đây thì ta mỉm cười đắc ý, bởi vì chiến thắng thuộc về ta, ta là sát thủ bậc nhất, đem đến cái chết bùm bùm bùm. Người phụ nữ nâng ly rượu rồi đứng dậy, nhìn ông ta rồi tủm tỉm cười nói, bá tước đại nhân cũng thích bản nhạc này sao? Tôi thích tất cả những thứ có tình cảm mãnh liệt. Ông ta nheo mắt cười tình tứ với bà ta, nói, cuộc đời vô vị. Nếu ngày nào cũng có thể giết người thì tốt biết mấy. Phu nhân bị Onet, bà nói xem có phải không?
Đúng vậy. Bây giờ không phải là đã có vụ làm ăn dâng lên tận miệng rồi đó sao?
Vì Onet giơ tay ra mời ông ta ngồi và nói, uống gì nhé? Ông ta đưa mắt nhìn thứ chất lỏng đỏ như máu trong tay vị Onet, nói, đây là loại rượu có tên máu của võ sĩ giác đấu phải không?
Không sai.
Vị Onet gật đầu đáp. Thế thì cho tôi một ly đi. Uống nhiệt huyết nghe quân ca phu nhân, chúng ta có vẻ ăn ý thật đấy.
Ai nói là không đâu hả bá tước đại nhân.
Có điều là ở cả những phương diện khác mà chúng ta cũng ăn ý được thế này thì tốt.
Vị Onet nói đầy ngụ ý hắn ta đến rồi phải không?
Đến rồi. Vị Onet gật đầu nói.
Mặc dù ông ta không nhắc đến tên của người đó nhưng bà vẫn biết người mà ông ta hỏi là ai.
Ông ta tiếp lấy ly máu của võ sĩ giác đấu từ tay của đẹp, sau khi lắc nhẹ nó vài cái thì ngẩng cổ lên uống cả ly.
Tiếp đó ông ta liền ngậm chặt miệng lại.
Khi cái chất lỏng cay xè đầy kích thích dần xuống họng rồi thì khuôn mặt trắng bệnh của ông ta dần chuyển sang màu đỏ lựng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
Sảng khoái.
Sảng khoái thật.
Bá tước cười lớn nói.
Quả nhiên là rượu ngon.
Vì ố nẹt vây vây tay, đẹp hiểu ý liền lập tức đem bình rượu tới.
Không cần đâu, một ly là đủ rồi.
Bá tước phủi tay nói, một món ăn ngon nhất, nếu như ngày nào cũng ăn thì cũng vô vị lắm, nó sẽ làm mất vị ngon của nó đi.
Bá tước đại nhân quả là người biết thưởng thức.
Vì ố nẹt nhấm một ngụm rượu cười nói.
Tôi không hiểu.
Bá tước nói, một nhân vật vô danh tiểu tốt như thế sao bà lại quan tâm tới nó như vậy?
Vô danh tiểu tốt ư?
Vì ố nẹt xoay xoay ly rượu trên tay mình, nheo mắt lại cười nói, bát đại chiến tướng của hoàng đế phái đi ba người mà vẫn chưa cắt được đầu nó về đây, một nhân vật như vậy mà cũng coi là vô danh tiểu tốt sao?
Tôi thừa nhận, ngày trước chúng ta chưa có mức nhận thức chính xác về hắn.
Bá tước nghiêm nét mà nói, nhưng ánh mắt của ông ta thì nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang lộ ra ngoài khe áo của Vionet. Vionet mặc dù đã cột dây áo ngủ vào, nhưng nó vẫn để hở bộ ngực lóa lộ trắng xóa bên ngoài. Dưới ánh đèn chiếu vào, trông nó thu hút mắt người kinh khủng, cũng chẳng trách được bá tước một con dê hạng nặng cũng phải dán mắt vào để nhìn như ăn tươi nuốt sống. Cũng không ngờ là hắn lại có nhiều bạn bè lợi hại giúp đỡ cho như vậy, hơn nữa hắn còn phá được tốc độ của quỷ ảnh nữa, nếu như không phải may mắn thì cũng là quỷ ảnh đã nói dối.
Dĩ nhiên là tôi tin lời quỷ ảnh nói, nhưng bên trong chắc chắn vẫn có vấn đề.
Chúng ta chỉ cần đi tìm đáp án cho vấn đề này là được.
Hắn có thể phá giải được tốc độ của quỷ ảnh sao?
Vị ố nẹt cao mày lên hỏi.
Theo như thông báo thì đúng là như vậy.
Bá tước nói, đúng như phu nhân đã nói, quỷ ảnh đúng là không thể cắt đầu hắn nổi.
Xem ra chúng ta phải đánh giá lại thực lực của hắn mới được.
Vị ố nẹt quay sang đẹp nói.
Đẹp vẫn lạnh lùng như vậy gật đầu tuân lệnh, chứ không nói bất cứ câu gì.
Đừng lo lắng, không nghiêm trọng như vậy đâu.
Bá tước khoát tay nói, mấy người cảm thấy hắn nguy hiểm thì giết quách đi cho xong.
Khi ở Trung Quốc thì hắn còn thoát được, chứ ở đây là Mỹ là địa bàn của chúng ta, lẽ nào bà cho rằng hắn lại mọc cánh bay thoát được chắc?
Bá tước đại nhân, cẩn thận một chút vẫn hơn chứ.
Vì ố nẹt nghiêm nghị nói thực lòng, chưa phải chúng ta chưa xuất thủ với hắn, nhưng lần nào hắn cũng thoát.
Lần đầu cứ cho là may mắn đi, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thì không thể dùng hai chữ may mắn để giải thích được. Tôi đã tiếp xúc qua với tên danh này, nó đúng là cũng có chút gì đó khác người.
Thứ.
Bá tước hứ lên nói, bà đã nói vậy rồi thì tôi sẽ tự thân tới tìm hắn một phen xem sao.
Tôi không tin là hắn lại giỏi như vậy, nếu đúng như hắn có thực lực như vậy thì cũng tốt, vì như thế tôi sẽ có trò vui để chơi rồi.
Vị ố nẹt gật đầu mỉm cười đồng ý, nhưng thực chất trong bụng của bà chỉ mong hoàng đế đích thân ra đối đầu với Tần Lạc, như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
Dĩ nhiên bà không thể nói huỵch toẹt ra được, vì nó sẽ gây tổn thương tới bá tước rất lớn, và đương nhiên là sẽ đắc tội với ông ta rất ghê gớm.
Như thế chẳng khác nào là không tin vào thực lực của người bên mình.
Bá tước là người đứng đầu trong bát đại chiến tướng của hoàng đế, là cánh ta đắc lực và cũng là người đại diện lợi ích của hoàng đế.
Chưa có ai gặp mặt hoàng đế, người mà bạn gặp chỉ là bá tước.
Chương 1039. Cho nó ăn no đi. Chương 1039. Cho nó ăn no đi. Tần Lạc vốn cho rằng Sơ, Ly và Hồng Phu sẽ ở trong một căn biệt thự độc lập hoặc trong một ngôi nhà dân ở nơi hẻo lánh, vì dù thì bọn họ cũng đem theo con tin là Ngọc Nữ mà, nếu ở một nơi đông đúc thì kiểu gì cũng không được an toàn cho lắm. Vậy mà không ngờ Sơ lại trực tiếp lái xe đến bãi đỗ xe của sòng bạc khách sạn lớn nhất, sang trọng nhất và cao cấp nhất của Las Vegas, đó là khách sạn cung điện Caesar. Lúc này Tần Lạc mới biết rằng họ ngang nhiên ở ngay trong này. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một lát là hiểu ra vì sao bọn họ làm vậy.
Sao?
Mấy người cũng lo không phải là đối thủ của bọn chúng à?
Tần Lạc cười hỏi.
Mấy người rất lựa chọn khách sạn lớn nhất, xa xỉ nhất ở Las Vegas để ở, không phải là vì muốn hưởng thụ cuộc sống được phục vụ một cách tối tân ở trong này, mà là vì sự an toàn.
Đúng vậy, là vì sự an toàn.
Một khách sạn có đẳng cấp và quy mô lớn như vậy thì bên trong đó có vô số những nhân vật lớn. Ví dụ như những người quan trọng của các quốc gia, những người buôn bán giàu có, thậm chí đến cả những hoàng tử hay quốc vương của những nước nhỏ cũng đặt chân tại đây. Vì vậy mà phương thức an toàn trong này có thể dùng từ bất khả xâm phạm để miêu tả. Bọn họ đưa Ngọc Nữ vào ở trong này, nếu người của hoàng đế muốn bắt cóc con tin thì cũng không thể không cẩn thận được. Dù sao thì nếu có động tĩnh quá lớn thì những nhân viên bảo vệ sẽ kịp thời chạy tới, hơn nữa còn gây nên ác cảm cho chính phủ địa phương đó nữa. Do đó mà khách sạn là nơi không an toàn nhất, bởi vì hành tung của bọn họ rất dễ bị phát hiện. Bên cạnh đó khách sạn cũng là nơi an toàn nhất, bởi vì chiến tướng của hoàng đế không nhất định là sẽ chọn nơi này để xuống tay với mấy người sắt.
Chúng ta không nhiều người bằng bọn họ. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không tồi, nếu hoàng đế đích thân ra tay thì tôi thực sự là không thể nghĩ ra cơ hội chiến thắng nào của chúng ta hết.
Giật tôi nói.
chỉ có thể nghĩ thêm đến phương thức bảo vệ chính mình mà thôi. Bất kể phương thức đó đến từ bản thân mình hay là từ bên ngoài thì đều được cả. Tần Lạc gật gật đầu, hắn nhìn lên bức tường nguy nga, tráng lệ ở bên ngoài, cười hỏi, ở một đêm tốn không ít tiền phải không? Tôi không quan tâm vấn đề này. Giật dừng xe lại, bước ra ngoài nói, không phải anh đã đưa cho tôi một khoản tiền rồi đó sao? Đủ để chi trả cho khách sạn này. Quả đúng như vậy. Khi mấy người giật xuất phát thì Tần Lạc đã đưa cho anh ta một tấm visa card có thể sử dụng được trên toàn thế giới. Tấm card này là do Tần Lạc nhờ Lệ Khuynh Thành là rút, bên trong đã có sẵn 5 triệu USD rồi. Đi ra ngoài thì nên chuẩn bị ít tiền để phòng thân. Lúc đó tôi đã đề cập qua với anh, nếu có thể thì hãy tìm vài người bạn đến giúp đỡ, có người bằng lòng giúp đỡ không? Tiền không phải là vấn đề. Giật là một sát thủ, à không, phải nói là đã từng là một sát thủ, hơn nữa còn là một sát thủ tầm cỡ châu Âu. Giữa sát thủ và sát thủ với nhau có lẽ sẽ có cách để liên lạc, ví dụ anh ta và kiếm khách. Cho dù bọn họ không hề quen biết lẫn nhau đi chăng nữa thì cũng có thể thông qua một con đường nào đó để làm ăn với nhau. Tần Lạc hy vọng Giật có thể thuê được thêm vài tên sát thủ cao cấp. Không có. Giật lắc đầu nói. Nghe nói đối thủ của chúng ta là hoàng đế, thì chẳng có ai muốn nhận vụ làm ăn này cả, bất kể là châu Âu hay châu Mỹ thì cũng chẳng có ai muốn dây vào hoàng đế làm gì. Tần Lạc cười khổ, nói, người Trung Quốc thích nói câu có tiền thì có thể sai được cả quỷ thần. Hóa ra câu nói này chỉ thích hợp dùng ở Trung Quốc, còn ở đây cho dù là có tiền cũng không có ai dám đứng ra đối phó với hoàng đế. Sát thủ cũng là người. Bọn họ kiếm tiền là để hưởng thụ, chứ không phải để kết thúc tính mạng của mình nhanh hơn. Giật miết mép cười nói. Dưới tay hoàng đế chẳng có ai sống sót được cả. Điều quan trọng hơn đó là tất cả mọi người đều không tin là mình có thể giết chết hắn. Từ khi bên cạnh hoàng đế tập hợp đầy đủ bát đại chiến tướng, thì chẳng ai còn dám dễ dàng khiêu chiến nữa, vì bát đại chiến tướng chính là những người khiêu chiến còn sống sót. Còn những người khác thì chết sạch. Vừa muốn hiểu nhiều hơn về hắn ta, lại vừa chẳng muốn biết chút gì về hắn ta cả. Tân Lạc và giật vai kề vai bước về phía sảnh lớn của khách sạn. Không biết thì không có tội. Anh nói cho tôi bao nhiêu thứ như vậy là để tôi cảm thấy lo sợ, thậm chí là căn bản là không dám giao đấu với hoàng đế. Tân Lạc quay đầu lại liếc nhìn giật một cái, nói, anh không phải cố ý nói hoàng đế thật là lợi hại, sau đó hù dọa cho tôi sợ phải rút lui, để chúng ta lập tức quay về đó chứ. Nói thực thì tôi đúng là muốn làm thế lắm. Giật cười hề hề nói, nếu anh đồng ý nhưng tất nhiên, tôi biết điều đó là không thể. Nếu đã đến đây rồi, thì sao lại không làm gì mà quay về được chứ? Tần Lạc cười nói, anh cũng phải tin tưởng vào bản thân mình chứ. Anh xem đấy, bát đại chiến tướng của hoàng đế được người ta tâng lên ghê gớm thế, cái tên Kim Đồng không phải đến anh cũng không thể đánh lại được đó sao? Giật đúng là không nói được gì nữa. Cái gì gọi là đến anh cũng không đánh lại được, lẽ nào tôi yếu lắm sao? Ngày trước anh đây cũng là một sát thủ có tiếng tung hoành khắp châu Âu đấy nhé. Lợi hại lắm đấy, có biết không? Còn cả tên bị ảnh kia nữa, khi tôi còn chưa gặp thì anh nói với tôi hắn ta lợi hại biết chừng nào, kết quả thì sao? Bị tôi tóm gọn lại rồi cho vài bạn hay. Tần Lạc dùng những gì mình và Giật đã trải nghiệm qua để cổ vũ đối phương. Chưa biết chừng tên hoàng đế đó cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi, chỉ cần giơ ngón tay chọc nhẹ một cái là rách, rồi sao anh lại dùng ánh mắt đó để nhìn tôi? Không thể nào có chuyện đó. Giật khẳng định nói. Nếu đúng là có chuyện như vậy thì hắn ta nhất định là hoàng đế giả. Tần Lạc thở dài một tiếng nói, không ngờ bên phía chúng ta lại có fan của chủ soái quân địch. Xem ra trận chiến này không dễ đánh chút nào. Tần. Giật hô lên. Gì vậy? Tần Lạc hỏi. Nói nhiều những lời vô nghĩa có phải là có thể giảm bớt sự lo lắng và áp lực trong lòng không? Không sai, Tần Lạc đúng là sợ rồi. Hắn sợ không cứu được cô trở về, sợ không đấu lại được với hoàng đế, sợ không thể đơn sắc, Hồng Phu và Ly về được Trung Quốc, sợ mình sẽ chết, và cũng sợ người khác phải chết vì mình. Thế giới này lại có người không sợ chết sao? Có đấy. Người đó không phải là thằng ngu thì cũng là một người chân thật quá mức. Cũng ít ai giống như Long Vương coi mạng sống nhẹ tựa lông hồng. Bọn họ cũng biết sợ, nhưng chẳng qua là sợ tuổi già ốm yếu mà chết, do vậy mới mong chết trên chiến trường. Do vậy đại bộ phận con người đều sợ chết. Sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng, đây mới là sự dũng cảm. Và Tần Lạc sợ chết. Nhưng hắn lại không trốn chạy nó một cách hèn nhát. Vì thế mà hắn tới đây. Rất đúng là không coi tiền là tiền, hoặc có thể nói rằng anh ta không coi tiền của Tần Lạc là tiền. Anh ta đặt một căn phòng tổng thống sang trọng bậc nhất trong khách sạn, căn phòng này chỉ có 3 cái trong khách sạn, nó có một phòng khách rộng lớn và những thiết bị phục vụ đầy đủ tới tận răng. Giật không hề bấm chung mà gõ cửa phòng. Sau 3 lần gõ liên tiếp, anh ta dừng lại sau đó gõ thêm 2 cái, rồi chờ 2-3 phút sau, anh ta lại gõ thêm 1 cái nữa. Lúc này có người nhìn ra từ cái mắt trống trộm ở trên cửa. Tiếp đó cánh cửa phòng được mở ra, và Ly mặc cả cây đen đứng ở bên trong phòng. Sống ở đây thoải mái không? Tần Lạc cười hỏi. Không có lắm. Ly lạnh lùng nói. Lần này Ly cũng theo Tần Lạc tới đây, nàng dĩ nhiên tới đây theo thân phận là một người bạn của Tần Lạc. Thực ra Tần Lạc cũng muốn đem theo mấy thành viên trong Long Tức Cơ, chỉ cần hắn lên tiếng một cái là tiểu Lý Thắng Hoa, Hỏa Dược VV sẽ tới ngay. Nhưng bây giờ đội trưởng của Long Tức lại là Hoàng Thiên Trọng, hắn không thể coi Hoàng Thiên Trọng là bạn được, và dĩ nhiên Hoàng Thiên Trọng cũng vậy. Không quen ở chỗ nào? Tần Lạc hỏi. Không quen ăn bánh mì và mấy cái thịt bò làm chưa chín. Tần Lạc thầm nghĩ Ly có nhiều điểm giống mình quá. Cố gắng vài hôm, chúng ta sẽ về nhanh thôi. Ly lúc này mới tránh sang một bên để cho hai người giật và Tần Lạc bước vào bên trong. Chờ hai người này vào trong xong, Ly còn ngoái đầu ra ngoài dò xét một hồi, rồi sau đó mới đóng cửa phòng lại. Hồng Phu ngồi trên ghế sofa ăn sữa chua, đây là một thói quen tốt. Mà sữa chua ở Mỹ chẳng có thêm bất kỳ phụ gia bảo quản nào khác, do vậy uống vào rất tốt cho cơ thể. nhưng nếu muốn ngực bự thì vẫn phải quay về Trung Quốc mà uống sữa chua có bơm thuốc tăng trọng của lợn. Ngọc Nữ thì chêm chệ ngồi trên salon, đặt bên cạnh một đống đồ ăn vặt, xem ra cô ả làm tù binh cũng sướng hơn khối người khác. Trông thấy Tần Lạc bước vào, Ngọc Nữ liền nhọn miệng cười với hắn.
Cười cái gì?
Tần Lạc bước tới, ngồi trước mặt cô ả giật phiên dịch luôn câu nói của Tần Lạc, làm cho Ngọc Nữ càng cười nghiêng ngả hơn, làm cho bộ ngực đổ sộ của nàng lộ lộ ra trước mặt Tần Lạc. Nàng cười khánh khách nói ra một tràng. Giật định phiên dịch lại toàn bộ lời nói của Ngọc Nữ, thì Tần Lạc đã khoát tay nói, không cần. Giật đưa ánh mắt kinh hãi, ngạc nhiên lên nhìn Tần Lạc. Tần Lạc chẳng thèm để ý tới ánh mắt khác thường của Giật mà chỉ nói, cô đang cười tôi đến Mỹ là chết chắc phải không? Cô cười trong sung sướng phải không?
Không.
Tôi đang cười anh ngu ngốc. Ngọc Nữ sau khi nghe Giật phiên dịch xong nói, anh biết lần này tới Mỹ là chết chắc rồi thế mà anh vẫn tới lần đầu tiên gặp anh, tôi nghĩ anh thông minh lắm cơ. Sao cô lại chắc chắn như vậy?
Bởi vì anh không biết hoàng đế đáng sợ tới mức nào.
Ngọc Nữ nói với một giọng điệu hết sức sung kính, ông ấy là một vị thần, trên thế giới này không ai là đối thủ của ông ấy cả, dĩ nhiên bao gồm cả anh, nếu như ông ta không để ý tới anh, coi anh như là một con kiến thì có lẽ anh vẫn còn một tia hy vọng đấy. Từ bây giờ trở đi, anh tốt nhất cầu nguyện mỗi ngày đi, như thế sẽ tốt hơn với anh đấy. Tần Lạc xa sầm nét mặt lại gần giọng nói, bây giờ cô có cầu nguyện cũng muộn rồi, cô đang ngồi trước mặt tôi mà không làm được cái gì, thế mà cứ to mồm khoe khoang này nọ. Người đàn ông mà cô đang khen ngợi kia là kẻ thù của tôi, lẽ nào cô không sợ tôi ghen hay sao? Tần Lạc quay sang bên Hồng Phu hất hàm hỏi, có đem mấy con vật yêu của cô tới đây không?
Có chứ.
Hồng Phu nhí nhảnh đáp lại. Cổ Vương làm gì có chuyện ra khỏi nhà mà không đem theo mấy con vật bảo bối này?
Cho nó ăn no đi.
Tần Lạc nheo mắt cười lộ hàm răng trắng bóc, trông rất đều dạ và khốn nạn. Chương 1040.
Đúng là ăn no rồi.
Chương 1040. Đúng là ăn no rồi.
Ăn no đi.
Hồng Phu có vẻ như bị làm khó, nàng lật lật cái túi mà nàng mang theo bên mình, một con trùng độc như thế này ngắn nhất thì vài cm, còn dài nhất cũng chỉ lên đến 20 cm, làm sao đủ số lượng cho Ngọc Nữ sơi hết lũ trùng độc này cơ chớ.
Hồng Phu đã được chứng kiến khả năng phàm ăn tục uống của Ngọc Nữ rồi, một mình cô ả có thể ăn hết một núi thức ăn.
Không có nhiều như thế đâu.
Hồng Phu có vẻ miễn cưỡng trả lời.
Nàng đúng là tưởng Tần Lạc muốn nàng dùng hết số trùng độc mà nàng mang theo bên mình nhét hết vào miệng Ngọc Nữ, cho cô ả ăn hết, hơn nữa, chỉ cần một con là đủ, ăn nhiều quá thì lãng phí lắm. Đúng là Hồng Phu không thể không tiếc đám trùng độc mà nàng mang theo, vì chúng rất hữu dụng và hiếm có. Tự nhiên cho hết vào miệng con ả tóc vàng này thật không đáng một chút nào.
Dọa nó chút thôi mà.
Tần Lạc nháy mắt ra hiệu cho Hồng Phu. Hắn thầm nghĩ, con nhỏ này đúng là thật thà quá mức, đến cái thủ đoạn tâm lý chiến đối thủ như thế này mà cũng không biết, thật kém cỏi quá. Nhưng Hồng Phu có thật thà nhưng tốc độ phản xạ của nàng cũng cực nhanh, và nàng cũng thuộc vào hạng tinh danh, do vậy chỉ nghe Tần Lạc mách nhỏ một câu thôi là nàng đã hiểu ra vấn đề. Nàng liền rút ra một cái túi nhỏ, từ trong đó lôi ra một con rắn nhỏ màu đen tuyền dài chừng 10 mấy cm. Con rắn đó khi ở trong túi thì giống như chìm sâu vào giấc ngủ đông vậy, thân thể nhỏ gọn của nó cuộn thành một rúm, không nhúc nhích gì dù chỉ là một chút. Nhưng khi nó vừa mới rơi vào lòng bàn tay của Hồng Phu thì lập tức sống lại, cơ thể dần kéo giãn ra, sau đó khẽ ngẩng cái đầu đen xì lên nhìn quanh nhìn quẩn. Thành thật mà nói thì chỉ cần nhìn nó thôi cũng đủ khiến cho người ta cũng phải dùng hết cả mình rồi, nếu mà cho nó vào bụng người khác thì quả là cũng có phần ghê cổ buồn nôn. Quả nhiên, nụ cười đắc ý trên mặt Ngọc Nữ biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn của ả đông nhiên trắng bệch ra. Mặc dù nàng ta không hiểu tiếng Trung, cũng không biết mấy người này đang nói cái gì, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn mình thì vô cùng quỷ dị và pha chút rêu cả nữa. Không những thế, đến cả con rắn đen kia cũng biết mục tiêu của nó là ai, nó quay sang bên Ngọc Nữ nghe hàm răng trắng ở ra.
Không không, các người không thể làm như thế được.
Ngọc Nữ lập tức bịt chặt mồm mình lại, các người đừng làm như vậy được không?
Bụng của tôi đã có sẵn một con rồi.
Sau khi nghe giật phiên dịch xong thì Tần Lạc liền meo mắt lại nhìn Ngọc Nữ mỉm cười quá dị. Những người thân quen với Tần Lạc thì dĩ nhiên hiểu được khi hắn có biểu hiện này thì chứng tỏ hắn đang rất vui mừng hoặc đang tức giận. Hiển nhiên, tâm trạng của Tần Lạc hôm nay khá tốt.
Tại sao lại không thể?
Câu ngàn dặm xa xôi tới tận đất Trung Quốc để giết tôi, tuy cô kém cỏi bị tôi tóm cổ, nhưng tôi vẫn đối xử với cô tử tế đấy chứ. Nếu như Ngọc Nữ mà nghe hiểu câu Tần Lạc vừa thốt lên, chắc nàng phải chửi ngay một câu, phụt, thật to.
Đối xử tử tế.
Một thằng tồi khốn nạn đá vào đít nàng, tắt vào mặt nàng, lại cho cả một con rắn chui vào bụng nàng, thì còn cứ gọi là đối xử tử tế hay không? Dĩ nhiên khi sự tạm thời chưa phiên dịch ra, thì nàng vẫn ngây dại nhìn Tần Lạc mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Lần này bạn của cô nói là trao đổi con tin cho nhau, tôi cũng rất có thành ý, không chỉ bản thân tôi phải đích thân tới Mỹ, mà còn phải mua thêm một tấm vé cho cả cô nữa, nếu tôi mà keo kiệt thì tôi đã cho cô ngồi tàu hỏa tới đây rồi, tại sao tôi lại phải đối xử tốt với một con tin tốt như thế nhỉ?
Tại sao?
Tần Lạc háng giọng nhắc nhở, Trung Quốc và Mỹ làm gì có đường dây tàu hỏa mà ngồi tàu hỏa tới đây?
Tần Lạc meo mắt nhìn giật với con mắt khinh bị nói, cái thưởng thức này lẽ nào tôi không biết hay sao?
Tôi nói thế là để dọa cô ta thôi.
Giật nhìn về phía Ngọc Nữ, thầm nghĩ, hy vọng con nhỏ ngốc nghiệp này cũng không biết cái thưởng thức này. Chứ nếu không sự đe dọa của Tần Lạc sẽ trở thành một trò cười ngu ngốc.
Tần Lạc nói xong liền bảo giật phiên dịch, sau đó hắn lại thao thao bất tuyệt, tôi đối xử tốt với cô, là bởi vì tâm trạng của tôi đang thoải mái. Còn tôi đối xử tệ bạc với cô, thì đó cũng là quyền của tôi. Tôi có quyền làm như thế, tại sao tôi không thể cho cô ăn con rắn này?
Cô cho tôi một lý do đi.
Là một nam nhân đại trượng phu, anh không thể dùng thủ đoạn đê tiện bỉ ổi như thế này để đối phó với phụ nữ được.
Đừng có nhắc mấy từ đó trước mặt tôi.
Tần Lạc nói, nam nhân đại trượng phu ư?
Thằng nào thích làm thì cứ việc làm, thằng này đi làm. Ngọc nữ nhất thời á khẩu không biết nói gì hơn. Ngoại trừ đánh thức lòng tự tôn và sự nhã nhặn có học của Tần Lạc gia, nàng đúng là chẳng biết nên nói với hắn thế nào để hắn buông tha cho nàng nữa. Lẽ nào nàng lại nói, vì tôi xinh đẹp thế này, anh có thương tình mà tha cho tôi được hay không sao? Không có lý do phải không? Tần Lạc cười hỏi. Anh không thể làm nhục một chiến tướng của hoàng đế, ông ấy mà tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế lẽ nào phải tôn trọng cho cô ăn uống tử tế, chiêu đãi cô đủ thứ trên đời, thậm chí gọi cô là mẹ thì thằng khốn nạn đó sẽ thả cô của tôi ra hay sao?
Sao?
Lại không trả lời được nữa à? Tần Lạc nhún vai nói, tao làm nhục mày một lần, thì thằng khốn đó sẽ tức giận, tao làm nhục mày lần thứ hai, thì vẫn tức giận đúng không? Bất luận tao có làm gì thì nó cũng không thả cô của tao ra đúng không? Thế thì tao tại sao không thể làm nhục mày đến cả chục lần? Tần Lạc bay sang Hồng Phu khẽ khoát tay nói, cho rắn tìm mồi đi.
Huýt.
Hồng Phu cong môi lại khẽ thổi sáo. Nghe theo tiếng huýt sáo của Hồng Phu, con rắn đen khi liền từ lòng bàn tay của nàng bò lên trên người của Ngọc Nữ.
Đừng như vậy, đừng làm như vậy.
Ngọc Nữ co rúm người lại, sợ đến hồn bay phách lạc. Nếu mà với tốc độ ăn côn trùng độc địa như thế này thì nàng đúng là sẽ no thôi, trong bụng nàng vẫn còn một con rắn cơ mà. Tần Lạc rất thích thú hưởng thụ vẻ mặt kinh sợ của đối phương, hắn đùng đỉnh nói, vẫn còn một việc nào tôi vẫn chưa nói cho cô biết. Cô lần trước nuốt là một con rắn cái, hôm nay sẽ tới con rắn đực, bây giờ đang trong mùa chúng nó động tình với nhau. Nếu như chúng chẳng may có làm tình trong bụng cô, thì chúng nó sẽ đẻ trứng ngay trong ổ bụng của cô, vậy thì thật là gay go quá hẹn. Kể cả có là một trong bát đại chiến tướng, kể cả ý chí của Ngọc Nữ có kiên định đến đâu đi chăng nữa, thì sau khi nghe giật phiên dịch xong, nghĩ tới đám trứng rắn lộn nhộn sinh sôi nảy nở trong bụng của mình, sau đó chúng nó bò lộn nhộn trong đó thì thật là kinh khủng. Nói cho tôi biết anh định làm gì?
Anh định làm gì hả?
Ngọc Nữ gào lên trong tuyệt vọng. Tần Lạc bây giờ trong mắt nàng là một con quỷ, một con ác quỷ đáng sợ. Thứ nhất, tôi muốn nói với cô rằng, tôi không phải là thằng ngu, mà cô mới là ngu. Cô đã là tù binh của tôi rồi, thế mà còn dám chửi tôi là ngu, chỉ có thằng ngu mới hành xử như cô. Mau tự nói mình là đồ ngu đi. Tần Lạc ra lệnh. Ngọc Nữ là ai chứ? Là thiên kim tiểu thư của một gia đình quý tộc, là một người đẹp lộng lẫy trong mắt mọi người, là một trong bát đại chiến tướng lừng danh, làm sao có thể chịu nhận sự sỉ nhục do chính mình gây ra cơ chứ? Tự nhận mình là đồ ngu trước mắt người khác thả chết còn hơn.
Sao hả?
Không bằng lòng.
Không bằng lòng cũng chẳng sao.
Tần Lạc nói, tôi thấy ăn một con rắn để bảo vệ vinh dự của mình cũng đáng lắm đấy chứ nhỉ? Ngọc Nữ đang nhìn con rắn đang bò từ bắp đùi mình lên trên người, thì toàn thân nàng cứng đờ, họng của nàng khô cứng, khó khăn lắm nàng mới thốt nên lời, tôi là đồ ngu. Tần Lạc thể hiện rõ sự vui mừng qua ánh mắt, nhưng rất nhanh hắn lại trở lại thái độ lạnh lùng. Hắn biết rằng chỉ cần đánh đổ được lòng tự trọng của Ngọc Nữ, làm cho khả năng phòng ngự tâm lý của Ngọc Nữ bị biến mất, thì nàng sẽ trở nên ngoan ngoãn và vâng lời ngay lập tức. Như vậy, mới có thể phát huy được giá trị của một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế. Nói lại lần nữa, tôi là đồ ngu. Ngọc Nữ thầm nguyền rủa trong bụng, và thề rằng một khi được cứu thoát sẽ cầm ngay con dao tới băm bằm tên khốn này ra làm trăm mảnh.
Tốt lắm.
Tần Lạc rất vừa lòng với thái độ của đối phương, hắn meo mắt lại cười nói, thứ hai, nói cho tôi biết, bọn chúng đang ở đâu?
Ai cơ?
Đám đồng bọn của cô chứ của ai?
Không biết.
Thế thì mày phải ăn rắn thôi, ăn đến bao giờ mày no hoặc mày muốn nói ra sự thật rồi mới thôi, tôi thật sự không biết. Tôi từ New York nhận nhiệm vụ tới Trung Quốc, chúng tôi không có căn cứ địa tại Las Vegas khi tôi bị các anh bắt ở Trung Quốc, thì tôi đã mất liên lạc với họ, tôi không biết họ đang ở đâu thật.
Ngọc Nữ lên tiếng phân trần, mà giọng cứ run run như sắp khóc tới nơi vậy.
Tần Lạc nghe vậy quay sang sẽ hỏi, anh có tin không?
Có lẽ là cô ta đã nói thật.
Rất mỉm cười đáp, hắn rất thích xem Tần Lạc dở nhiều trò quái gở như thế này.
Được rồi, bạn của tôi tin cô, nên tôi tạm thời tin cô lần này.
Tần Lạc nói, vậy các người liên hệ với nhau kiểu gì?
Đừng có nói với tôi là giữa các người không có phương thức để liên hệ đấy nhé, vì nếu không thì hay chờ cho ổ bụng của cô nở đầy rắn con đi là vừa.
Ngọc Nữ yên lặng một hồi lâu, nàng nghiến răng mím chặt miệng, không dám mở ra.
Nàng biết điều này có nghĩa là gì.
Bởi chỉ cần nói ra cách thức liên lạc thì sẽ biết nơi của đồng bọn của nàng, và như vậy đồng nghĩa với phản bội. Bạn có thể phạm sai lầm trở thành tù binh của người khác, nhưng bạn không thể phản bội được, đây là một tội rất lớn, và cũng không bao giờ được tha thứ.
Cô cứ việc suy nghĩ, chẳng ai ép cô cả.
Tần Lạc nói.
Dĩ nhiên con rắn nó ép thì lại là chuyện khác.
Con rắn đó đã bò lên ngực của Ngọc Nữ, chỉ còn cách vài cm nữa thôi, là nó đã bò lên cái cổ trắng ngần của nàng.
Nét mặt Ngọc Nữ trở nên đau khổ vô cùng.
Ngọc Nữ trợn mắt làn nhìn con rắn đen kia, sau đó nàng nhanh tay chộp lấy nó, rồi nhét luôn vào miệng của mình.
Lần này tới lượt Tần Lạc trợn tròn mắt há hốc mồm vì kinh hãi.
Con danh này nó đúng là dám ăn thật.
Chương 1041.
Người không biết xấu hổ là vô địch thực sự. Chương 1041. Người không biết xấu hổ là vô địch thực sự. Tần Lạc lên người, sắc mặt kinh ngạc và khó tin. Hắn là một thầy thuốc, hơn nữa bản thân hắn đã từng đọc khá nhiều bộ sách tâm lý. Hắn có thể tự nhận là một người rất biết cách khống chế tâm lý của người khác. Hơn nữa hắn còn từ chỗ Hạ Dương kiếm được một quyển sách chỉ phát hành trong hệ thống quân cảnh thẩm vấn tâm lý học, khiến cho hắn càng hiểu rõ phương pháp khiến một người mở miệng. Hắn đã tiến hành công việc căn cứ theo trình tự này. Trước tiên đe dọa khiến cô ả cảm thấy bị bức bách, tiếp theo là màn tra tấn khiến tinh thần cô ta căng thẳng. Vào thời khắc tâm trạng bị bao vây trong tình trạng nguy hiểm, đánh tan lòng tự tôn, kiêu ngạo của cô ta, khiến cô ta cảm thấy bản thân mình không phải là đối thủ của người thẩm vấn, làm yếu đi ý chí kháng cự trong đầu. Hắn vẫn làm rất tốt, chuyện tiến hành cũng rất thuận lợi. Thế nhưng bi kịch chính là thuận lợi quá mức. Ngay khi con rắn còn chưa leo tới miệng cô ta,
cô ta đã giơ tay chộp con rắn bỏ vào trong miệng. Không chỉ Tần Lạc mà ngay cả Hồng Phu cũng bị người phụ nữ khiến cực kỳ chấn động. Cô là người thi cổ, cũng chính là người nuôi rắn, nhưng chính bản thân cô cũng không thể thích ứng với suy nghĩ nuốt một con rắn vào trong mồm, huống chi là người khác. Sắc mặt rất đáng phải suy nghĩ. Ban đầu gã kinh ngạc nhưng rồi nết mép cười. Một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế cũng phải có sự khác biệt với người khác. Người đàn ông kia đã tăng thêm vinh dự cho bọn họ thêm dũng khí đối mặt với kẻ khác. Kể cả nuốt rắn, kể cả cái chết. Phản ứng của Ly bình tĩnh nhất, hai hàng mi chớp chớp như tỏ vẻ bất mãn với hành động của ngọc nữ rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường giống như ngọc nữ chỉ nuốt một con rắn giả hay loại chuyện này với nàng tập mãi cũng thành quen. Quả thật Ly không thấy bất ngờ. Dưới áp lực sinh tồn, tiềm lực con người có thể phát huy tới mức cao nhất, đừng nói là nuốt một con rắn, cho dù ăn một con mãng xà cũng không sao. Đương nhiên khi đó bạn không sợ chết. Mặc dù ngọc nữ tỏ vẻ rất thoải mái khi nuốt con rắn nhưng khi nuốt xong cô ta không còn thoải mái như trước. Con rắn nhỏ kia khá bướng bỉnh. Khi vào trong miệng cô ta nó còn điên cuồng giãy giụa, ngoe ngoải cái đuôi nhỏ của nó. Cho tới tận khi nó chui vào trong miệng ngọc nữ, đôi môi đã khép chặt, đầu đuôi nhỏ của nó vẫn còn ngoe ngoải ở bên ngoài. Thình cảnh đó khiến Tần Lạc chỉ muốn nuốt ngoẹ, đương nhiên người ăn càng muốn nuốt ngoẹ. Ngọc nữ khó chịu tới mức mặt đỏ tía tai, nước mắt lăn xuống gương mặt với những cơ bắp đang run rẩy, cuối cùng ngọc nữ không thể nhịn được, há miệng ngoẹ một tiếng nôn thốc nôn tháo. Tần Lạc kịp thời đưa thùng rắn hứng. Tần Lạc làm vậy không phải vì hắn thương hoa tiếc ngọc mà vì hắn hiểu rất rõ rằng nếu như cô ả này nôn ra thảm sản hay xuống ghế salon, hắn sẽ phải tự mình đi dọn. Ngoẹ ngoẹ xem ra cô ả này thực sự buồn nôn, nôn tới mức tâm tê liệt phế, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Phần còn lại của thức ăn rất vất vả mới ăn được lại bị nôn toàn bộ ra ngoài. Tiếp đó ngọc nữ chỉ nôn ra nước chua long bong nhưng vấn đề là con rắn nhỏ vẫn không chịu chui ra ngoài. Lúc nào ngọc nữ có vẻ bất cần, có gì đó kiểu tinh thần thấy chết không sợ. Ngọc nữ giơ tay định cầm chén nước trà trên bàn nhưng Tần Lạc đã giơ tay bật mất. Muốn uống nước sao? Không có đâu. Ngọc nữ cũng không miễn cưỡng, cô ta nhìn chằm chằm vào Tần Lạc vẻ khinh bỉ, mày cho rằng làm như này sẽ khuất phục được tao hả? Làm như này mày nghĩ tao sẽ bán đứng bạn bè của mình hả? Không phải chỉ ăn một con rắn thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Bây giờ tao đã ăn, còn thủ đoạn nào cứ việc lấy ra hết đi. Ngay sau đó sắc mặt ngọc nữ trở nên cực kỳ dữ tợn. Mày có thể hành hạ tao, bọn họ cũng có thể hành hạ cô mày như này. Những gì tao trải qua, người thân của mày tuyệt đối không thể thoát được, vì vậy tao khuyên mày nên cố gắng kiềm chế. Nếu như mày còn không muốn mất hết thì hãy làm như lời của tao. Mày dám giết tao không? Ngọc nữ dám dũng cảm ăn tươi nuốt sống con rắn kia chính là còn một nguyên nhân, người đàn ông này sẽ không dám giết cô ta. Nếu như cô ta chết, anh ta sẽ không có con tin. Anh ta lấy cái gì để trao đổi với người thân của mình? Mặc dù nôn mửa một chút nhưng so với cái chết, điều này vẫn không là gì hết. Không dám. Tần Lạc cười lắc đầu. Vậy mày có nghĩ thủ đoạn của mày có hiệu quả với tao không? Tao chỉ biết nó làm tăng thêm sự thù hận của tao với bọn mày. Sau khi tao khôi phục được tự do của mình, tao sẽ cho bọn mày sống không bằng chết. Bây giờ tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Ly hừ một tiếng rồi nói. Nàng ghét nhất là chuyện bị người khác uy hiếp. Ly. Tần Lạc ôm cánh tay Ly nói, đừng quá kích động. Cô ta nói có lý. Chúng ta thật sự không thể giết cô ta. Vậy chúng ta cũng không thể để cô ta sống yên ổn được. Ly tức giận nói. Được, được. Nghe lời em. Tần Lạc nói như một người đàn ông sợ vợ, hắn chỉ biết gật đầu trả lời Ly. Sau khi trấn an tinh thần Ly, Tần Lạc quay sang nói với Hồng Phu, cô còn rắn không? Còn. Hồng Phu trả lời. Đương nhiên nàng cũng tức giận cô ả kia dám ăn sống con rắn của nàng. Mặc dù Hồng Phu cũng muốn cho con rắn vào bụng cô ta nhưng đưa tới tận cửa là một chuyện hoàn toàn khác so với chuyện chủ động khơi ra. Hồng Phu không muốn mất hết thể diện khi làm chuyện này. Được. Trước tiên cứ giữ lấy đã. Tần Lạc nói, con rắn đã vào trong bụng cô ta rồi. Tôi biết. Hồng Phu trả lời. Có thể làm cho nó bỏ ra ngoài không? Cái gì? Hồng Phu trợn tròn mắt nhìn Tần Lạc. Hãy làm cho nó bỏ ra. Tần Lạc nói. Nó ra ngoài làm gì? Hồng Phu ngơ ngác hỏi. Hãy cho cô ta ăn tiếp một lần nữa. Tần Lạc cười tủm tỉm nói, lộ ra đôi má lúm đồng tiền hoàn toàn vô hại và hàm răng trắng, mảnh, nhỏ. Ăn tiếp một lần nữa. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lạc, gã thanh niên này thật sự mất nhân tính rồi. Cho dù ngọc nữ có dũng cảm nuốt con rắn đó một lần đã khiến cô ta nôn tháo nôn thốc. Nếu như cô ta nuốt thêm, có còn muốn cô ta sống nữa không hả? Ác ma. Hồng Phu thầm nghĩ về Tần Lạc. Nhưng sật chỉ tủm tỉm cười nhìn Tần Lạc. Gã này quả nhiên rất thú vị. Tới tận bây giờ gã hoàn toàn không làm mình thất vọng. Ly chỉ hờ hững liếc nhìn Tần Lạc sau đó quay đầu đi chỗ khác. Cùng với tiếng đọc lẩm nhẩm của Hồng Phu, ngọc nữ ôm bụng nằm lăn lộn trên ghế salon. Quần áo trên người ngọc nữ ướt đẫm. Chiếc áo da ngắn màu đỏ đã bị cởi ra từ lúc nào không hay. Trên người cô ta chỉ còn chiếc áo phông ba lỗ. Trong khi đó chiếc váy ngắn màu đỏ vẫn còn khá hoàn hảo nhưng váy đã cuốn lên, lộ một nửa quần chip trong suốt bên trong. Trán ngọc nữ thấm đẫm mồ hôi, một nửa mái tóc cũng ướt sũng, toàn thân ngọc nữ mềm nhũn, ngay cả ngón tay cũng không còn sức mà cử động. Đã bảo cô là đồ ngốc mà vẫn không tin. Tần Lạc kéo một tờ giấy trắng bên dưới ngón tay ngọc nữ ra ngoài. Bên trên tờ giấy là một dãy số siêu mẹo. Cuối cùng ngọc nữ vẫn không thể đấu lại với độc chiêu của Tần Lạc. Dưới sự điều khiển của Hồng Phu, con rắn nhỏ màu đen từ trong bụng ngọc nữ đi ra rồi lại chui vào trong, liên tiếp hai lần như thế khiến ngọc nữ sợ chết khiếp. Đừng nói ngọc nữ, ngay cả hoàng đế, chỉ cần hai lần liên tiếp gặp cảnh ngộ này, đảm bảo gã cũng phải gọi Tần Lạc là đại ca ngay. Người không biết xấu hổ mới là vô địch thật sự. Không tin bạn hãy cứ thử xem. Thế nào? Tần Lạc cầm tờ giấy đưa cho Sở. Giật nhận tờ giấy, liếc nhìn,
Sau khi nhìn rõ ràng dãy số, gã nói, có lẽ chính xác. Nếu như chủ nhân đã không muốn đón khách, chúng ta sẽ chủ động tới tận cửa. Tần Lạc cười nói, giơ gật đầu. Gã móc túi lấy điện thoại di động, bấm dãy số trên tờ giấy. Cùng với tiếng chuông điện thoại vang lên, mấy người Tần Lạc nín thở, lặng lẽ chờ đợi. Cuộc gọi được người bên kia tiếp nhận. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông. Có phải Tần Lạc tiên sinh không? Giọng nói của người đàn ông rất cổ quái, nghe như đang chọc tức. Người này rõ ràng nói tiếng Trung Quốc. Dứt liếc nhìn Tần Lạc rồi gã chuyển điện thoại cho Tần Lạc. Tần Lạc vốn nghĩ cần phải chuẩn bị tiếng Anh nói chuyện với đối phương nhưng không ngờ đối phương đã chuẩn bị rất chu đáo, tìm được người thông thạo tiếng Trung Quốc làm liên lạc. Là tôi. Tần Lạc nói. Không sai, không làm chúng tôi quá thất vọng. Người đàn ông nói, tôi vẫn tưởng rằng cần phải 2 tiếng đồng hồ nữa, ngài mới có thể lấy được số này từ ngọc nữ. Tần Lạc nhìn bốn xung quanh. Chẳng lẽ trong phòng này có thiết bị theo dõi từ xa? Nếu không người kia không thể biết được hắn bức cùng ngọc nữ. Tôi rất vinh hạnh khi không làm các ông thất vọng. Dù giọng nói Tần Lạc rất nhẹ nhàng nhưng tinh thần hắn vẫn vô cùng căng thẳng, hai vành tai như dựng thẳng, muốn tìm hiểu một vài đầu mối từ trong điện thoại. Nếu như hắn có thể tìm được trụ sở của đám người này, phương án cứu người của bọn hắn sẽ càng thêm chu đáo. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể làm coi lợn đợi hổ. Một khi con hổ vẫn không chủ động, bọn hắn chỉ biết tiếp tục ngồi canh con lợn. Có phải chờ đợi rất sốt ruột không? Người đàn ông hỏi. Không phải, nhưng một khi đã tới đây thì cũng nên nghĩ cách giải quyết nhanh chóng. Các ông thoải mái mà tôi cũng thoải mái, phải vậy không? Không sai. Người đàn ông khẳng định, 10 phút nữa sẽ có người gõ cửa. Ngài hãy đi theo người này tới gặp tôi. Ông là ai? Tần Lạc sốt ruột hỏi. Nhưng điều đáng tiếc là từ bên kia đã vang lên tiếng tút tút. 10 phút nữa có người của chúng tới đây. Tần Lạc nói. Sau khi nói xong câu này, hai người Tần Lạc và Dư Sật nhìn nhau. 10 phút. Điều này chứng tỏ đám người đó đã sớm vào trong khách sạn này, vẫn một mực chờ bọn họ. Từ cửa khách sạn lên phòng này cũng mất 10 phút. Nói cách khác, sao bọn chúng có thể tới nhanh như vậy? Nói cách khác mấy người Tần Lạc vẫn nằm trong phạm vi giám sát của đối phương. Chương 1042. Tiểu lão đầu trong căn phòng rộng lớn chương 1042, tiểu lão đầu trong căn phòng rộng lớn Tần Lạc biết nước Mỹ chính là địa bàn của người khác. Không phải hắn không hiểu chuyện bị người khác theo dõi. Thế nhưng suy đoán là một chuyện còn xác định chính xác lại là chuyện khác. Khi bạn bị người khác biết được trong lòng đang lo lắng chuyện gì đó, người ta sẽ ngồi xem diễn trò, đợi bạn dần lún sâu vào trong, như thế tâm trạng của bạn càng lúc càng không thể tốt hơn được. Tần Lạc nhìn ngọc nữ nằm trên ghế xả lòn như chết rồi, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ cô ta chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Ngọc nữ một mực giữ gìn, thậm chí không sợ hãi nuốt cả một con rắn sau đó nổ ra rồi lại tiếp tục nuốt vào. Trong khi đó đồng bọn của cô ta biết rất rõ ràng cô ta bị người bức cung nhưng chúng không có ý định ra tay cứu giúp. Chúng chỉ ngồi từ xa quan sát, với thái độ trên cao nhìn xuống, tâm trạng như đang ngồi xem một trò chơi. Sát thủ vô tình. Đại khái chính là nói bọn chúng. 10 phút nữa. Ly cao mày nói, chúng biết chúng ta ở trong khách sạn này, chúng biết số phòng của chúng ta. Bọn chúng liên tục theo dõi chúng ta. Điều kỳ quái là tại sao chúng lại không ra tay. Xem ra tình hình không tốt so với suy nghĩ của chúng ta. Giật cười nói, với thực lực của hoàng đế, có lẽ khi máy bay của chúng ta còn chưa hạ cánh, chúng đã biết rồi. Tôi thực sự không ngạc nhiên về điều này, thế nhưng thái độ của chúng rất kỳ quái. Chúng biết chúng ta ở bên cạnh chúng nhưng chúng không chủ động liên lạc với chúng ta mà chờ đồng bọn chúng nói cho chúng ta phương thức liên lạc. Bọn chúng muốn làm cái gì? Tần Lạc ngẩng đầu suy nghĩ một lát nhưng cuối cùng hắn không giải thích được điều này, chỉ biết ảo não lắc đầu nói, có lẽ một đại nhân vật nào đó nghĩ rằng chúng ta là những kẻ chịu chơi nên mới nghĩ cách chơi bừa một chút cho vui. Tần Lạc không biết rằng hắn chỉ suy đoán lung tung nhưng lại không khác xa sự thật là mấy. Chúng ta sẽ bồi chúng cùng chơi đùa. Giật nói đầy khí phách. Bản thân gã là một cường giả nhưng trong tình trạng bị người coi thường tới mức này khiến chạm đến sự tự tôn của gã. Không phải chúng mày muốn chơi sao? Tao sẽ đón tiếp. Không có cái gì, chỉ có cái mạng này. Tần Lạc vỗ vỗ vai Giật nói, đi trước kiểm tra đi, dù sao người của chúng sẽ nhanh chóng tới chỗ này. 10 phút, 600 giây. Căn cứ theo tần suất 1 giây đếm được một số thì chỉ là thời gian đến mấy trăm số mà thôi. Thế nhưng rất nhiều khi, thời gian này rất ngắn. Bạn thậm chí không đủ thời gian để ghi phát thảo một bức tranh, thậm chí bạn không đủ cả thời gian yêu trên ghế xạ lọn trong phòng làm việc. Thế nhưng rất nhiều khi 10 phút lại rất dài. Ví dụ như lúc này, Giật canh trước cửa, giữ một khoảng cách với Tần Lạc. Hồng Phu đang ngồi trước bàn uống sữa tươi. Tần Lạc làm ra vẻ bản thân mình không sốt ruột, đang xem TV nhưng hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc người đàn ông đầu chọc trên TV đang nói gì. Hắn chỉ nhìn thấy khán giả, nam như nữ bên dưới thi nhau cười, từng cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi dày mỏng há ra cười ngưng ngã, không thể kiềm chế bản thân. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại di động để trên bàn, theo dõi thời gian trôi đi. Người người đang chờ đợi 10 phút đồng hồ qua đi và cuộc chiến tranh sẽ đến. Ken ken. Trong phòng vang lên tiếng chuông cửa. Giật như người. Khẩu súng lục màu vàng đã nằm trong tay. Thanh chủy thủ của Ly cũng nằm trong tay, bất kỳ lúc nào cũng giáng cho đối phương một đòn ác liệt. Hồng Phu cũng đã cởi bỏ đai lưng, trên tay nàng là một cây trường tiên. Ai vậy? Giật hỏi qua cánh cửa. Có người bảo tôi tới mời Tần tiên sinh. Từ bên ngoài cửa vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Đối phương nói tiếng Anh. Giọng London chính gốc. Rất cẩn thận mở cửa phòng ra, sau đó gã nhìn thấy một người thanh niên mặc bộ cỏm lệ đen đang đứng trước cửa. Anh là ai? Rất cảnh giác nhìn người thanh niên và hỏi. Tôi chỉ là một chân chạy. Người thanh niên cười thoải mái nói mà không quan tâm tới thái độ không thân thiện của đối phương. Ai bảo anh tới nơi này mời người? Tới chỗ nào? Rất biết Tần Lạc không biết tiếng Anh nên gã trực tiếp đứng ra nói chuyện với người thanh niên này. Tầng 9 khách sạn.
Người thanh niên với mái tóc vàng loan xoăn hờ hững nói.
Tầng 9.
Sắc mặt sật trở nên kỳ quái, anh xác định như vậy?
Đúng vậy.
Người thanh niên gật đầu.
Có vấn đề gì vậy?
Tần Lạc hỏi. Anh ta mời chúng ta tới tầng 9.
Giật nói.
Tầng 9 thì sao?
Tần Lạc ngạc nhiên hỏi.
Tầng 9 là sòng bạc.
Giật trả lời.
Là một sát thủ chuyên nghiệp, khi đến một nơi nào đó, đương nhiên phải tìm cách tìm hiểu địa hình.
Giật dựa vào sách hướng dẫn trong phòng và sự khám phá thực tế của mình mà tìm hiểu.
Mặc dù nói rằng gã không thể nắm rõ địa hình khách sạn này như lòng bàn tay, nhưng trong khách sạn này, nơi nào là cửa hàng, tầng nào có nhà hàng, tầng nào có câu lạc bộ đêm và sòng bạc, gã đã ghi nhớ rất kỹ. Mấy thứ này đối với gã sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc giết người hay chạy trốn. Việc thông thạo địa hình sẽ giúp sát thủ nâng cao tỷ lệ sống sót ngoài phần đã nắm chắc.
Sòng bạc.
Tần Lạc cau mày. Không phải chỉ là trao đổi con tin sao?
Tới sòng bạc làm gì?
Nơi đó có nhiều người hỗn tạp, sao bọn họ có thể đưa ngọc nữ tới đó?
Đúng vậy.
Rất khẳng định.
Tôi xuống đó xem xét tình hình.
Tại sao lại tới sòng bạc?
Rất hỏi người thanh niên.
Điều này tôi cũng không biết.
Người thanh niên nói, tôi được khách hàng yêu cầu dẫn một vị tiên sinh họ Tần xuống đó.
Anh không thể đi.
Ly bước tới nói, rất có khả năng đó là một cái bẫy.
Tần Lạc nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của Ly, cười nói, ở trong căn phòng này cũng không nhất định an toàn.
Cho dù là cái bẫy, tôi cũng phải đi xem thế nào.
Tôi đi theo anh.
Ly biết nàng không thể khuyên Tần Lạc từ bỏ nên lập tức đưa ra yêu cầu của bản thân mình.
Không được.
Tần Lạc từ chối, tôi và Sở đi.
Em và Hồng Phu ở lại trông con tin.
Tôi đi với anh.
Tôi đã nói không được.
Tôi đi với anh.
Ly bướng bỉnh nói, sự bướng bỉnh hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng khiến cho bất kỳ người nào nhìn thấy cũng chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Không được.
Tần Lạc kiên trì một câu trả lời, không chịu buông tha.
Ở nơi này cần có em.
Cuối cùng Ly đành từ bỏ, thôi được rồi.
Khi nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Ly, Tần Lạc chỉ muốn vô vô mấy cái vào vai nàng nhưng không hiểu quỷ xui thần khiến thế nào đó, hắn lại méo vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng.
Ly đỏ mặt rồi nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc.
Tần Lạc phá lên cười sau đó hắn bước nhanh ra ngoài.
Giật cười với Ly và Hồng Phu sau đó cũng đội vàng đi theo Tần Lạc.
Anh ta sờ soạn mặt cô đó.
Hồng Phu nhìn Ly vẻ hả hê.
Vô vị.
Ly bĩu môi nói.
Không hiểu nàng nói Tần Lạc sờ má nàng vô vị hay câu nói của Hồng Phu vô vị.
Từ cái tên khách sạn Hoàng Cung Kệ Xạ có thể thấy khách sạn này theo phong cách kiến trúc cổ La Mã, có thể nhận ra chủ đề thần thoại La Mã cổ đại được điêu khắc trong khách sạn.
Nơi này có một phong thái đặc trưng cổ kính xưa kia, lại có rất nhiều trò tiêu khiển hàng đầu thế giới khiến cho người bất giác như đang hưởng thụ một hành trình quay về thời La Mã cổ đại. Khi thang máy dừng lại ở tầng 9, dưới sự chỉ dẫn của người thanh niên tóc xoăn màu vàng, hai người Tần Lạc đi qua một cánh cửa rộng bằng thủy tinh trong suốt, bỗng nhiên trước mặt bọn họ hiện lên một khung cảnh vô cùng rộng rãi. Nơi này là một sòng bài còn rộng hơn cả một sân bóng đá chính thức. Đủ các loại máy đánh bạc, công cụ, mỗi loại đều có hàng dãy dài. Nào là poker, nào là bạc cả giác, vỡ lệnh giác, nào là dù lẹt chỉ có những thứ bạn không thể nghĩ ra, còn ở nơi này bọn họ có thể cung cấp cho bạn bất kỳ điều gì. Rất nhiều đàn ông, phụ nữ mặc quần lệ hay lễ phục ngồi vây xung quanh bàn đánh bạc. Bọn họ hoặc bình tĩnh, kiềm chế hay là kích động mãnh liệt hò hét. Trong mắt người nào cũng ánh lên khát vọng chiến thắng tiền bạc và dục vọng. Những nữ tiếp viên trẻ tuổi trong bộ trang phục y tá, tiếp viên hàng không hay thỏ nữ để lộ ngực, mông một cách hào phóng đi lại lăng xăng trong đám người, mang tới nước uống, các loại rượu và thức ăn rất đúng lúc cho những người có nhu cầu. Có những khách hàng hứng thú véo một cái vào ngực, mông những cô gái tiếp viên nhưng bọn họ không tức giận, hơn nữa còn tươi cười vui vẻ, mê đắm. Đương nhiên cũng có khách hàng mới thắng tiền, nhét mấy đồng vào giữa khe hở ngực của bọn họ. Tiếp đó là một phen náo nhiệt, tiếng động ầm ĩ, một phen xa hoa truy lạc. Trước kia Tần Lạc chỉ nghe nói là trong sòng bạc không treo đồng hồ. Ở một nơi bạn không nhìn thấy thời gian, chỉ có dân cờ bạc máu me, thức trắng đêm tha hồ vui chơi mà thôi. Cho tới khi bạn thua nhăn túi hay là thằng lớn, khi đó bạn mới có thể nghĩ tới chuyện bay về nhà. Quả nhiên trên đường Tần Lạc đi vào bên trong, hắn không nhìn thấy bất kỳ một cái đồng hồ nào. Tần Lạc vốn cho rằng người muốn gặp hắn ở trong đám đông này, nhưng không ngờ người thanh niên tóc vàng không dừng lại, anh ta dẫn hai người Tần Lạc đi xuyên qua đãi sảnh vào một góc, tới một hành lang yên tĩnh có mấy người đàn ông cao to đứng gác. Hai người đàn ông vạm vỡ đứng gác trước cửa hình như quen biết người thanh niên dẫn đường. Khi nhìn thấy người thanh niên dẫn người tới, hai người gác cửa không thèm hỏi một câu, thậm chí còn không liếc mắt nhìn, để mặc cho mấy người đi qua, như là không nhìn thấy bọn họ. Người thanh niên tóc vàng quay đầu nhìn Tần Lạc cười. Cuối cùng anh ta cũng dừng lại trước một cánh cửa màu trắng rộng. Người thanh niên giơ tay, khẽ gõ cửa. Bên trong phòng vang lên tiếng trả lời và mở cửa ra. Trong căn phòng khách rộng chừng hơn 100 mét vuông này có 7 chiếc bàn lớn màu trắng đủ cho mười mấy người ngồi. Ở vị trí chủ tọa có một tiểu lão đầu mặc một bộ còm lệ màu đen, trên áo có gắn một cái nơ hình con bướm màu trắng. Căn phòng rất rộng, cái bàn rất to trong khi đó tiểu lão đầu lại rất nhỏ bé nên trông tình cảnh rất buồn cười. Nhưng tiểu lão đầu này có vẻ không tự hiểu. Lão cười ha hả ngoắc tay nói với Tần Lạc đứng ở trước cửa, "Tới đây, tới chơi với tôi mấy ván." Chương 1043. Đánh bài chương 1043, đánh bài tình huống này hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của hắn. Theo như anh bạn Tần Lạc của chúng ta phán đoán dựa vào mấy bộ phim trên truyền hình, khi hắc bang hẹn gặp người khác, thường lựa chọn ở một kho hàng bỏ không hay là một nhà máy sửa chữa ô tô ở ngoại thành. Những nơi đó hẻo lánh, dễ ẩn tránh. Bất kỳ khi nào có động tĩnh đều dễ dàng chạy trốn. Đương nhiên hắc bang cao cấp cũng đàm phán với đối phương ở trong khách sạn. Thế nhưng đa số bọn họ đều có thân hình bà bỡ, mặc quần lệ đen, đầu cạo trọc hay có mái tóc dài như thiên sứ.
Mặc dù bọn họ mặc cỏm lệ che đi phần hông căng cứng của mình, nhưng bất kỳ lúc nào bọn họ cũng sẵn sàng nô phần hông ra như nhắc nhở bạn, nhóc con, không nên manh động. Bên hông đại ca mày có đồ chơi đó. Thế nhưng tại sao mình lại gặp mặt một tiểu lão đầu thế này? Tân Lạc đứng trước cửa phòng, không tự chủ được quay nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy hành lang trải thảm không một bóng người, hơn nữa căn phòng này có vẻ không có người nào có thể gây nguy hiểm cho hắn, trong lòng Tân Lạc nổi lên một sự kích động rất khó nói. Hắn chỉ muốn xông tới tóm cổ tiểu lão đầu này, bắt làm tù binh. Nhiều tù binh đổi lấy một con tin, không phải khi đó đổi lấy cô hắn sẽ có lợi thế hơn sao? Dù gì đi nữa Giật đã đi theo Tần Lạc một thời gian khá dài. Khi Giật nhìn thấy Tần Lạc hết nhìn bên nọ tới bên kia, rồi lại lén lén lút lút ra ám hiệu cho mình, Giật liền hiểu trong lòng Tần Lạc đang suy nghĩ điều gì. Giật chỉ biết cười gượng lắc đầu, nhưng gã thật sự không thể giải thích trước mặt người khác bất kỳ điều gì. Tóm lại không thể để cho đối phương biết được suy nghĩ to gan lớn mật, tà ác vừa rồi của Tần Lạc. Tiên sinh mời bảo. Người phụ nữ tóc vàng mới mở cửa giúp hai người Tần Lạc cười hiểu điệu và nói bằng tiếng Anh. Không hiểu thằng ngốc này là kẻ nào mà dám tới nơi này đàm phán với đại nhân bậc này. Nếu như người phụ nữ này biết suy nghĩ lúc này trong đầu Tần Lạc, chỉ sợ cô ta sẽ không coi Tần Lạc đang đứng trước cửa nhìn tình hình bốn phía xung quanh với ánh mắt lanh lợi này là kẻ đần độn, mà phải là kẻ ngu xuẩn. Khi Tần Lạc mới tới cửa phòng, ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào căn phòng rộng rãi với tiểu lão đầu ngồi bên trong, sau đó hắn nghĩ tới một vài chuyện mờ ám, hoàn toàn không quan tâm tới người phụ nữ này. Khi nghe tiếng người phụ nữ, hắn mới nghiêng người nhìn cô ta. Người phụ nữ này thoạt nhìn có vẻ đáng yêu, xinh đẹp, nhưng có điều gương mặt của cô ta không ăn khớp với dáng người thành thục. Bộ ngực cao, vòng eo thon, nhỏ, mông tròn lặn, cô ta mặc một chiếc áo váy rất ngắn. Phần trên chiếc váy ngắn, phần dưới chiếc váy cũng ngắn, vì vậy bộ ngực và mông cô ta lộ trước mặt mọi người. Mặc dù Tần Lạc không hiểu cô ta đang nói gì, nhưng hắn có thể hiểu được ý tứ của cô ta. Dưới sự chỉ dẫn của người phụ nữ, Tần Lạc ngồi xuống ghế đối diện với tiểu lão đầu. Người phụ nữ mỉm cười đầy quyến rũ với Tần Lạc, sau đó ngúng ngoẻ đi tới, ngồi xuống bên cạnh tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu giơ tay ôm người phụ nữ, còn cao hơn cả ông ta một cái đầu vào lòng mình, bàn tay thành thạo của ông ta bắt đầu lần mò trong quần áo người phụ nữ. Tần Lạc thầm hối hận khi hắn không đưa theo Ly đi cùng tới nơi này. Ông ta có đại dương mã, còn mình cũng có tiểu thái muội, ít nhất khí thế sẽ không bị đối phương chèn ép. Mặc dù Tần Lạc hắn không dám như tiểu lão đầu, giơ tay sờ ngực nhưng chắc chắn sờ mông, vuốt ve mấy cái cũng sẽ không bị Ly dùng dao đâm chết. Tần Lạc biết Ly là người con gái rất tốt, biết lấy đại cục làm trọng. Thích chơi cho gì? Tiểu lão đầu hỏi Tần Lạc với một giọng Trung Quốc không đúng tiêu chuẩn, trong khi đó bàn tay ông ta vẫn đang vùi chơi trên người người phụ nữ, ánh mắt nhìn Tần Lạc không chớp, đầy yêu mị. Đúng vậy, quả thật là không chớp, rất yêu mị. Điều này khiến ấn tượng của Tần Lạc với tiểu lão đầu này càng không tốt. Lão giả kia còn dám có chủ ý với đại gia ta. Nhiều năm rồi đại gia ta không có hứng thú với đàn ông. Thế nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vì đang cầu người nên Tần Lạc chỉ biết nén nhịn sự không hài lòng của mình xuống. Tôi sẽ không chơi bài. Tần Lạc nói. Quả thật hắn sẽ không chơi bất kỳ loại bài nào. Hơn nữa nghề nếp gia phong của Tần gia cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như để Tần lão gia biết có người thích đánh bạc, nhất định ông sẽ cắt đứt chân người đó. Không hả? Tiểu lão đầu cười ha hả nói, cuộc đời của cậu thật sự không thú vị. Là một người đàn ông, trên thế giới này có hai loại trò chơi nhất định phải tham gia. Một là phụ nữ. Thứ hai tuy không gọi là trò chơi thú vị như phụ nữ, nhưng chính là quà tặng quý báu thứ hai thượng đế tặng cho chúng ta, chính là đánh bạc. Tiểu lão đầu dùng một tay nắm một gốc bài poker, sau đó ông ta dùng lực nén quân bài lại. Các quân bài poker kêu loạt soạn, dựng đứng dậy. Tiếp theo tay ông ta co lại, rút ra một chồng bài ở trước mặt, sau đó nhanh chóng di chuyển tới những chồng quân bài khác. Hơn nữa ông ta dùng một tay mà có thể cháo bài, hơn nữa tốc độ rất nhanh khiến mắt thường khó thể nhận ra. Lúc này Tần Lạc đã hiểu vì sao khi trước Giật ngấm ngầm ra hiệu cho hắn không nên xông lên khống chế ông già này, nguyên nhân là vì Giật đã biết ông già này là một người rất lợi hại. Thế nhưng chân tay gậy gộc của ông ta có thể đối phó hắn và Giật cùng liên thủ với nhau không? Tần Lạc thực sự không có đủ niềm tin. Đúng vậy. Đánh bạc là trò chơi thú vị nhất ngoài phụ nữ. Cậu không biết con át chủ bài của đối thủ, cậu không biết con át chủ bài của đối thủ như thế nào. Thắng hay thua càng không thể biết trước. Đối với chúng ta như vậy càng hấp dẫn hơn. Chính vì vậy cậu phải vắt óc suy nghĩ, phân tích. Khi kết quả hiện ra trước mặt, tất cả mới kết thúc. Đánh bài chính là đánh cuộc với trí tuệ, kỹ thuật bài, sự gan dạ sáng suốt và cả vận may mắn nữa. Tiểu lão đầu không nói tới việc trao đổi con tin nhưng lại liên tục dẫn dụ Tần Lạc đánh bài với hôm nay, như thế nếu hôm nay Tần Lạc không đại chiến 300 hiệp với ông ta sẽ không để Tần Lạc rời khỏi nơi này. Cậu thật sự không thích chơi bài hả? Tiểu lão đầu hỏi Tần Lạc. Không. Tần Lạc trả lời một cách kiên quyết. Vậy thật sự rất đáng tiếc. Tiểu lão đầu nói, thế nhưng không chơi bài chỉ là thiếu kinh nghiệm mà thôi, nhưng cậu còn có trí tuệ, sự dũng cảm sáng suốt và cả vận may. Chúng ta đã tới sòng bạc mà không đánh bạc chẳng khác nào ve vãn con gái người ta rồi bỏ mặc không lên giường vậy. Tần Lạc do dự một lát rồi nói, vậy đánh bài như thế nào? Tôi là chủ nhà, cậu là khách. Cách chơi bài như thế nào do cậu quyết định. Tiểu lão đầu không quan tâm tới vẻ mặt như bị ức hiếp của Tần Lạc. 10 đồng một ván. Tần Lạc nhăn nhó nói, dáng vẻ rất xấu hổ. Mặc dù Tần Lạc có tiền nhưng không phải đánh cuộc càng nhiều thì hắn càng thua nhiều sao? Hơn nữa bạn cảm thấy có thể có kẻ mặc cả được với lão già này sao? Sau khi nghe câu nói của Tần Lạc, tiểu lão đầu ngẩn người kinh ngạc, sau đó ông ta phá lên cười. Thú vị. Tiểu lão đầu cười nói, những nếp nhăn trên trán ông ta rúm lại với nhau trông có vẻ dễ gần và dàn mua, thật sự rất thú vị, thảo nào những người quỷ ảnh không những không lấy được đầu của cậu mà ngọc nữ còn rơi vào tay cậu. Quả nhiên là một thanh niên trẻ rất thú vị.
Tần Lạc không hiểu nguyên nhân nào khiến tiểu lão đầu nghe xong câu trả lời vớ vẩn của mình lại cười rất vui vẻ. Ông ta lại còn nói hắn là người thú vị. Nhưng thật sự Tần Lạc không muốn đánh bạc, cho dù hắn có đánh, hắn tuyệt đối sẽ không đặt cược nhiều tiền. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên. Tần Lạc khiêm tốn giải thích. Tuy rằng trong lòng vẫn còn căng thẳng, mặc dù hiểu phải dùng tiền mua kinh nghiệm nhưng tôi thật sự không muốn thua lỗ quá nhiều. Đối với ông mà nói, đánh bạc là một trò chơi rất thú vị. Đối với tôi mà nói nó chỉ là trò vô vị. Tôi tình nguyện đánh bạc với ông chẳng qua tôi nghĩ muốn lựa cho ông vui vẻ, lát nữa điều kiện đàm phán không quá ngặt nghèo. Rất có ý tứ. Rất có ý tứ. Một lần nữa tiểu lão đầu bật cười với câu nói thẳng thừng của Tần Lạc, như vậy coi trọng suy nghĩ của cậu, chúng ta chơi ở mức nhỏ nhất. Đây chính là giới hạn chơi bài của chúng ta. Ta không chơi bài với giới hạn thấp hơn mức này. Một khi làm như vậy, đánh bài sẽ khiến người ta mất đi cảm giác tim đập nhanh hơn, sự khoái cảm của máu đang sôi trào trong người. Ông ta giơ một ngón tay nói với Tần Lạc, 1 triệu USD đây chính là giới hạn cuối cùng. Chơi bài gì do cậu quyết định? Tần Lạc suy nghĩ một lát. Giật mang theo chi phiếu khoảng 5 triệu USD, còn trong chiếc thẻ hắn mang theo, hắn cũng không biết có bao nhiêu tiền, đại khái khoảng 1 tỷ USD, 1 triệu USD dù không ít nhưng đủ để chơi mấy ván bài. Được, tôi đồng ý chơi 1 triệu USD. Tần Lạc nói, tôi không quen với hình thức đánh bài, vậy mỗi người 3 quân bài, so lớn, nhỏ. Tần Lạc không đánh bài nhưng hắn đã nhìn người khác đánh bài. Lần trước khi hắn dẫn theo đội phòng bệnh đi Vân Điền, trong thôn vùng núi không có bất kỳ trò tiêu khiển nào, đội phòng bệnh chỉ biết chơi bài bổ kẻ giải quay. Mỗi người bọn họ có 3 quân bài. Đầu tiên là điểm 3 quân bài lớn nhất, sau đó cùng màu, sau đó là đôi, cặp. Tần Lạc chỉ nhìn qua đại khái mấy lần nhưng cũng nhớ được quy tắc chơi bài, nhưng hắn lại quên thật ra loại bài này có tên là tạc kim hoa. Ôi, thượng đế, cậu đúng là không có tinh thần thi đấu thể thao. Khi tiểu lão đầu nghe Tần Lạc nói cách thức chơi bài, ông ta ôm đầu nói, "Được, nếu như khách quý của chúng ta đã nói vậy, chúng ta sẽ cùng chơi. Cậu có mang đủ tiền không? Tôi thích trên bàn có đầy thẻ bài." Tần Lạc quay sang nhìn Sật, giật đành phải lấy ra tờ chi phiếu 5 triệu USD, người thanh niên tóc ngắn dẫn Sật đi ra ngoài đổi thẻ đánh bạc. Đợi khi Sật và người thanh niên tóc ngắn đi ra ngoài, tiểu lão đầu làm như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ông ta chủ động giơ bàn tay mới cháo bài ra, nói, "Xin lỗi, khi nhìn thấy khách quý vì kích động quá nên quên giới thiệu tên. Tôi là Bá Tước." Chương 1044. Đánh cuộc chính là vận khí. Chương 1044. Đánh cuộc chính là vận khí Bá Tước. Nếu như Bá Tước không giơ tay tự giới thiệu tên mình là Bá Tước, Tần Lạc thực sự không biết ông ta chính là Bá Tước danh tiếng lẫy lừng. Bộ cóm lệ màu đen, áo sơ mi trắng, chiếc nơ xinh đẹp, mái tóc hoa dâm không gọn gàng, bộ râu loan xoăn, thoạt nhìn có vẻ rất giống với phong cách của Bá Tước. Thế nhưng ánh mắt bị ổi, động tác còn có vẻ bị ổi hơn cả ánh mắt của ông ta, hoàn toàn không giống với tu dưỡng và tố chất của những lao bá tước văn minh trong phim chiếu trên TV, ông ta càng giống những cầm thú trong trường đại học ở Trung Quốc hay những chuyên gia điển hình. Tần Lạc không xa lạ gì với Bá Tước, ít nhất hắn không phải hoàn toàn không hiểu biết gì về Bá Tước. Tục ngữ có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trước khi tới nước Mỹ, Giật đã nói qua cho hắn biết một số thông tin. Sau khi Giật giới thiệu xong 7 đại chiến tướng kia của hoàng đế, gã mới giới thiệu về Bá Tước. Từ sắc mặt nghiêm nghị và lời nói cẩn thận của Giật, có thể nhận ra một điều, không phải Giật coi nhẹ Bá Tước mà vì gã chuẩn bị giới thiệu một nhân vật quan trọng. Thế nhưng tất cả lời nói của Giật chỉ cần dùng một câu ngắn gọn, thậm chí cụt lủn để hình dung, nếu như có thể lựa chọn, tôi tình nguyện đối đầu với hoàng đế. Tần Lạc hỏi Giật vì sao lại như vậy, Giật tránh ánh mắt của hưng phu, thì thào vào tai Tần Lạc, "Lão không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông." "Thích đàn ông?" Tần Lạc trợn tròn mắt nhìn, toàn thân hắn cũng nổi da gà. Tiếp theo đó Giật nhìn Tần Lạc với ánh mắt vô cùng chăm chú và quỷ dị, nói tiếp, "Hơn nữa người đàn ông lão nhìn chúng, tuyệt đối không thể chạy thoát." Đương nhiên Giật lo sợ Tần Lạc sẽ bị Bá Tước coi trọng. Bây giờ Tần Lạc đang ngồi đối diện với Bá Tước, ngồi chịu đựng sự tấn công nhiều mặt của người đàn ông trước mặt. Tần Lạc không biết Bá Tước có coi trọng hắn hay không, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Bá Tước, Tần Lạc cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trước khi dây chết, lão già này còn muốn bắt tay mình. Được bắt tay thì bắt tay. Tần Lạc thầm nhủ như an ủi chính mình, nếu như là ôm hay hôn tay theo lễ nghi thì thật sự gay go. Nghĩ tới chuyện bản thân mình chỉ phải giơ tay bắt mà không phải hôn môi theo lễ nghi lão già này, Tần Lạc cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn. Sau khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Tần Lạc cảm thấy chuyện bắt tay với Bá Tước không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Tần Lạc giơ tay ra, bắt tay Bá Tước. Bởi vì hiểu rõ bản tính háo sắc của Bá Tước nên khi hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, Tần Lạc đã rụt tay lại. Thế nhưng dù động tác của Tần Lạc đã nhanh nhưng Bá Tước còn nhanh hơn. Khi Tần Lạc chuẩn bị buông tay, rời khỏi bàn tay gầy như que tuổi với những móng vuốt, bàn tay hắn một lần nữa bị tay Bá Tước nắm lại. Tần Lạc không thấy Bá Tước có động tác gì, ông ta đã nhẹ nhàng nâng bàn tay, nắm lấy bàn tay Tần Lạc. Người Trung Quốc chúng tôi không có thói quen bắt tay hai lần với người ngoài. Tần Lạc cười nói, dùng sức rụt tay lại. Không đổi. Bá Tước cười tủm tỉm quan sát, đánh giá Tần Lạc, giống như ông ta đang thưởng thức một viên ngọc quý vậy. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Bá Tước nhìn Tần Lạc với ánh mắt rực lửa, cô ả thì thào vào tai Bá Tước, nếu như cùng với hắn, tôi sẽ không ngần ngại thử chơi trò bá bê. Cô cũng thích hắn hả? Bá Tước tươi cười nhìn người phụ nữ hỏi. Tiểu lão đầu cười nói với người phụ nữ bên cạnh nhưng ông ta vẫn không bỏ quên Tần Lạc vì Tần Lạc đang là đối tượng được quan tâm đặc biệt. Tần Lạc chỉ cảm thấy tiểu lão đầu này càng lúc càng dồn sức lên bàn tay, giống như cái đinh bít càng lúc càng xoáy mạnh. Bàn tay Tần Lạc nhanh chóng trở nên tê dại. Thế nhưng Tần Lạc vẫn cố gắng kiên trì, cắn chặt răng, không để bản thân mình bật lên tiếng rên rỉ đau đớn. Thậm chí trên mặt Tần Lạc còn xuất hiện nụ cười, nhưng chính lúc này Tần Lạc cũng không hiểu trong nụ cười của hắn có bao nhiêu sự miễn cưỡng, đau đớn chịu đựng tới mức nào.
Tần Lạc là người điển hình của chủ nghĩa dân tộc. Hắn luôn cảm thấy tự hào và kiêu ngạo vì dân tộc, vì dòng máu đang chảy trong người hắn. Gương mặt là thể diện con người. Trong lòng Tần Lạc thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không thể để lão già ngoại quốc này hạ đục. Chính vì vậy hắn càng nỗ lực càng nhiều. Chỉ không chán ghét mà thôi. Người phụ nữ liếm môi đầy quyến rũ, nói, hơn nữa tôi cũng chưa từng thử qua mùi vị người da vàng. Có cả ngài ở đây, trò chơi này nhất định sẽ rất thú vị. Cô đã nghĩ như vậy, chúng ta sẽ mời anh ta tham gia trò chơi, được không? Tôi nghĩ anh ta sẽ không từ chối ngài. Anh ta không thể từ chối. Bá Tước nhướng mày nói, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo. Vì hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, không có dư sật phiên dịch nên Tần Lạc chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng Tần Lạc cũng không quan tâm tới điều hai người đang nói. Áp lực trên tay Tần Lạc càng lúc càng lớn. Bàn tay thoạt nhìn khô quắt của lão già này, giống như một cơn gió có thể thổi bay. Nhưng khí lực ông ta rất mạnh. Reng reng. Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, sau đó dư sật và người thanh niên tóc quăn đi vào bên trong. Lúc này tiểu lão đầu mới buông bàn tay Tần Lạc ra, ông ta phá lên cười nói, không tệ. Tuy xương cốt hơi mềm mại một chút nhưng cũng coi như có chi khí. Ông cũng không tệ. Tần Lạc vung vẩy bàn tay của mình để cho bàn tay gần như biến dạng của mình trở lại bình thường. Mặc dù xương cốt hơi giảm một chút nhưng vẫn có lực rất thô bạo. Ánh mắt Bá Tước nghiêm, lạnh, nét tươi cười trong ánh mắt lập tức trở nên bén nhọn và sát ý sắt cảm nhận được sát ý trong ánh mắt Bá Tước, bàn tay gã vội vàng chạm vào bụng. Khi khẩu súng lục màu vàng nằm trong tay, rất trở nên kiên định hơn. Mặc dù sắt biết người ngồi đối diện với mình chính là Bá Tước, gã vẫn có sức lực và lực lượng để liều mạng. Bá Tước làm như không nhìn thấy sắt đã rút súng ra, hai mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, không chớp. Bàn tay Bá Tước liên tục vuốt ve bộ ngực cao ngất của ả phụ nữ. Ông ta dùng giọng nói Trung Quốc vô cùng quái dị nhưng người nghe vẫn có thể hiểu được. Người trẻ tuổi khi nói chuyện với người già phải giữ sự tôn trọng. Bá Tước có thể nói bản thân mình già nhưng ông ta tuyệt đối không cho phép người khác nói mình già. Người trẻ tuổi trước mặt lão đã phạm vào đại kỵ của lão, bảo sao lão già này không tức giận? Vậy cần phải xem đối tượng nói chuyện với mình là ai đã. Người Trung Quốc chúng tôi có một câu, già không đứng đắn. Đối với những người già còn không đứng đắn, bản thân mình không cần tôn trọng. Già không đứng đắn. Bá Tước suy nghĩ một lát sau đó phá lên cười nói, tôi thích cách xưng hô này. Tốt lắm, nhóc con đã lấy lại lợi thế rồi. Trước tiên chúng ta hãy đánh mấy ván bài đã. Cho dù là đàm phán hay giết người đều không được nóng nảy. Tùy ý thôi. Tần Lạc lạnh lùng nói. Trước đó Tần Lạc đã tính toán nhầm lẫn. Khi hắn còn chưa biết lão già trước mặt này là Bá Tước, hắn đã muốn kéo gần mối quan hệ giữa hai người. Đối phương coi như là người thông minh, hiểu chuyện, lại bày tỏ một thái độ đáng yêu khiến Tần Lạc nảy sinh hảo cảm, nghĩ rằng con người này gần như sẽ không làm khó cho hắn, có thể trả lại cô hắn. Hai bên tươi cười kết thúc bán thủ, cạn ba chén rượu sau đó lưu luyến chia tay, không nỡ xa rời, từ đó về sau trở thành bạn vong niên của nhau. Không phải phim trên TV cũng diễn như này sao? Một số đại ma đầu khi gặp nhân vật chính đã bị khí chất bất phàm, chắc tuyệt và tài hùng biện đê tiện không biết xấu hổ của nhân vật chính chinh phục, vì vậy trở thành nội ứng cho nhân vật chính, nhất cử phá tan đắc ma. Khi bạn gặp một người mạnh hơn mình, ít nhiều trong đầu bạn sẽ xuất hiện ý nghĩ trốn tránh hay nói mấy câu định nọt yếu thế, có thể không đánh nhau thì sẽ tận lực không đánh, có thể không chửi mắng thì sẽ cố gắng không chửi mắng. Sau khi Tần Lạc biết thân phận của người này là Bá Tước, hắn lập tức từ bỏ vì suy nghĩ đó không thực tế. Bởi vì Sật đã từng nói, lão già này cũng giống hoàng đế khi ra tay không giữ lại người sống. Thế nhưng điều khác biệt là hoàng đế sẽ cho đối phương thể diện hay nói cách khác là một cái chết bình thường. Trong khi lão già này chính là hành hạ tới chết. Bá Tước chỉ Sật nói, nếu như cậu lo lắng thì có thể cho bạn của cậu chuẩn bài. Sật. Tần Lạc gọi, làm phiền anh. Nếu đối phương đã độ lượng như vậy thì mình không nên quá nhỏ nhen. Đẩy đi đẩy lại không phải quá hẹp hòi sao? Sật cất khẩu súng, đi tới trước cầm một bộ bài mới, sau khi đảo mấy lần trong tay, gã giơ ra ý bảo hai người cắt bài. Xin mời. Tiểu lão đầu một lần nữa giơ tay làm động tác mời. Không cần cắt. Chia bài đi. Tần Lạc nói. Vì vậy Sật chia cho mỗi người ba quân bài. Cậu là khách quý phương xa tới. Trước tiên xin mời. Tiểu lão đầu nói. Ngay lập tức Tần Lạc đẩy tất cả thẻ bài trị giá 5 triệu USD mới đổi ra giữa bàn. Hành động này không chỉ khiến Sật kinh hãi mà ngay cả một người thân kinh bách chiến như Bá Tước cũng không tự chủ được phải cau mày. Người trẻ tuổi, cậu không nhìn bài một chút sao? Bá Tước hỏi. Không cần. Tần Lạc cười nói, ông đã nói tôi đang thiếu kinh nghiệm. Khi nhìn bài sẽ không biết quyết định như nào. Bây giờ ông không biết bài, tôi cũng không biết bài. Chúng ta đánh cuộc vận may một chút. Tần Lạc làm như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Thật ra hắn muốn cùng lão già này đại chiến 300 hiệp, nhân tiện lột từ người lão mấy triệu USD làm tiền tiêu vặt. Thế nhưng hắn biết đây chỉ là ảo tưởng. Chỉ căn cứ vào kỹ thuật đảo bài kỳ diệu của đối phương, Tần Lạc có thể nhận ra lão già này thần kinh bắt chiến. Cho dù là về kỹ thuật chơi bài hay về năng lực đấu tranh trí tuệ và đấu tranh tâm lý, lão đều vượt xa hắn. Nếu như hắn xem bài, có lẽ chỉ cần nhìn sắc mặt của hắn, lão già này sẽ phân tích ra không ít thông tin. Lão già này vẫn một mực nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Vậy đơn giản, mình không nhìn bài. Mọi người hãy đánh cuộc vận may. Bây giờ quyền lựa chọn thuộc về Bá Tước. Mở hay không mở? Theo hay không theo? Không thể không nói cách đánh bài của gã nhóc này trông cực kỳ lô mãng nhưng gây ra cho Bá Tước rất nhiều khó khăn. Bởi vì đây là hình thức hoàn toàn không có tinh thần thể thao. Chương 1045. Người có nhân phẩm tốt nhất định có vận may tốt. Chương 1045. Người có nhân phẩm tốt nhất định có vận may tốt. Bá Tước rất tức giận. Thằng nhóc này rất âm hiểm. Hắn còn âm hiểm so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Hắn không nhìn, bản thân mình cũng không thể nhìn vì nhìn sẽ mất đi phong độ, mất đi ưu thế tâm lý khi đối mặt với Tần Lạc.
hơn nữa nhìn thấy bài thì sao nào? Nếu như quân bài lớn một chút thì còn được, mình còn có chút tin tưởng. Nếu như quân bài rất nhỏ thì sao? Chẳng lẽ mình lại mất khí độ, bỏ không theo sao? Chẳng lẽ ván bài thứ nhất đã để thằng nhóc này chiến thắng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Chính vì vậy nhìn hay không nhìn chẳng có gì khác nhau. Tân Lạc đã khiến mình chỉ còn một cách là cũng theo. Thế nhưng cứ như thế này phải đánh cuộc vận may với hắn, mình không cam lòng. Điều này có khác gì là đánh bạc không? Như này có còn tinh thần thể thao không? Chính mình bao ngày tôi luyện, rèn luyện được kỹ năng đánh bài, thân kinh bách chiến, năng lực tâm lý đã được thừa nhận, còn cả năng lực tính toán ván bài đã hoàn toàn không còn tác dụng. Thằng nhóc này mù nên hắn đã đâm cho mình mù. Đây chính là ván bài của hai kẻ mù. Theo hay không theo? Tần Lạc cười hỏi. Không nghi ngờ gì nữa, Tần Lạc cố tình một lần nữa làm ra vẻ tươi cười để chọc giận Bá Tước. Theo. Bá Tước lạnh lùng nói. Người phụ nữ bên cạnh Bá Tước nghe ông ta nói, ả vội vàng đẩy toàn bộ thẻ bài trước mặt ông ta ra giữa bàn. Bây giờ có thể lật bài được chưa? Tần Lạc hỏi. Hắn vẫn không biết nhiều về quy củ đánh bài. Nếu như hắn không cẩn thận đi nhầm bước, bọn họ nói hắn là người thua cuộc thì làm sao? Chính vì vậy Tần Lạc nghĩ rằng bản thân mình vẫn nên hỏi rõ ràng một chút thì hơn. Nên nhớ rằng đây chính là ván bài trị giá 5 triệu USD có thể được. Bá Tước trả lời. Tần Lạc liền lật ngay bài của mình không chút do dự. Hắn có một quân 2 bích đen, một quân 9 rô và một quân quý rô. Giờ sụ mặt thất vọng. Bá Tước và ả phụ nữ nhìn nhau phá lên cười. Nhóc con, xem ra vận may của cậu không có gì đặc biệt. Bá Tước cười đắc ý tới mức thở hổn hển. Những nếp nhăn như vỏ cây trên mặt lão cũng rung động, thoạt nhìn rất buồn cười và cả buồn nôn nữa. Hai bích, 9 rô, quý rô, lớn nhất chỉ là quý rô. Không có rô ba, không có đồng hoa, không có cả đôi. Nói không chừng ông cũng không có gì. Tần Lạc phá lên cười nói. Trong lòng hắn thầm tức giận không thể giơ tay vò nát mấy quân bài này, nhưng bề ngoài vẫn không có biểu hiện gì. Trong bụng đầy kinh thư đương nhiên sẽ phồn hoa, trong túi có nhiều tiền mặt đương nhiên sẽ sung túc. Nếu như 5 triệu USD này là toàn bộ gia tài của Tần Lạc, một khi thua, hắn sớm đã khóc lóc như mưa như gió, chết đi sống lại. Ở trong sòng bài thường xuyên xảy ra những chuyện như vậy mà. Thế nhưng anh bạn Tần Lạc của chúng ta bây giờ được coi là người có tiền, thậm chí Tần Lạc còn không biết bản thân mình có bao nhiêu tiền. Không nói tới chỉ riêng bột phấn Kim Dũng là con gà đẻ trứng vàng, mỗi tháng mang lại cho hắn một khoản lợi nhuận khổng lồ. Năm nay quân đội cũng đặt mua tăng lượng bột phấn trị thương cho mình, chỉ riêng khoản này có thể khiến mấy đời con cháu Tần Lạc không còn phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Bây giờ hắn còn có phần chia hoa hồng của Ất Can Giải Độc Vương, một con số cũng không nhỏ, cũng chẳng phải là một con số quan trọng với hắn. Hắn thua 5 triệu USD tuy rất sốt 5 triệu USD nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa cũng không nhất định hắn sẽ thất bại. Chính mình không nhìn thấy bài, Bá Tước cũng không nhìn thấy bài. Tuyệt đối không có khả năng. Bá Tước nói vẻ cực kỳ tự tin, tuyệt đối không có chuyện bài của tôi còn nát hơn của cậu. Bá Tước lau bàn tay bằng một chiếc khăn trắng sau đó chậm rãi giơ tay lật bài. Động tác của ông ta rất cẩn thận, sắc mặt chăm chú, thoạt nhìn trông có vẻ rất thành kính. Bá Tước lật quân bài đầu tiên, một quân ba nhép. Tần Lạc không nhịn được phá lên cười nói, xem ra vận may của ông cũng chẳng tốt hơn. Này cậu bé, không nên nóng đội. Ba không phải là quân bài nhỏ nhất. Vấn đề quan trọng là phải xem nó phối hợp với hai quân bài tẩy. Nếu hai quân bài còn lại cũng đều là ba thì sao nhỉ? Hay nói cách khác hai quân bài còn lại đều là nhép thì sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tần Lạc nói dáng vẻ rất tự tin nhưng trong lòng hắn lại khá căng thẳng. Trong lòng Bá Tước tức giận nhưng ông ta biết lúc này không cần tranh cãi với Tần Lạc những điều vớ vẩn đó. Bá Tước xoa bàn tay rồi lật quân bài thứ hai. Bảy nhép. Bá Tước cười tủm tỉm dùng đầu ngón tay lật quân bài lên mặt bàn, cậu xem vận may của tôi vẫn tốt hơn của cậu đó. Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa thể biết. Tần Lạc nhìn quân quy rô của mình rồi nói, ít nhất bây giờ nó là quân to nhất trên bàn. Hừ. Bá Tước hừ một tiếng rồi bắt đầu mở quân bài thứ ba. Nhưng khi ông ta mới mở được một nửa, ông ta chuyển quân bài tới trước mặt ả phụ nữ và nói, cô hãy lật giúp tôi. Ả phụ nữ nói vẻ khó xử, ông chủ, ngài hãy tự mình lật đi. Tôi sợ tay của tôi không may lắm. Ít nói nhảm đi. Tôi bảo cô mở thì cô cứ mở. Bá Tước nói vẻ uy hiếp. Ả phụ nữ không dám từ chối. Ả lau hai bàn tay vào váy áo rồi lật quân bài thứ ba với dáng vẻ cực kỳ cẩn thận. Tiếp theo ả phụ nữ trợn tròn mắt, dáng vẻ cực kỳ khó tin. Hai mắt Bá Tước cũng co rúm nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Nhưng thật ra anh bạn Tần Lạc của chúng ta lại không có phong thái của một cao thủ. Hắn cười khì một tiếng và nói, "Di bích đen, đáng tiếng không phải là gì nhép." Tần Lạc nhìn quân quy rô của mình rồi nói tiếp, "Mặc dù vận may của tôi kém nhưng xem ra vận may của ông còn tệ hơn nhiều. Di bích đen so với quân bài của tôi còn ít hơn một điểm. Không nhiều mà cũng không ít, chỉ hơn một điểm." "Đúng vậy. Tại sao chỉ nhỏ hơn một chút?" Bá Tước bực tức tới mức chỉ muốn hộc máu. Chẳng lẽ vận may của mình không bằng thằng nhóc này hay sao? Thế nhưng cho dù Bá Tước có khó chịu trong lòng thế nào đi nữa, ông ta bắt buộc phải nói mấy câu gỡ thể diện nếu không có vẻ như mình không có phong độ. Thắng thua là chuyện bình thường, không nên quá quan tâm. Bá Tước vô đuổi ả phụ nữ, ý bảo ả không cần quá căng thẳng vì thua ván bài này. Người anh có câu ngạn ngữ, nụ cười cuối cùng mới là nụ cười. Người thắng cuối cùng mới chính thức là người thắng cuộc. Đây là câu ngạn ngữ của người Trung Quốc. Tần Lạc không muốn mặt trần. Trò chơi gì vậy, ngay cả câu nói cũng muốn cướp hả? Ông làm cái vậy cho ai vậy? Nước Anh. Trung Quốc. Nước Anh. Rất chỉ biết nún vai chẳng biết nói sao khi nhìn một tiểu lão đầu và một đại nam nhân cãi nhau như hai đứa trẻ. Vốn trong lòng Giật đã từng nghĩ tới nhiều cảnh tượng khi gặp mặt nhau, có đánh võ mồm, có dương cung bạc kiếm, có ngay khi nhìn thấy nhau đã ra tay nhưng vẫn thiếu cảnh tượng quỷ dị nhất này. Trung Quốc. Tần Lạc nói nhất quyết như chém đinh chặt sắt.
Lúc này Tân Lạc không sợ lãng phí thời gian tranh cãi. Cùng lắm thì tranh cãi vấn đề này cả đêm cũng được, vì dù gì hắn đã thắng 5 triệu USD so với tranh luận, đương nhiên bá tước thích đánh bạc hơn. Hơn nữa bá tước mới thua một ván. Nếu như bây giờ không chơi nữa, vậy không phải ông ta sẽ khiến cho đối thủ trở thành nụ cười cuối cùng, chính thức là người thắng cuộc sao? Dù gì nước Anh cũng có. Bá tước nói vẻ buông xuôi, không nói vấn đề này nữa. Chúng ta tiếp tục. Bá tước nói với người thanh niên tóc quăn đứng ở cửa, Phạm Hiểm, đi lấy thẻ bài 10 triệu USD lại đây. Người thanh niên tóc quăn vội vàng quay người rời khỏi phòng. Tân Lạc nhận ra bá tước không đưa cho Phạ Hiểm chi phiếu hay là thẻ ngân hàng gì đó, nhưng tại sao Phạ Hiểm ngay lập tức đi đổi thẻ bài cho bá tước? Hai người này có quan hệ gì? Người thanh niên tóc quăn dựa vào cái gì mà có thể có nhiều tiền như vậy? Cậu không thu những cái đó về sao? Bá tước chỉ vào đống thẻ bài trên bàn nói. Đương nhiên. Tân Lạc đứng dậy kéo đống thẻ bài như núi nhỏ ở giữa bàn về trước mặt mình. Trong nháy mắt hắn đã thắng 5 triệu USD, thảo nào có rất nhiều người si mê trò này. Quả thực cực kỳ kích thích con người. Hy vọng lần này cậu vẫn còn vận may tốt như trước. Không cần quá tốt. Tân Lạc nói, chỉ cần tốt hơn một chút so với ông là được. Cậu chọc giận tôi hả? Đó là tôi nói thật. Cậu không sợ tôi giết cậu hả? Tôi không chọc giận ông không giết tôi sao? Rất có ý tứ. Bá tước cười nói. Người thanh niên tóc quăn nhanh chóng bưng một mâm đầy thẻ bài vào trong phòng. Tiếp tục chia bài. Bá tước nói với Giật, xem ra anh bạn xứng với nghề vệ sĩ hơn là sát thủ. Bá tước đại nhân quá khen. Giật hơi cúi đầu, sau đó gã lại chia cho mỗi người 3 quân bài. Lần này tới là tôi, đúng không? Bá tước cười hỏi. Đương nhiên, có qua có lại mà. Tân Lạc trả lời bẻ thờ ơ. Bá tước nhìn bài của mình rồi đẩy một nửa thẻ bài trên bàn và nói, 5 triệu. Tân Lạc không nhìn bài của mình, hắn cũng đẩy thẻ bài trị giá 5 triệu nói, mở bài. Bá tước cau mày, ông ta nói, sau khi xem bài tôi mới ra tiền. Cậu không xem bài sao? Có lẽ ván bài này của cậu không trị giá tới 5 triệu USD. Không cần nhìn. Tân Lạc nói, hôm nay tôi tới đây chính là đánh cuộc vận may với ông. Tân Lạc mở 3 quân bài của mình lên và nói, hơn nữa tôi cực kỳ tin tưởng, người có nhân phẩm tốt sẽ có vận may tốt.